Chương 356, Hoàng Thạch Bí Cảnh. Chương 356, Hoàng Thạch Bí Cảnh. Trương Dương tới một chuyến kiếm mộ, hắn không chỉ có lĩnh ngộ kiếm thế, còn thu hoạch 8 triệu linh tinh, nếu như lại thêm trên người hắn 2 triệu, bây giờ Trương Dương trên thân đã có 10 triệu linh tinh. Trương Dương cổ vũ xong trưởng lão sau liền trực tiếp rời đi. Mà người trưởng lão kia thì là ưu oán nhìn xem Trương Dương bóng lưng rời đi, lẩm bẩm trong miệng, hy vọng hắn nói có thể trở thành sự thật, như vậy ta liền có thể sớm dưỡng lão. Trương Dương sau khi rời đi cũng không có đi quá xa, mà là tùy ý tìm cái ẩn nấp sơn động, sau đó chính là trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra 9 triệu linh tinh, hắn đem những cái kia linh tinh toàn ném vào hỗn độn trong đỉnh. Đúng một cái, nhìn xem có thể hay không trực tiếp phá vỡ mà vào võ tông nhị trọng. Trương Dương cắn răng nói, sau đó uống xong chất lỏng màu trắng liền bắt đầu tu luyện. Hắn sở dĩ như vậy vội vã đột phá cảnh giới, hết thể cũng là vì đi đến Hoàng Thạch Bí Cảnh lúc có thể có nắm chắc hơn. Tầm nửa ngày sau, ta dựa vào còn không có đột phá. Trong sơn động truyền ra Trương Dương khó chịu thanh âm, sau đó Trương Dương từ trong sơn động bất đắc dĩ đi ra. Thật sự là gặp ủy, vốn cho rằng có thể đột phá đến võ tông nhị trọng, kết quả hết lần này tới lần khác cắm ở võ tông nhất trọng đỉnh phong. Trương Dương phi thường im lặng. Tạo hóa trêu ngươi, hay là đi nhanh lên đi. Nộ không nhắc nhở. Trương Dương điểm một chút đầu, sau đó dùng hai canh giờ thời gian, nhanh chóng về tới gọi Vân Chu địa phương. Đi vào Vân Chu Bình đằng sau, Trương Dương lần nữa thông qua xếp hàng đi tới cái kia thu lấy linh thạch nhà gỗ trước. Đi đâu? Trong nhà gỗ nam tử nói. Hoàng Thạch Thành. Trương Dương nói. 50 vạn linh tinh. Nam tử nói. Trương Dương nghe xong sắc mặt giật mình, sau đó lập tức nói vì sao mắc như vậy. Hoàng Thạch Thành vị trí xa xôi, đồng thời người bên kia khói thưa thớt, ở nơi đó kiến tạo Vân Chu Bình mỗi năm lô 4, bây giờ thật vất vả nhịn đến Hoàng Thạch Bí Cảnh sắp mở ra thời điểm, tự nhiên muốn hung hăng làm thịt một đợt. Nam tử nói. Người rất ngay thẳng. Trương Dương cả giận nói. Lười trang. Nam tử nói. Người lại ra. Trương Dương trong lòng cả giận nói. Chớ mắng ta sớm đã bị mắng quen thuộc. Ta khuyên ngươi muốn đi liền tranh thủ thời gian mua, nửa ngày sau giá cả chính là 60 vạn linh tinh. Nam tử nói. Đùi hắc. Trương Dương mắng. Bất quá cuối cùng vẫn là giao bên trong linh tinh, cuối cùng thu được thượng vân thuyền tư cách. Nam tử đem gian phòng lệnh bài giao Trương Dương đằng sau, trên mặt hắn lộ ra chuẩn hóa mỉm cười, nói hoan nên lần sau quang lâm. Trương Dương thì là căn bản không có phản ứng hắn, trực tiếp lên Vân Chu. Trương Dương lên Vân Chu sau, Vân Chu rất nhanh chính là khởi động, sau đó Trương Dương tại Vân Chu bên trên chờ đợi 7 ngày, Vân Chu rốt cục đi tới Hoàng Thạch Thành bên ngoài Vân Chu Bình. Trương Dương cũng không tiến vào Hoàng Thạch Thành, mà là tại ngoài thành tìm người hỏi thăm một chút Hoàng Thạch Bí Cảnh phương vị, sau đó chính là hướng thẳng đến Hoàng Thạch Bí Cảnh phương hướng phóng đi. Sau 3 canh giờ, Trương Dương phát hiện chính mình đi tới một mảnh rộng lớn trên sa mạc, nơi này liếc nhìn lại cơ hồ tất cả đều là màu vàng núi đất, toàn bộ thế giới phảng phất bị màu vàng đất nơi bao bọc. Thật nhiều người. Trương Dương sau khi lại tới đây mới phát hiện, nơi này vậy mà đã tụ tập rất nhiều người. Trương Dương tại phía ngoài đoàn người vây tìm một cái nhìn qua còn tính là hiền hòa tu sĩ, sau đó chắp tay nói, cô nương xin hỏi một chút, Hoàng Thạch Bí Cảnh khi nào mở ra? Người kia nghe xong cười giải thích nói, hẳn là tiếp qua khoảng một canh giờ liền muốn mở ra. Đằng sau Trương Dương cùng người kia đơn giản cùng nhau hàn huyên một phen, đại khái hiểu rõ đến đây người đến từ một cái nhị lưu tông môn, tên là Hoàng Tiểu Lan. Lan cô nương, ta ở chỗ này nhìn một hồi, vì sao không có nhìn thấy cái kia Hoàng Thạch Bí Cảnh lối vào? Trương Dương khó hiểu nói, hắn tới nơi này sau liền một mực tại tìm kiếm Hoàng Thạch Bí Cảnh lối vào, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, nơi này trừ nham thạch chính là hắc cát, căn bản tìm không thấy cửa vào. Trương Dương đại ca có chỗ không biết, Hoàng Thạch Bí Cảnh lối vào ở dưới nền đất, đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bí cảnh cửa vào tự nhiên liền sẽ mở ra, không cần xuất ruột. Hoàng Tiểu Lan cười nói. Hoàng Tiểu Lan niên kỷ so Trương Dương nhỏ một chút, nàng tự nhiên mà vậy liền xưng hô Trương Dương là đại ca. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó nói, Lan cô nương có biết cái này Hoàng Thạch Bí Cảnh nội đến cùng có cái gì? Hôm đó mây giả chỉ là đơn giản nói với hắn một chút, Hoàng Thạch Bí Cảnh nội cụ thể có cái gì, hắn căn bản không biết. Hoàng Tiểu Lan kinh ngạc nói, Trương Dương đại ca, ngươi chạy Hoàng Thạch Bí Cảnh đến, ngươi liền bên trong có cái gì cũng không biết sao? Trương Dương nghe xong lúng túng nhẹ gật đầu. Hoàng Tiểu Lan thấy thế giải thích nói, Hoàng Thạch Bí Cảnh sở dĩ khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây, chủ yếu là bởi vì bên trong có hai loại kỳ tiểu, uống qua đằng sau có thể khiến người ta tu vi đột nhiên tăng mạnh. Rượu. Trương Dương nghe xong biểu lộ ngạc nhiên. Hoàng Tiểu Lan tiếp tục nói, hai loại rượu theo thứ tự là thuần dương rượu cùng thuần âm rượu, thuần dương rượu thích hợp nam uống, thuần âm rượu thích hợp nữ uống. Trương Dương nghe xong nhịn không được nói, nam uống thuần âm tiệc rượu thế nào? Hoàng Tiểu Lan nghe xong suy nghĩ một chút nói, ta trước đó từng nghe nói có nam không tin tà uống qua thuần âm rượu, đồng thời còn uống không ít. Cuối cùng người nam kia tính tình đại biến, hành vi cử chỉ càng lúc càng giống nữ, thậm chí ngực cũng hơi phồng lên. Ngoa tạo. Trương Dương nghĩ đến hình ảnh kia đều cảm giác toàn thân một trận ác hàn. Căn cứ Hoàng Tiểu Lan miêu tả, Trương Dương đại khái đều có thể đoán được, nữ uống qua thuần dương tiệc rượu thế nào, làm không tốt đều có thể mọc ra râu quai nón. Hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám nghĩ. Trương Dương cùng Hoàng Tiểu Lan cùng nhau trò chuyện thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau hai người truyền tới. Hoàng sư muội, ngươi đây là với ai đang tán gẫu đâu? Chỉ gặp một tên mặt nam tử bên trên mang theo ý cười, trên tay ôm một nữ tử đi tới. Hoàng Tiểu Lan nhìn thấy tên nam tử này, sắc mặt nàng không khỏi chấp nhận, bất quá vẫn là lập tức chắp tay nói, gặp qua cơ qua, vị này là ta mới quen bằng hữu, tên là Trương Dương. Trương Dương nhìn thấy người tới cũng là đối với cơ qua chắp tay. Cơ qua thì là híp mắt nhìn một chút Trương Dương, khi hắn nhìn thấy áo đen bên trên nhiễm lấy màu vàng đất cho bụi, thậm chí tóc đều có chút tán loạn Trương Dương lúc, hắn trực tiếp lựa chọn đem Trương Dương không nhìn. Tiểu Lan chốc lát nữa tiến vào Hoàng Thạch Bí Cảnh, ngươi đi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cơ qua con mắt không có hảo ý tại Hoàng Tiểu Lan trên thân quét mắt. Trương Dương nhìn thấy cơ qua loại ánh mắt này, hắn đâu còn không biết giá hỏa này đang động lệch ra đầu óc gì. Bất quá cái này cũng xác thực không thể trách cái này cơ qua, Hoàng Tiểu Lan tuy giải cùng nhau phổ thông, bất quá cái kia trên thân xác thực nổ tung, Trương Dương vừa nhìn thấy lúc cũng nhịn không được thưởng thức một phen. Cơ qua sư minh, ta vẫn là không cùng ngươi cùng nhau. Hoàng Tiểu Lan yếu ớt đáp lại nói. Nàng mặc dù mặt ngoài nhìn qua yếu đuối, nhưng cũng không ngu ngốc, cơ qua đang có ý đồ gì nàng hay là rõ ràng. Cơ qua nghe nói như thế sắc mặt trầm xuống, bị hắn ôm vào trong ngực nữ tử kia âm dương quái khí mà nói, cơ qua vì muốn tốt cho ngươi mới muốn mang ngươi cùng một chỗ, người ta muốn còn không có cơ hội đâu, ngươi người này làm sao như vậy không biết tốt xấu. Hoàng Tiểu Lan nghe xong sắc mặt trắng bệnh, thanh âm yếu ớt nói, tạ ơn cơ qua còn có sư tỷ hảo ý, bất quá ta hay là một người đi. Nữ tử kia nghe xong châm chọc nói liền ngươi chút thực lực ấy, tiến vào hoàng thạch bí cảnh bất quá là chịu chết thôi, đi theo cơ qua hắn tối thiểu có thể bảo hộ ngươi. Nữ tử nói xong chú ý tới một bên Trương Dương, nàng dường như kịp phản ứng giống như, thanh âm có chút rêu rêu nói, ngươi không đi theo cơ qua, cũng không phải là muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến vào bí cảnh đi. Trương Dương nghe xong nhíu mày, Hoàng Tiểu Lan còn chưa kịp giải thích, cơ qua biểu lộ lập tức chính là âm trầm xuống, nói ta Lâm Tuyển Tông tốt xấu tại cái này phương viên ngàn dặm cũng là đại tông môn, ngươi chạy tới cùng tán tu tổ đội, chẳng phải là ném ta Lâm Tuyển Tông mặt mũi. Nữ tử kia cũng là thêm dầu thêm mỡ nói, chính là a, hắn bất quá là một tên đê tiện tán tu thôi, ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút, làm không tốt hắn đối với ngươi có cái gì lạc lối cũng có nói. Trương Dương nghe chút trong nháy mắt chính là nổi giận, hắn không hiểu thấu bị người mắng, lấy hắn tính tình nóng này hắn có thể chịu được. Chương 357, Tam Thi Tông chương 357, Tam Thi Tông Hoàng Tiểu Lan nhìn thấy cơ qua cùng nữ tử kia đều đem đầu mâu chỉ hướng Trương Dương, nàng lập tức giải thích nói, các ngươi hiểu lầm hắn chỉ là chỉ bất quá nàng còn chưa nói xong, nữ tử kia lập tức đưa nàng lời nói đánh gãy, thanh âm mang theo châm chọc nói, Tiểu Lan à, ngươi phải tin tưởng lời của sư tỷ cũng là vì ngươi tốt, rời cái này cái thấp hèn tán tu xa một chút. Nữ tử kia còn chưa nói xong, trực tiếp bị Trương Dương thanh âm băng lãnh đánh gãy. Ta không có trêu chọc ngươi, ngươi lại nhiều lần dèm pha ta nhìn ngươi tiện nữ nhân này là đang tìm cái chết. Nghe được Trương Dương lời nói, cơ qua cùng nữ tử kia biểu lộ trong nháy mắt đều là âm trầm xuống. Nữ tử kia thanh âm có chút bén nhọn nói ngươi dám mắng ta, chính ngươi phạm tiện tìm mắng. Trương Dương nói, ngươi. Nữ tử kia tức giận vô cùng. Nếu không phải nàng rõ ràng có thể nhìn ra Trương Dương thực lực mạnh hơn nàng, nàng hiện tại sớm đã đối với Trương Dương xuất thủ. Cơ qua hắn khi dễ ta, nữ tử ôm cơ qua cánh tay, nhìn qua một bộ chịu rất lớn ủy khuất bộ dáng. Cơ qua nghe xong sắc mặt triệt để âm trầm xuống, sau đó hướng phía Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói, cho nàng xin lỗi, nếu không chết. Trương Dương nghe xong không để ý tí nào hắn, trên mặt càng là lộ ra vẻ khinh thường, nói thật cái này cơ qua hắn căn bản cũng không để vào mắt. Cơ qua nhìn thấy Trương Dương trên mặt cái kia không che giấu chút nào thần sắc, trong lòng của hắn nổi giận, bất quá vừa muốn báo nổi, Hoàng Tiểu Lan chính là lập tức mở miệng quên, cơ qua ngươi hiểu lầm, Trương Dương đại ca cũng không có muốn cùng ta cùng một chỗ tiến vào hoàng thạch bí cảnh, hắn bất quá là tới tìm ta hỏi thăm một vài vấn đề mà thôi. Nữ tử kia nghe xong thì là biểu lộ có chút dữ tợn nói, coi như thật sự là như vậy, vậy hắn liền có thể xem thường ta cơ qua sao? Đúng. Nữ tử kia vừa mới nói xong, sau đó nàng đột nhiên cảm giác được ngoài miệng chuyển đến đau đớn một hồi, người cũng theo đó bay ra ngoài. Quá tiện nhịn không được một chút. Trương Dương thanh âm vang lên, hắn lúc này chẳng biết lúc nào đã đi tới cơ qua bên cạnh. Cơ qua thì là rõ ràng sửng sốt một chút, tay của hắn vẫn như cũ vây quanh trên không trung, mà giai nhân lại đã sớm bị Trương Dương đánh bay ra ngoài. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn một số người chú ý, bất quá phần lớn người không có quá chú ý tình huống nơi này. Dù sao nhiều người, có chút xung đột rất bình thường. A, lúc này tiếng thét chói tai đột nhiên từ đằng xa chuyển đến. Chỉ gặp nữ tử kia chẳng biết lúc nào đã từ dưới đất bò dậy, bất quá trên mặt nàng lại tràn đầy vết máu, nhất là cái miệng đó, đã cao cao sừng phồng lên. Ngông nô, ngông ngông nô, ngông 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 nô. Nữ tử kia chỉ vào Trương Dương tựa hồ là đang chửi ầm lên, bất quá bởi vì miệng thực sự quá sưng, lời nàng nói căn bản không ai nghe hiểu. Nữ tử tựa hồ cũng là ý thức được điểm ấy, sau đó liền đem tay mò hướng mình bờ môi. Khi nàng sờ đến chính mình cái kia như xúc xích bình thường sưng lên thật cao bờ môi lúc, nàng trong nháy mắt chính là sụp đổ khóc lớn lên. Cơ qua nhìn thấy nữ tử khóc giống, hắn từ ngây người bên trong phản ứng lại, sau đó hướng thẳng đến gần trong gang tấc Trương Dương đấm tới một quyền, trong miệng càng là giận dữ hét, dám đụng đến ta Lâm Tuyển Tông người, muốn chết. Nhìn thấy cơ qua xuất thủ, Trương Dương đồng dạng cũng là không chút do dự một quyền hướng phía cơ qua ném ra, một quyền này vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều vượt xa cơ qua một quyền kia. Phanh! Hai quyền tương đối, cơ qua chỉ cảm thấy như gặp phải trọng kích, sau đó cả người bay thẳng ra ngoài. Cuối cùng đập đầm ầm tại nữ tử kia sau lưng trên tảng đá. Nữ tử cùng Hoàng Tiểu Lan tất cả đều là cứ thế tại nguyên chỗ, Trương Dương cùng cơ qua cảnh giới không sai biệt lắm, các nàng không nghĩ tới cơ qua thậm chí ngay cả Trương Dương một quyền đều không tiếp nổi. Nữ tử từ ngây người bên trong tỉnh lại, sau đó lập tức quay người hướng phía sau lưng nhìn lại, khi hắn nhìn thấy cơ qua thảm trạng lúc, ánh mắt của nàng đều là không khỏi trừng lớn đứng lên. Chỉ thấy lúc này cơ qua nghiêng dựa vào trên tảng đá, có một cánh tay mềm mại vô lực nện đạm trên mặt đất, rõ ràng là xương cốt đã triệt để vỡ vụn. Mà tại bộ ngực hắn vị trí tràn đầy máu tươi, một cái lớn chừng quả đấm huyết động đang không ngừng chảy ra ngoài lấy máu tươi. Cơ qua chết. Tử trạng phi thường thê thảm. Nữ tử thấy thế chậm một hồi lâu lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trương Dương, diện mục giữ tợn chỉ vào Trương Dương, trong miệng không ngừng phát ra ngâu ngô âm thanh, tựa hồ là đang nguyền rủa Trương Dương, giống như đang uy hiếp Trương Dương. Phanh. Trương Dương không cùng nàng nói nhảm, trực tiếp nhanh chóng đi vào nữ tử trước mặt, sau đó một quyền đưa nàng đầu lâu đánh nổ, máu tươi vung đầy đất đều là. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương trở lại Hoàng Tiểu Lan bên cạnh, có chút ấy này nói, hai vị này hẳn là sư minh sư tỷ của ngươi đi, thực sự không có ý tứ, vừa rồi bọn hắn thực sự quá mức ồn ào, nhịn không được đem bọn hắn tất cả đều làm thịt. Thẳng đến Trương Dương tiếng nói vang lên, Hoàng Tiểu Lan lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, sau đó nói khẽ, Trương Dương đại ca không quan hệ, bọn hắn muốn cũng không phải là người tốt lành gì, chết cũng tốt. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trương Dương đại ca ngươi thật là tán tu sao? Hoàng Tiểu Lan lúc này đột nhiên hỏi. Trương Dương nghe xong cười nói, hẳn là cũng được a. Hoàng Tiểu Lan nghe xong không nói thêm gì, nàng biết Trương Dương chưa hề nói thật, nếu Trương Dương không muốn nói, nàng cũng không hỏi thêm nữa. Ba ba ba. Lúc này trong đám người đột nhiên vang lên vỗ tay, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong đám người đi ra, một người trong đó ngay tại không ngừng phồng lên trưởng. Có ý tứ có ý tứ, thủ đoạn tàn nhẫn, một lời không hợp trực tiếp đem đầu người đánh nổ, ta thích loại người như người tính cách. Trong mấy người cầm đầu tên nam tử kia cười nói, chỉ thấy người này mặc một thân áo bào đen, mặt bị màu đen mũ áo che đậy, bất quá Trương Dương có thể tại mũ áo trong khe hở nhìn thấy, người này làn da phi thường trắng, thậm chí trắng có một ít bệnh trạng. Nhất làm cho Trương Dương cảm thấy kỳ quái là, người này sau lưng có một bộ quan tài màu đen, đồng thời trong quan tài còn có nhàn nhạt sương mù màu trắng từ đó tràn ngập ra, cho người cảm giác phi thường quái dị khiếp người. Trương Dương trong lòng không nhịn được nói thầm, người này có bị bệnh không, có cái quan tài chạy loạn. Mà còn lại những cái kia tại đây đợi Hoàng Thạch Bí cảnh mở ra tu sĩ, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia người đeo quan tài nam từ lúc, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Lại là Tam Thi Tông trung kỳ thần, nghe nói tông môn này nhận tính nghiên cứu cực kỳ bạo ngược, đồng thời còn phi thường biến thái. Ta đã từng nghe nói qua, đồng thời ta biết tông môn này người ưa thích dùng thi thể chiến đấu, chắc hẳn phía sau hắn chỗ cong trong quan tài hẳn là thi thể. Ngoạ tào không thể nào, hắn cóng lại là thi thể. Ngươi nhỏ giọng một chút, nếu như bị hắn nghe được coi chừng hắn đem ngươi cũng luyện chế thành thi thể, đến lúc đó phong tồn tại trong hắc quan. Người kia nghe xong cổ nhịn không được rụt rụt, sau đó nhỏ giọng nói, không phải đâu minh đệ, bọn hắn dùng để chiến đấu thi thể, sẽ không phải đều là dùng người sống luyện chế đi. Nghe nói là có bất quá giống như trước đó thấy qua rất nhiều người đều không hiểu mất tích, còn lại cũng đều không dám nói ra. Đây cũng quá ác liệt, chẳng lẽ không ai có thể trị nó Tam Thi Tông? Người ta cũng là đông được tám đại siêu cấp thế lực một trong, đồng thời ta từng nghe nói qua một cái tin đồn, Tam Thi Tông người thật giống như đều phi thường sùng bái ma tộc. Chương 358, Trung Kỳ Thần Trương 358, Trung Kỳ Thần Trương Dương đại ca ngươi phải cẩn thận người này, hắn đến từ Tam Thi Tông, tông môn này phi thường tà ác, ưa thích dùng thi thể chiến đấu. Hoàng Tiểu Lan nhỏ giọng nhắc nhở, cầm thi thể chiến đấu. Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hưu. Đúng lúc này, một hòn đá từ đằng xa bay tới, trong không khí truyền đến tiếng xé gió, hướng phía Hoàng Tiểu Lan kích xạ mà đi. Hoàng Tiểu Lan thấy thế sắc mặt đại biến, viên đá kia rõ ràng là hướng phía ngực nàng mà đến, nàng biết nếu như mình bị viên đá kia đánh trúng, chính mình rất có thể sẽ chết. Bất quá bởi vì thạch đầu phi thực sự quá nhanh, nàng khiếp sợ phát hiện chính mình vậy mà căn bản tránh né không xong. Ngay tại viên đá kia sắp đâm vào Hoàng Tiểu Lan ngực, trong nội tâm nàng không gì sánh được tuyệt vọng thời điểm, một bàn tay không biết từ đâu nhô ra, trực tiếp đem tảng đá kia nắm ở trong tay. Hoàng Tiểu Lan thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng dọc theo cánh tay chủ nhân nhìn lại, chỉ thấy lúc này Trương Dương đang mục quang âm trầm nhìn chằm chằm xa xa Trung Kỳ Thần. Trung Kỳ Thần nhìn thấy Trương Dương đón lấy tảng đá kia, trong lòng của hắn hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là thanh âm lạnh như băng nói, lần sau không cần tại sau lưng ta nói nói xấu, nếu như lần nữa phát sinh, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Hoàng Tiểu Lan nghe xong sắc mặt trắng bệnh, nàng bản ý chỉ là muốn nhắc nhở một chút Trương Dương mà thôi, nhưng là không nghĩ tới nói nhỏ giọng như vậy, vẫn là bị Trung Kỳ Thần nghe được. Trung Kỳ Thần nói xong nhìn về hướng Trương Dương, nói lần nữa, thực lực của ngươi không tệ, tính cách ta cũng rất ưa thích, chắc hẳn ta Tam Thi Tông phi thường thích hợp ngươi. Trung Kỳ Thần cùng cơ quan một dạng, đem Trương Dương trở thành tán tu, cho nên mới ném ra ngoài cảnh ô lưu. Không hứng thú. Trương Dương thản nhiên nói. Những người còn lại nhìn thấy Trương Dương dám can đảm trực tiếp cự tuyệt Trung Kỳ Thần, bọn hắn biết, phong bạo có lẽ muốn tới. Bất quá có chút ngoài dự liệu của mọi người chính là, Trung Kỳ Thần vậy mà không có báo nổi, mà là thanh âm lãnh đạm nói vì cái gì? Bởi vì ta không thích cả ngày cùng thi thể làm bạn. Trương Dương nói. Trung Kỳ Thần nghe xong mở ra sau lưng màu đen một quan, chỉ gặp một bộ sắc mặt trắng bệnh, nhưng rõ ràng là bị người cố ý cách gan mặc qua nữ thi nằm ở trong đó. Trung Kỳ Thần đưa tay vuốt ve nữ thi gương mặt, biểu lộ có chút si mê nói ngươi không cảm thấy thi thể mới là trên thế giới này tốt đẹp nhất đồ vật sao? Bọn hắn không chỉ có an tĩnh, còn sẽ không cùng như người sống nói láo, nàng có thể vĩnh viễn xinh đẹp như vậy, một mực tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. Trương Dương mặc dù thừa nhận thi thể sẽ không nói láo, người sống ở giữa ngươi lừa ta gạt xác thực rất nhiều, nhưng khi hắn nhìn thấy Trung Kỳ Thần tại thi thể trên mặt vuốt ve, đồng thời trên mặt còn một bộ vẻ si mê lúc, trong lòng của hắn nhịn không được mắng, thật đạp mã biến thái a. Trương Dương trong lòng mặc dù cảm giác Trung Kỳ Thần rất biến thái, nhưng hắn trong lòng kỳ thật phi thường tò mò bộ nữ thi này đến cùng ở đâu ra, hắn nhịn không được nói, trong quan tài nữ thi từ đâu mà đến. Trung Kỳ Thần nghe nói lời ấy, hắn hơi trầm mặc một hồi, sau đó nói, bộ thi thể này từng là đạo lữ của ta, ta phi thường yêu nàng, cho nên sau khi chết đưa nàng làm thành khối lỗi, dạng này có thể một mực tại bên cạnh ta làm bạn ta. Đám người nghe được Trung Kỳ Thần câu nói này, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới trong quan tài thi thể lại là Trung Kỳ Thần đạo lữ. Trương Dương nghe xong đều là cảm giác kinh hãi, thầm mắng Trung Kỳ Thần quả nhiên là biến thái, vậy mà đem chính mình đạo lữ thi thể làm thành cho hắn chiến đấu khôi lỗi. Trương Dương mặc dù cảm giác Trung Kỳ Thần rất biến thái, nhưng vẫn là có ít người cùng hắn ý nghĩ không giống với, ngược lại cảm giác Trung Kỳ Thần phi thường si tình. Bất quá đúng lúc này, Trung Kỳ Thần đột nhiên cười lên ha ha, thanh âm cũng từ vừa mới bắt đầu si tình biến không gì sánh được âm trầm khủng bố, nghe vào trong thai mọi người lộ vẻ bén nhọn chói tai. Thế nhưng là ta như thế yêu nàng, nàng lại phản bội ta, cho nên ta tại nàng khi còn sống, đưa nàng luyện chế thành khôi lỗi. Ta đến nay còn có thể nhớ lại đưa nàng luyện chế thành khôi lỗi lúc chẳng cảnh, nàng lúc đó trên mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng, thậm chí nàng trước khi chết sám hối cùng khóc giống cầu xin tha thứ, đều để ta không nhịn được muốn buông tha nàng. Nhưng ta nội tâm phảng phất có chủng thanh âm tại nói cho ta biết, kiên quyết không có khả năng tùy tiện buông tha tiện nữ nhân này, cho nên ta tự tay dùng dao đâm ở trên người nàng, chậm rãi khô trên người nàng máu tươi, đồng thời ở trên người nàng bôi lên chế tác khôi lỗi nước sơn. Nghe nàng thống khổ tiếng cầu khẩn, ta lúc đó vậy mà thần kỳ phát hiện, ta phảng phất không có như vậy bị thương, ngược lại trong lòng vô cùng hưng phấn, muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy nàng bị chế tác thành khôi lỗi bộ dáng. Ta nhẫn nhịn không được giày vò chờ đợi, vì tăng thêm tốc độ, ta lại đang trên người nàng nhiều đâm vài đao. Nghe nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhìn xem trên người nàng máu tươi dần dần bị khô, một khắc này ta rốt cuộc minh bạch, ta càng ưa thích an tĩnh người chết. Trung kỳ thần từ trong hồi ức tỉnh lại, sau đó dường như thở dài ra một hơi, nhìn về phía Trương Dương nói, thi thể mới là thế gian này tốt đẹp nhất, sạch sẽ nhất, ngươi đã đến Tam Thi Tông liền sẽ minh bạch. Nghe xong Trung Kỳ Thần chia sẻ xong hắn cùng thi thể quá khứ, tất cả mọi người là cảm giác toàn thân băng hàn. Ta không muốn cùng ngươi một dạng trở thành biến thái, ta sẽ không đi. Trương Dương không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Hắn thấy, loại người này đặt ở kiếp trước, đơn giản so biến thái tội phạm giết người còn biến thái. Nghe được Trương Dương cự tuyệt, Trung Kỳ Thần còn chưa lên tiếng, phía sau hắn một tên nam tử cười lạnh nói, như ngươi loại này mặt hàng may mắn có thể được đến Trung công tử thưởng thức, còn tự thân mời ngươi gia nhập Tam Thi Tông, ngươi vậy mà không biết tốt xấu cự tuyệt, ta nhìn ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Trung Kỳ Thần nhìn thấy người này nói đỡ cho hắn, hắn trực tiếp lui về sau một bước, thản nhiên nói, giết hắn đi, ta muốn đem hắn cũng chế tắc thành khôi lỗi. Tới gần Trương Dương một chút tu sĩ nghe đến lời này, bọn hắn biểu lộ đều là biến đổi, sau đó tất cả đều nhanh chóng hướng phía nơi xa tránh né mà đi. Trương Dương đại ca, ngươi nhất định phải coi chừng, người này đến từ Ngũ Độc Cốc, tên là Vương Thác, chính là Tam Thi Tông phụ thuộc tông môn này đệ tử am hiểu nhất là dùng độc, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hoàng Tiểu Lan vội vàng nhắc nhở. Dùng độc sao? Trương Dương trong lòng cười lạnh, sau đó trực tiếp rút ra Tiên Tiên Thạch kiếm, đối với Trung Kỳ Thần cùng Ngũ Độc Cốc nhân đạo, đã như vậy chúng ta liền nhìn xem, đến cùng là ngươi đem ta luyện chế thành khối lỗi, hay là ta tự tay chém chết tất cả các ngươi. Vương Thác nghe xong nhịn không được cười to nói, không nói trước cảnh giới của ta cao hơn ngươi, Trung công tử cảnh giới càng là sớm đã đạt đến võ tông tứ trọng, hơn nữa còn là Tam Thi Tông nổi danh thiên tiêu, cho dù là mặt khác mấy đại siêu cấp thế lực đệ tử cũng không dám nói loại này khoác lác. Bây giờ chỉ bằng ngươi một cái võ tông nhất trọng còn muốn giết chúng ta tất cả mọi người. Trương Dương nghe xong khẽ nhíu mày, nói thật cái kia Trung Kỳ Thần nếu thật là Tam Thi Tông yêu nghiệt lời nói, hắn cùng đối phương kém ba cái cảnh giới, hắn cũng không phải có nắm chắc nhất định có thể chém giết đối phương, dù sao thiên tiêu cùng tu sĩ bình thường ở giữa chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Chớ cùng hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian giết hắn. Trung Kỳ Thần thanh âm băng lãnh vang lên lần nữa. Vương Thác nghe xong không chút nghĩ ngợi hướng thẳng đến Trương Dương chính là đánh tới. Trương Dương thấy thế cũng là nắm thật chặt trong tay Tiên Thiên Thạch kiếm, nồng đậm nguyên khí từ Tiên Thiên trên thạch kiếm bộc phát mà ra. Chương 359, Thuần Dương Diệu. Chương 359, Thuần Dương Diệu. Ầm ầm. Ngay tại Vương Thác cùng Trương Dương đại chiến sắp bộc phát thời điểm, mặt đất đột nhiên chuyển đến rung động dữ dội, rất nhanh từng đầu vết nước tại mọi người ở giữa lan tràn ra. Vành, vành, vành. Đám người dưới chân mặt đất trực tiếp vỡ nát ra, đám người thậm chí không kịp phản ứng, trực tiếp chính là lọt vào trong vực sâu. Trương Dương cùng Vương Thác đồng dạng cũng là như vậy. Đột nhiên hạ xuống lại thêm bốn phía vô biên hắc ám, để Trương Dương đều là cảm giác bị giật nảy mình, bất quá rất nhanh hắn liền cảm giác được quang mang lóe lên, sau đó hắn liền phát hiện mình đã đi vào một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm ở trong. Chỉ gặp nơi này đại địa toàn thân đều là màu vàng sẫm, đồng thời núi cao đứng vững, bất quá những cái kia trên núi căn bản không có thảm thực vật, mà là khắp nơi trụi lủi. Bất quá nhất làm cho Trương Dương hiếu kỳ chính là, hắn phát hiện nơi này mặt đất không chỉ có là màu vàng sẫm mà lại trên mặt đất có thật nhiều vết rách, trong vết rách không ngừng có sương mù màu trắng phun ra, ngược lại để nguyên bản khô hạn thế giới cảm nhận được một chút ướt át. Ngay tại Trương Dương vừa mới chuẩn bị cất bước đi ra ngoài, tìm kiếm cái kia Hoàng Tiểu Lan nói với hắn Thuần Dương Diệu lúc, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, để cho ta ở chỗ này gặp được ngươi. Một thanh âm từ Trương Dương sau lưng truyền đến, sau đó Trương Dương chính là cảm giác được sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Phản ứng của hắn rất nhanh, lập tức quay người hướng phía sau lưng chính là đấm tới một quyền. Phanh! Hai người chạm tay một cái, người kia trực tiếp bị Trương Dương đánh bay ra ngoài. Trương Dương hướng phía người kia nhìn lại, nhìn thấy người kia trong nháy mắt, Trương Dương chính là lập tức đem người kia nhận ra được. Ngươi là Ngũ Độc Cốc người? Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Người kia mặc dù kinh ngạc Trương Dương có thể trực tiếp đem hắn một quyền bất lui, bất quá hắn hay là cười lạnh nói, xem ra ngươi trí nhớ không sai. Trương Dương thấy thế cười lạnh nói, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong liền muốn đối với người kia động thủ. Bất quá người kia đột nhiên ha ha cười nói, ngươi còn muốn động thủ với ta, ngươi xem trước một chút tay của mình đi, chỉ sợ là một hồi sẽ qua mà, cánh tay của ngươi liền muốn ăn mòn mất rồi. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng của hắn giật mình, sau đó lập tức hướng phía cánh tay mình nhìn lại. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, nắm đấm của hắn lại bị một tầng màu đen bóng ma bao phủ, đồng thời hắn còn phát hiện cái kiếm màu đen bóng ma tựa hồ muốn hướng phía hắn toàn bộ cánh tay lan tràn mà đi, bất quá lại tại cổ tay hắn chỗ bị một cỗ năng lượng cho ngăn chặn lại, mà lại cỗ năng lượng kia ngay tại không ngừng từng bước xâm chiếm lấy cái kia cỗ có thể sắp năng lượng. Đây là có chuyện gì? Trương Dương thầm nghĩ trong lòng. đoán chừng cùng bất tử kinh có quan hệ. Ta nhớ bất tử kinh chỉ cần tu luyện tới trung kỳ, thể nội liền sẽ có cực nhỏ xác suất xuất hiện tái sinh chi lực. Kỳ thật điểm này, ngươi lần trước tại dưới vách núi hái quyết minh tử lúc ta liền chú ý tới, chỉ bất quá không chắc chắn lắm mà thôi. Bất quá từ ngươi tái sinh chi lực từng bước xâm chiếm trên tay ngươi độc tốc độ đến xem, cỗ này tái sinh chi lực hẳn là cũng không lớn mạnh, cho nên ngươi đằng sau vẫn như cũng phải cẩn thận ngũ độc cấp độc. Nếu như nhiễm nhiều, chỉ sợ là trong cơ thể ngươi cái kia tái sinh chi lực cũng vô pháp ngăn trở, ngươi sẽ chết. Nộ không nhắc nhở. Trương Dương nghe xong mới chợt hiểu ra, đồng thời hắn hồi tưởng lại bất tử kinh nội dung, hắn phi thường kinh ngạc trong cơ thể mình vậy mà lại thật sinh ra tái sinh chi lực, cái này khiến hắn phi thường mừng rỡ. Tên kia ngũ độc cốc đệ tử thì là thần sắc trêu tức nhìn xem Trương Dương, hắn biết Trương Dương trước đó khẳng định chưa bao giờ gặp ngũ độc cốc đệ tử, nếu không chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy cùng hắn đối quyền. Tiểu tử này cánh tay lập tức liền muốn phế tới lúc đó, chém giết hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Trung công tử muốn giết hắn, nếu như ta cầm Trương Dương đầu người đi gặp Trung công tử, chắc hẳn nhất định có thể thu được không ít chỗ tốt. Ngũ độc cốc đệ tử trong lòng tính toán. Mấy hơi đằng sau, ngũ độc cốc đệ tử đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Trương Dương cánh tay tựa hồ một chút sự tình đều không có, mà lại để hắn cảm thấy không hiểu là, Trương Dương trên nắm tay hắc khí vậy mà đang chậm rãi biến mất. Tại sao có thể như vậy? Ngũ độc cốc đệ tử sắc mặt kinh hãi nói, không nghĩ tới đi, ta căn bản không sợ ngươi độc. Bất quá ngươi độc cố hế tay của ta hôm nay không phải loạn kiếm chém chết ngươi không thể. Trương Dương vẫn nộ quát. Sau đó tiên tiên thạch kiếm trong nháy mắt chính là xuất hiện tại trên tay hắn thân ảnh lóe lên trực tiếp chính là hướng phía người kia đánh tới. Trương Dương mặt ngoài nói nhẹ nhõm, thực tế trong lòng lại là thầm nghĩ may mắn, nếu như không phải hắn tu luyện bất tử kinh, đồng thời thức tỉnh ra tái sinh chi lực, hôm nay hắn cánh tay này chỉ sợ là không gánh nổi. Người kia thấy thế không kịp nghĩ nhiều, đồng dạng cũng là hướng phía Trương Dương đấm tới một quyền, trên nắm tay ẩn ẩn có khí thể màu đen vờn quanh. Xuy, kiếm quang xẹt qua, đầu người kia bay thẳng ra ngoài, mà Trương Dương thân ảnh thì là đứng tại đó người phía sau. Trương Dương nhìn xem ngã xuống thi thể hừ lạnh nói, thật là một cái ngớ ngẩn, chiêu số giống vậy mà đối với ta dùng hai lần. Bình thường tới nói Trương Dương giết người xong bình thường sẽ gỡ xuống đối phương nạp giới, có thể đối mặt ngũ độc cốc đệ tử hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn sợ trên nạp giới cũng có độc. Hay là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền cho thỏa đáng. Đằng sau Trương Dương nhanh chóng rời khỏi nơi này hướng phía xa xa trên núi phóng đi, hắn muốn đứng tại chỗ cao trước quan sát tình huống xung quanh. Trương Dương nhanh chóng đi tới trên núi, bất quá khi hắn đi vào trên núi sau mới phát hiện, chân núi lại là một cái cỡ nhỏ bồn địa, đồng thời trong bồn địa đều là nước, những cái kia nước cùng bình thường nước không giống với, ngay tại không ngừng quần quật lấy, bồn địa bốn phía tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Trương Dương hướng bồn địa chỗ sâu nhìn lại, chỉ gặp có một cái cây lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trung ương bồn địa. Trương Dương tò mò nhanh chóng hướng phía gốc cây kia phóng đi, rất nhanh hắn liền tới đến trong nước, đến sau này hắn mới phát hiện, nơi này nước cũng không sâu, chỉ tới chân hắn cổ tay chỗ. Nhìn thấy loại tình huống này, Trương Dương trong lòng nhất định, sau đó nhanh chóng hướng phía cây phóng đi. Đi vào dưới cây, Trương Dương phát hiện cây này nhìn qua bình thường, cũng không chỗ đặc biệt. Ngay tại hắn coi là đây chính là một gốc bình thường cây lúc, hắn khỏe mắt liếc qua đột nhiên phát hiện trên cây có một vệt hào quang màu đỏ hiện lên. Trương Dương thấy thế lập tức nhảy lên cây. Đợi đến hắn tìm tới tản mát ra hào quang màu đỏ đồ vật lúc, hắn lúc này mới phát hiện đây là một cái hồ lô màu đỏ, giờ phút này chính treo ở trên cây lung lay. Trương Dương đem hồ lô lấy xuống, rất nhanh hắn liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi rượu từ trên hồ lô chuyển đến. Sẽ không phải đây chính là thuần dương quẻ rượu. Trương Dương thầm nói. Sau đó trực tiếp đem hồ lô đỉnh chóp đẩy ra, một cỗ nồng đậm mùi rượu đương theo lấy một cỗ thuần dương chi lực từ trong hồ lô phát ra. Thật đúng là thứ này. Trương Dương sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức chính là uống cạn sạch trong hồ lô chất lỏng. Thuần dương rượu vào trong bụng, Trương Dương chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng năng lượng cấp tốc quét sạch toàn thân, sau đó rất nhanh liền bị hấp thu sạch sẽ, phi thường tơ lụa. Mùi vị kia thật giống rượu trắng, bất quá tựa hồ số độ rất thấp, uống không có chút nào choáng. Trương Dương tiếp trước uống qua rượu trắng, cho nên mùi vị kia hắn hết sức quen thuộc, còn không có cảm giác được muốn đột phá. Nộ không nói, còn kém một chút, nhất định phải nghĩ biện pháp đi đoạt điểm. Trương Dương nói, hắn thấy đoạt tự nhiên so tìm đến nhanh. Ngươi bây giờ làm sao biến thành bộ này đức hạnh, cả ngày liền biết đoạt, ngươi không biết hết thảy đều muốn dựa vào chính mình sao? Nộ không nói, ta biết ta, dựa vào chính mình và tôi. Trương Dương nói xong chính là lập tức rời khỏi nơi này, mục tiêu của hắn chính là tìm người nhiều địa phương, dạng này lại càng dễ ăn cướp. Ngộ không, Trương Dương nơi này một mảnh yên tĩnh, mà tại Hoàng Thạch Bí cảnh địa phương còn lại, những cái kia có được thuần dương rượu cùng thuần âm rượu cây cối chung quanh, sớm đã là chém giết phi thường thảm liệt. Chương 360, đủ hung ác ca chương 360, đủ hung ác ca Trương Dương rời đi ngọn núi này đằng sau, hắn lại nhanh chóng hướng phía còn lại núi chạy tới, dựa theo phán đoán của hắn, những này có được thuần dương rượu cây hẳn là tất cả đều là tại trong bộ địa. Đằng sau hắn lại là tìm mấy ngọn núi, kết quả hắn cũng không có chút phát hiện. Trương Dương rơi vào đường cùng đành phải muốn đi tìm mấy tên tu sĩ hỏi thăm, kết quả mấy tên tu sĩ kia vừa nhìn thấy Trương Dương liền muốn giết hắn cướp đi đồ trên người hắn, Trương Dương dưới sự bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể đem những người kia chém giết. Bọn gia hỏa này thực sự quá táo bạo, ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút mà thôi, kết quả vừa gặp mặt chính là kêu đánh kêu giết, ta cũng không hỏi cơ hội. Trương Dương nhìn xem thi thể trên đất có chút bất đắc dĩ, sau đó lấy đi thi thể trên tay nạp giới. Lấy tính cách của ngươi không phải hẳn là vui vẻ mới đúng không, dù sao lại bị ngươi nhặt được không ít linh tinh. Nộ không chế nhạo nói, xin chú ý lời nói của ngươi, cái này không gọi nhặt, cái này gọi giúp bọn hắn hoa. Trương Dương cải chính, ngươi những này ngụy biện đều là từ chỗ nào học được? Nộ không im lặng nói, cái này gọi nhân sinh cảm ngộ, không gọi ngụy biện. Trương Dương lần nữa cải chính, nộ không triệt để im lặng. Đằng sau Trương Dương lần nữa bắt đầu tìm kiếm thuần dương rượu, sau nửa canh giờ, khi Trương Dương sắp leo lên một ngọn núi khác đỉnh núi thời điểm, hắn rốt cục nghe được kịch chiến thanh âm. Tìm được. Trương Dương có chút kích động, hắn biết có người kịch chiến nhất định có thuần dương rượu, sau đó nhanh chóng xông lên đỉnh núi. Khi hắn xông lên đỉnh núi đằng sau lập tức hướng phía buồn địa nhìn lại, chỉ gặp buồn địa ở trong tràn ngập sương mù nhàn nhạt, nơi này cùng hắn trước đó phát hiện thuần dương rượu địa phương giống nhau như lúc. Trương Dương trong lòng kích động, hắn lập tức chính là hướng phía buồn địa ở trong gốc cây kia phóng đi, nhưng khi hắn vừa mới vọt tới một nửa thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước. Làm sao đều là giọng của nữ nhân? Trương Dương thầm nói, có lẽ trên ngọn cây này không phải thuần dương rượu, có thể là thuần âm rượu. Nộ Không suy đoán nói. Trương Dương nghe nói như thế nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật cũng cảm giác trên ngọn cây này hẳn là thuần âm rượu. Đã như vậy, vậy liền không đi qua, miễn lãng phí thời gian. Trương Dương thầm nói, sau đó quay đầu liền đi. Bất quá đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên nghe được trong đó một đạo chém giết âm thanh cách hắn càng ngày càng gần, hắn thậm chí còn có thể nghe được nữ tử chú mắng thanh âm. Tiện nữ nhân, nhanh lên đem thuần âm rượu cho ta. Một đạo bén nhọn thanh âm tại Trương Dương sau lưng vang lên. Sau đó Trương Dương chính là nghe được tiếng bước chân dồn dập cùng nặng nề tiếng thở dốc, hiển nhiên là có người thụ thương. Trương Dương cũng không quản những này, mà là bước nhanh hơn, hắn cũng không muốn dính vào, dù sao chính hắn còn muốn tìm kiếm thuần dương rượu đâu. Trương Dương đại ca cứu ta. Có thể Trương Dương vừa đi ra đi không có mấy bước, hắn liền nghe được sau lưng chuyển đến kêu cứu thanh âm, mấu chốt thanh âm này còn để nàng cảm giác hết sức quen thuộc. Trương Dương lập tức quay người nhìn lại. Hoàng Tiểu Lan. Chỉ thấy lúc này Hoàng Tiểu Lan khỏe miệng ngậm lấy máu tươi, tóc có chút tán loạn, quần áo trên người càng là tổn hại vô cùng nghiêm trọng, bên trong thậm chí đã lộ ra màu hồng tuyết bạch. Cái này còn không phải vô cùng tàn nhẫn nhất chính là liền ngay cả Hoàng Tiểu Lan quần đều tổn hại vô cùng nghiêm trọng, từng đầu vết máu xuất hiện tại nàng cái kia tuyết bạch trên hai chân. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Lan lảo đảo hướng phía Trương Dương nơi này chạy tới, nhìn về phía Trương Dương biểu lộ phảng phất là gặp được cứu tinh. Thẳng đến Hoàng Tiểu Lan cách hắn tới gần, Trương Dương lúc này mới phát hiện, Hoàng Tiểu Lan bên trong mặc áo ngực vậy mà đều bị xé rách đi ra một mảng lớn, thậm chí một phần trong đó đã bị hoàn toàn kéo rách. Nữ tu này ở giữa chiến đấu thật hung ác cái kia. Trương Dương cảm khái nói, bọn hắn nam tu ở giữa chiến đấu mặc dù huyết tinh, nhưng cơ hồ đều là đi thẳng về thẳng, mục đích chỉ là muốn tranh thủ thời gian đánh giết đối phương, sau khi chết nhiều lắm là chính là cụt tay thiếu chân. Mà nữ tu này ở giữa chiến đấu liền có chút không hợp thói thường, thậm chí ngay cả áo ngực đều có thể kéo ra đến, quần càng là từ quần dài biến thành quần đùi. Đúng. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Lan sau lưng truyền đến tiếng vang, sau đó Trương Dương liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh hướng phía Hoàng Tiểu Lan phía sau lưng bay đi, trong không khí thậm chí đều chuyển ra nổ vang âm thanh. Hoàng Tiểu Lan tự nhiên cũng nghe đến thanh âm này, trên mặt của nàng trong nháy mắt chính là lộ ra vẻ sợ hãi, chạy trốn bước chân cũng so trước đó nhanh hơn mấy phần. Trương Dương đại ca cứu ta. Hoàng Tiểu Lan hoảng sợ hô lớn. Thanh âm này Hoàng Tiểu Lan quá quen thuộc, trên người nàng những vết thương này tất cả đều là bởi vì thanh âm này tạo thành. Ngay tại bóng đen kia sắp rơi vào Hoàng Tiểu Lan trên lưng lúc, Trương Dương thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Tiểu Lan trước mặt. Đùng. Trương Dương một tay bắt lấy đạo hắc ảnh kia, cho đến lúc này Trương Dương mới phát hiện, cái này lại là một đầu trường tiên màu đen, trên trường tiên thậm chí còn có một ít thật nhỏ gai ngược. Trương Dương thấy thế lại là nhìn lướt qua sau lưng quần áo rách dưới, có chút run lẩy bẩy Hoàng Tiểu Lan, thầm nghĩ trong lòng, thật là quá tàn nhẫn, bị roi ra rút thành dạng này. Trương Dương còn không có lấy lại tinh thần, nơi xa đột nhiên chuyển đến nữ tử thanh âm tức giận, ngươi là người phương nào? Lúc này Trương Dương đột nhiên cảm giác được, trong tay roi ra bị một nguồn lực lượng tại túng động, Trương Dương biết nữ tử muốn đem roi ra rút về đi, bất quá khí lực nàng không có Trương Dương lớn, cho nên vô luận như thế nào dùng sức, roi ra không nhúc nhích tí nào. Trương Dương đem Hoàng Tiểu Lan bảo hộ ở sau lưng, trong mắt hắn, Hoàng Tiểu Lan vẫn luôn là cái không sai nữ hài, tối thiểu nói cho hắn không ít liên quan tới Hoàng Thạch Bí cảnh sự tình. Ta là Hoàng Tiểu Lan bằng hữu. Bằng hữu của ta bị ngươi dùng roi ra rút thành dạng này, ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích, nếu không chết. Trương Dương chỉ vào sau lưng Xuân Quang chợt hiện Hoàng Tiểu Lan đạo: "Nàng đoạt ta thuần âm rượu, ta tự nhiên muốn quất nàng." Nữ tử kia hừ lạnh nói: "Ngươi nói bậy, cái này thuần âm rượu là ta lấy được trước là ngươi muốn cướp ta trong tay thuần âm rượu." Nguyên bản nhu nhược Hoàng Tiểu Lan lúc này cảm xúc kích động nói: "Những thứ kia đều là vật vô chủ, ta chỉ cần từ trên tay ngươi thu hồi được, vậy chính là ta." Nữ tử kia phi thường bá đạo nói ra: "Ngươi đây là rõ ràng đoạt ta." Trương Dương nói: "Thì tính sao?" Nữ tử kia cười lạnh nói. Trương Dương nghe xong cười lạnh một tiếng. Sau đó tay dùng sức kéo một phát, nữ tử kia hét lên một tiếng, thân ảnh của nàng trực tiếp chính là hướng phía Trương Dương nơi này bay tới. Phanh! Trương Dương một cước đá ra, nữ tử kia lại là bay ra ngoài. Phúc! Nữ tử sau khi hạ xuống phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Ngươi dám đánh ta? Thanh âm nữ tử bén nhọn nói. Đánh ngươi thế nào? Trương Dương nói. Ngươi thậm chí ngay cả nữ đều đánh, ngươi không phải nam nhân. Tên nữ tu kia cả giận nói. Ta không chỉ có đánh ngươi, ta hiện tại còn muốn tự tay làm thịt ngươi. Trương Dương nói, sau đó hướng phía tên nữ tu kia đi đến. Hắn nguyên bản còn không có muốn giết nàng này, nhưng là nương môn này dám đạo đức bắt có hắn, trong lòng của hắn lên sát ý. Nữ tử kia thấy thế sắc mặt đại biến, sau đó lảo đảo đứng dậy hướng phía nơi xa chạy tới. Nàng trước kia cũng đã gặp qua mấy lần loại tình huống này, đối phương đều là đại tông môn nam tu sĩ, khi nàng dùng ra loại lý do này lúc, đối phương vì thanh danh, tất cả đều buông tha nàng. Cái này cũng làm nàng nghĩ lầm chính mình nắm đến nam tính tu sĩ mệnh mạch, cho đến hôm nay gặp được Trương Dương cái này không theo lẽ thường ra bài người, nàng lúc này mới ý thức được, là nàng trước kia quá ngây thơ rồi. Chương 361, Vương Hỷ chương 361. Vương Hỷ nữ tử kia nghe được Trương Dương tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, khi nàng phát hiện Trương Dương khoảng cách nàng càng ngày càng gần lúc, nàng nhịn không được hô, ngươi đừng tới đây. Trương Dương thì là căn bản không có để ý tới nàng, quang mang lóe lên, tiên tiên thạch kiếm đã xuất hiện trên tay nàng. Nữ tử nhìn thấy tiên tiên thạch kiếm đằng sau, nàng biểu lộ đại biến, tốc độ chạy trốn cũng là nhanh hơn mấy phần, trong miệng càng là hô lớn, sư tỷ nhanh cứu ta. Lời của cô gái vừa dứt, hai tên nữ tử chính là phá vỡ sương mù, từ đằng xa lao đến. Bạch Liên sư muội, ai đưa ngươi bị thương thành dạng này? Trong đó một tên nữ tử cả giận nói. Bạch Liên nhìn thấy hai nữ đến đây, trên mặt nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó lập tức chỉ hướng sau lưng Trương Dương, biểu lộ giữ tận nói, Hoa sư tạ, chính là hắn, ta là bị hắn đả thương. Bạch Liên kỳ thật bị Trương Dương đả thương trước tiên liền cho mình hai vị sư tỷ phát đi tin cầu cứu, bây giờ nàng rốt cục trở đến. Hai nữ hướng phía Trương Dương nhìn lại, vị yêu tên là Hoa sư tạ nữ tử nhìn thấy Trương Dương sau, nàng thanh âm lạnh như băng nói, dám đụng đến ta Bạch Liên giáo đệ tử, đơn giản chính là muốn chết. Nói xong chính là ánh mắt ra hiệu một vị nữ tử khác. Nữ tử kia thấy thế lập tức lãnh hội Hoa sư tạ trong ánh mắt hàm nghĩa, sau đó lập tức rút kiếm chuẩn bị chém giết Trương Dương. Xuy, xuy. Hai nữ vừa mới chuẩn bị đối với Trương Dương động thủ, coi như các nàng vừa mới rút ra phối kiếm lúc, đầu lâu của các nàng đã tất cả đều bay ra ngoài. Trương Dương chém giết hai nữ đằng sau cấp tốc lấy đi hai nữ nạp giới, sau đó lại là nhìn về phía Bạch Liên nói còn có người tới cứu ngươi sao? Bạch Liên biểu lộ hoảng sợ nhìn xem Trương Dương, nàng không nghĩ tới chính mình gọi tới hai vị sư tỷ, lại bị Trương Dương dễ như trở bàn tay chém giết. Không có, không có. Không có. Bạch Liên thanh âm có chút run rẩy nói, tranh thủ thời gian hô điểm tới, tốt nhất là nam đệ tử. Trương Dương nói. Bạch Liên nghe xong trực tiếp ngậm, đây là ý gì? Tốc độ nhanh một chút, đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Trương Dương gặp Bạch Liên thờ ơ, hắn dần dần mất kiên trì. Nghe được Trương Dương lời nói, Bạch Liên bị giật nảy mình, sau đó lập tức bắt đầu liên hệ Bạch Liên giáo nam đệ tử. Một lát sau Bạch Liên thanh âm có chút run rẩy nói chỉ có một người nguyện ý đến, những người còn lại cùng bạn không có đáp lại. Trương Dương nghe xong nhíu mày, hiển nhiên chỉ có một người để hắn phi thường bất mãn. Một lát sau một tên nam tử đến nơi này, khi hắn nhìn thấy toàn thân run rẩy Bạch Liên cùng đứng tại Bạch Liên bên cạnh Trương Dương lúc, hắn trong nháy mắt chính là minh bạch chuyện gì xảy ra. Bạch Liên nhìn thấy nam tử đến, trong nội tâm nàng vui mừng, Trương Dương để nàng tìm người đến, nàng tự nhiên cầu còn không được. Nàng tìm đến người này tên là Vương Hỷ, cảnh giới so Trương Dương cao, đã đạt đến võ tông nhị trọng, đồng thời nàng biết Vương Hỷ vẫn luôn thích vô cùng nàng, cho nên nàng mới cố ý tìm người này đến đây, dù sao loại người này tốt hơn không chế. Vương Hỷ sư minh, mau cứu ta. Bạch Liên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Vương Hỷ thấy thế trong nháy mắt chính là cả giận nói, đem sư muội ta thả, ta có thể tha cho người khỏi chết. Nhưng hắn lời vừa mới nói xong, rất nhanh hắn liền phát hiện Bạch Liên ánh mắt dường như tại ra hiệu hắn cái gì, sau đó hắn hướng phía Bạch Liên ánh mắt ra hiệu phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa còn có một nữ tử đứng ở nơi đó, người kia chính là Hoàng Tiểu Lan. Sư muội ý tứ hẳn là để cho ta trước bắt nữ tử kia, dùng nữ tử kia uy hiếp người này. Nhưng ta cảnh giới rõ ràng cao hơn hắn, ta vì sao nhất định phải làm phiền toái như vậy, ta trực tiếp giết hắn chẳng phải xong? Vương Hỷ trong lòng có chút không hiểu, bất quá vẫn là trước tiên hướng phía Hoàng Tiểu Lan phóng đi. Vương Hỷ cùng Bạch Liên ánh mắt giao lưu đều bị Trương Dương nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn hừ lạnh, sau đó thân hình lóe lên đi thẳng tới Vương Hỷ trước mặt. Chết. Trương Dương hướng thẳng đến Vương Hỷ một kiếm đâm tới. Vương Hỷ thấy thế trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta, sau đó kiếm trong tay đồng dạng cũng là hướng phía Trương Dương đâm tới. Cưỡng. Vương Hỷ kiếm trong tay trong nháy mắt bị Trương Dương chặt đứt. Vương Hỷ thấy thế sắc mặt đại biến, hắn trợn mắt nhìn xem Trương Dương kiếm sắp chém tới cổ họng của hắn, hắn lập tức hô lớn, ta có thuần dương rượu, đừng giết ta. Vương Hỷ đời này nói chuyện đều không có như thế lưu loát qua. Vương Hỷ thoại âm rơi xuống, Trương Dương kiếm trong tay quả nhiên ngừng lại, Vương Hỷ thấy thế mừng rỡ trong lòng, hắn biết mình thành công. Ý nghĩ của hắn chính là dùng thuần dương rượu đổi chính mình một cái mạng. Trên người ngươi có bao nhiêu? Trương Dương nói. Nam hổ lô thuần dương rượu. Vương Hỷ thành thành thật thật nói ra. Vương Hỷ không dám có chút giấu giếm, hắn cũng là tâm tư nhanh nhẹn người, biết Trương Dương giết hắn một dạng có thể thu hoạch được trên người hắn thuần dương rượu, cho nên loại thời điểm này nhất định phải chân thành mà đợi. Trương Dương nghe xong nói cho ta. Vậy ngươi đừng giết ta. Vương Hỷ đạo. Có thể. Trương Dương nói. Ngươi đừng gạt ta. Vương Hỷ do dự nói. Ngươi tin hay không? Trương Dương còn chưa nói xong, Vương Hỷ chính là lập tức đem thuần dương rượu đem ra, cung cung kính kính đưa tới Trương Dương trước mặt, đồng thời nói ra, ta tin tưởng ngươi. Trương Dương thấy thế nhận thuần dương rượu, mà Vương Hỷ thì là trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thầm kêu may mắn chính mình phản ứng nhanh, nếu không vừa rồi hắn câu kia chất vấn, rất có thể dẫn đến Trương Dương trực tiếp xuất thủ đánh giết hắn. Ngươi nhận biết nhiều người sao? Trương Dương đột nhiên nói. Vương Hỷ nghe xong mặc dù rất không minh bạch, nhưng vẫn là gật đầu nói, phần lớn là nhiều, bất quá đều là bạn nhậu, không có gì giao tình. Trương Dương nghe xong gật đầu nói, phía sau ngươi đi theo ta lan lộn, có thịt ăn. Vương Hỷ nghe xong do dự một chút, bất quá vẫn là đáp ứng xuống. Bất quá trong lòng lại là nói thầm lấy, Hoàng Thạch bí cảnh nhiều tu sĩ như vậy, mà ngươi lại là một người cô đơn, ta đi theo ngươi không nói ăn thịt, chỉ sợ là ngay cả cỏ đều không nhất định có thể ăn bảo. Bất quá gia hỏa này thực lực xác thực còn có thể, đi theo liền theo đi, dù sao ta cũng chạy không thoát. Nghĩ tới đây, Vương Hỷ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trương Dương gặp Vương Hỷ đáp ứng, sau đó đi vào Bạch Liên trước mặt, Bạch Liên nhìn xem thành thành thật thật đi theo Trương Dương sau lưng Vương Hỷ, có chút không dám tin tưởng nói, Vương Hỷ sư minh ngươi đây là đánh không lại liền gia nhập. Vương Hỷ nói thẳng, ngươi không phải tới cứu ta sao? Bạch Liên không thể tin được nói, đánh không lại làm sao cứu? Vương Hỷ giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Bạch Liên nói, vậy ta làm sao bây giờ? Bạch Liên nói, nhìn ta đại ca tâm tình. Vương Hỉ đạo, hắn liên xưng hô Trương Dương xưng hô cũng thay đổi. Bạch Liên nghe xong biến sắc, nàng không nghĩ tới Vương Hỉ phản bội đột nhiên như vậy, nói phản bội liền phản bội. Ngươi chẳng lẽ không thích ta sao? Bạch Liên còn muốn dãy rủa một chút. Ngươi biết ta ham chính là ngươi thân thể, mà ta cũng biết ngươi ham chính là thực lực của ta, chúng ta vốn là lợi dụng lẫn nhau thôi, đừng nói dễ nghe như vậy. Vương Hỉ đạo. Bạch Liên nghe xong trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, mặc dù đây hết thảy đều là thật, nhưng loại thời điểm này nói ra, để lòng của nàng triệt để tuyệt vọng. Đại ca tranh thủ thời gian giết đi, mắt không thấy tâm không phiền. Vương Hỉ đề nghị. Suy. Vương Hỉ vừa dứt lời, Bạch Liên đầu lâu chính là bay ra ngoài. Chương 362, bế quan chương 362, bế quan Trương Dương chém giết Bạch Liên sau lấy đi trong tay hắn nạp giới, sau đó đi vào Hoàng Tiểu Lan trước mặt. Cái này vài hồ lô thuần âm rượu cho ngươi. Trương Dương trực câu câu nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Lan đạo. Nói thật hắn cũng coi là cái người đứng đắn, nhưng bây giờ Hoàng Tiểu Lan quần áo tả tơi, từng vệt tuyết bạch như ẩn như hiện, nên nhìn không nên nhìn hắn hiện tại tất cả đều thấy được, mấu chốt Hoàng Tiểu Lan tựa hồ còn không có phát hiện. Trương Dương thân là người đứng đắn, hắn là thật rất muốn nhắc nhở một chút Hoàng Tiểu Lan, muốn nói cho nàng người áo ngực có hai cái điểm phá muốn hay không đổi một kiện. Nhưng hắn hiện tại quả là không mở được cái miệng này, bởi vì một khi nói ra Hoàng Tiểu Lan khẳng định sẽ phi thường xấu hổ, hắn vì để tránh cho Hoàng Tiểu Lan xấu hổ, cho nên lựa chọn tiếp tục xem. Hoàng Tiểu Lan nghe được Trương Dương muốn đem thuần âm rượu cho mình, nàng đội vàng cự tuyệt nói, Trương Dương đại ca cái này nhưng không được, thuần âm rượu là của ngươi, ta không thể nhận. Trương Dương thấy thế cười nói, thuần âm rượu đối với ta không dùng, huống hồ trước đó ngươi cũng trợ giúp ta rất nhiều, rượu này ngươi liền thu cất đi. Hoàng Tiểu Lan nghe xong lắc đầu liên tục nói, không thể, ta không có khả năng chiếm Trương Dương đại ca tiện nghi. Trương Dương nghe xong cười nói, ta cũng không thể không công chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi liền thu cất đi. Hoàng Tiểu Lan nghe xong sửng sốt một chút, hiển nhiên không có minh bạch Trương Dương trong lời nói ý tứ. Đằng sau tại Trương Dương cường ngạnh yêu cầu bên dưới, Hoàng Tiểu Lan hay là nhận thuần âm rượu, đồng thời phi thường nghe khuyên chuẩn bị rời đi Hoàng Thạch bí cảnh. Trương Dương gặp Hoàng Tiểu Lan rời đi đằng sau, hắn lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn chuẩn bị tìm một chỗ đột phá, nhưng khi hắn vừa mới quay đầu liền phát hiện, sau lưng Vương Hỉ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hoàng Tiểu Lan bóng lưng rời đi, trong mũi càng là có hai hàng máu tươi chảy ra, căn bản ngăn không được. Ngươi nhìn cái gì đấy? Trương Dương nói. Vương Hỉ nghe được Trương Dương thanh âm lúc này mới kịp phản ứng, hắn nhịn không được kích động nói, đại ca ta yêu đương. Phanh. Vương Hỉ vừa dứt lời, trực tiếp liền bị Trương Dương một quyền nện bay ra ngoài. Vương Hỉ bưng bít lấy máu tươi chảy dòng cái mũi, có chút phẫn nộ nhìn xem Trương Dương nói ngươi vì cái gì đánh ta? Trương Dương thì là thản nhiên nói, ai bảo ngươi nhìn? Vương Hỉ sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn liền ý thức đến Trương Dương ý tứ, sau đó cũng là cả giận nói, ngươi không phải cũng đang nhìn? Ta là bỏ ra đại giới đang nhìn, trong lòng ta rất an tâm, ngươi lại là tại chơi miễn phí. Trương Dương cả giận nói. Vương Hỉ nghe xong giải thích nói, ngươi là đại ca của ta, để cho ta chơi miễn phí một chút thế nào? Trương Dương nghe nói như thế sửng sốt một chút, hắn phát hiện chính mình vậy mà tìm không thấy phản bác lý do. Ta muốn ngắn ngủi bế cái quan, ngươi đi hô điểm bán chồng qua đến. Trương Dương nói xong chính là trực tiếp ở trên núi đục sơn động, sau đó tiến nhập trong sơn động bế quan. Vào sơn động đằng sau, Trương Dương trước tiên đem Nộ Không hô lên, nói giúp ta hộ pháp. Nộ Không khó hiểu nói, ngươi là sợ tiểu tử kia thừa dịp ngươi bế quan lúc ra tay với ngươi? Trương Dương điểm đầu nói tiểu tử này không phải kẻ tốt lành gì, nếu như hắn dám đi vào, ngươi trực tiếp vào chỗ chết đánh, đừng đánh chết liền tốt. Nộ Không nghe xong khó hiểu nói, vậy ngươi vì sao không tách ra hắn, lại bế quan? Trương Dương giải thích nói, ta chính là muốn thử xem hắn có thật lòng không quy thuận tại ta. Nộ Không nghe xong nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Trương Dương ý tứ. Bên ngoài sơn động Vương Hỉ nhìn xem sơn động cậu, trên mặt hắn hơi lộ ra dị sắc, bất quá hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là bắt đầu người liên lạc. Hoàng Thạch bí cảnh lối ra. Hoàng Tiểu Lan nhìn xem trong tay thuần âm rượu, trên mặt hắn tràn đầy vẻ cảm động. Trương Dương đại ca thật sự là người tốt. Hoàng Tiểu Lan thầm nói. Đúng lúc này, một trận cuồng phong gào thét mà qua, trên mặt đất quét sạch lên màu vàng khói bụi. Hoàng Tiểu Lan đột nhiên cảm giác được trên thân lạnh siêu siêu, nàng hướng trên người mình xem xét, lúc này mới phát hiện y phục của mình sớm đã là tổn hại không chịu nổi, nên lộ không nên lộ tất cả đều lộ tại bên ngoài. Lúc này trong óc nàng không khỏi nhớ lại Trương Dương nói câu kia, ta cũng không thể không công chiếm tiện nghi của ngươi, câu nói này. Hoàng Tiểu Lan nghĩ tới đây sắc mặt sớm đã đỏ bừng một mảnh, trong miệng nhẹ giọng nỉ nó nói, nguyên lai Trương Dương đại ca cũng là bại hoại nói xong chính là thay quần áo khác rời đi Hoàng Thạch bí cảnh. Vương Hỉ liên hệ người Hoàn Mỹ đằng sau, hắn nhịn không được nhìn về phía sơn động cậu. Gia hỏa này trắng trợn ngay trước mặt ta bế quan, sẽ không phải là cố ý á, nhưng ta dù sao cũng là rồng phượng trong loài người, để cho ta khi hắn thủ hạ ta lại không cam tâm. Vương Hỉ cắn răng nói, biểu lộ có chút xoắn xuýt, hắn sợ bị Trương Dương tinh kế. Mặc kệ, liều một phen xe đạp biến motor, thú hồ trên tay hắn thanh kiếm kia vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, liều mạng. Vương Hỉ cắn răng nói, sau đó trực tiếp chính là hướng phía trong sơn động đi đến. Vương Hỉ vào sơn động đằng sau, rất nhanh liền gặp được trong bế quan Trương Dương. Không thể nào, gia hỏa này nhìn xem cũng không giống là kẻ ngu à, khởi động bế quan một chút bảo hộ biện pháp đều không có. Vương Hỉ thầm nói, sau đó chính là hướng phía sơn động nhìn bốn phía, hắn muốn nhìn một chút có cái gì cơ quan ám khí. Vương Hỉ cẩn thận tìm một vòng đằng sau, hắn phát hiện không có cái gì, cái này khiến trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, thầm nghĩ trong lòng, thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không rõ thế gian này hiểm ác. Vương Hỉ trong lòng thầm nhủ xong chính là nổi lòng ác độc, không chút do dự chính là hướng phía Trương Dương một quyền đập tới. Vương Hỉ nắm đấm vừa mới vung đến một nửa, đột nhiên nhìn thấy mặt trước xuất hiện một cọng lông nhung nhung nắm đấm. Phanh. Ôi. Vương Hỉ bị cái kia mao nhung nhung nắm đấm nện ở trên mặt, hắn vừa ngừng không bao lâu máu mũi lần nữa phun tới. Ai? Vương Hỉ che mũi giận dữ hét: "Là ngươi khỉ ra!" Nộ Không chắp tay sau lưng từ Trương Dương sau lưng đi ra, một bộ đại sư phong phạm: "Ở đâu ra con khỉ chết tiệt, lão tử giết chết ngươi!" Vương Hỉ nhìn thấy đánh hắn lại là một con khỉ con, trong lòng của hắn nổi giận, vọt thẳng hướng về phía Nộ Không. Bất quá hắn bước chân vừa lao ra không bao xa, hắn liền lập tức thắng xe lại, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. "Ngoa tào, thật lớn một con khỉ." Chỉ thấy lúc này Ngộ Không thân hình nhanh chóng bành trướng lên, rất nhanh thân thể của hắn liền đem toàn bộ sơn động chiếm cứ. "Giống." Ngộ Không gầm rú một tiếng, sơn động có chút chấn động lên, sau đó Ngộ Không đôi kia con mắt màu đỏ nhìn về hướng Vương Hỉ, trong lỗ mũi còn có khí thể màu trắng phun ra. "Khỉ ra ta rất lâu không có hoạt động một chút, tranh thủ thời gian đến giết chết ta." Ngộ Không hướng phía Vương Hỉ ngoắc ngoắc tay nói. Vương Hỉ thấy thế không chút do dự quay người liền hướng phía bên ngoài sơn động chạy tới. "Cái này còn đánh cái gì?" Kết quả hắn vừa mới chạy đến sơn động khẩu, Ngộ Không liền trực tiếp giống như là xách con gà con bình thường đem hắn dẫn về sơn động. "Phanh, phanh, phanh. A, đau đau đau. Đừng đánh nữa Hầu Ca khỉ ra, đừng đánh nữa, ta biết sai, khỉ cha ngươi xuất thủ chú ý một chút, đây chính là ta kê nhi." Trong sơn động không ngừng truyền ra nổ vang âm thanh, toàn bộ sơn động đều tại chấn động lấy, thậm chí đến cuối cùng, sơn động đều bởi vậy sụp đổ. Sơn động mặc dù sụp đổ, nhưng Trương Dương tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũng là hai mắt nhắm nghiền, ngồi ở chỗ đó an tĩnh bế quan lấy, một tầng màn ánh sáng màu xanh lam đem hắn bảo hộ ở bên trong. Chương 363, Vương Minh ngươi ẩn giấu cái gì? Chương 363, Vương Minh ngươi ẩn giấu cái gì? Vâng. Trương Dương cảm giác được thể nội một trận vang lên ầm ầm, sau đó quanh người hắn chính là có một cỗ cường đại khí tức quét sạch mà ra, thổi bốn phía đất vàng bay lên. "Đột phá." Trương Dương mở hai mắt ra kinh hỉ nói, "Bây giờ bằng vào thực lực của ta, đối phó chung nó thần tên biến thái kia cũng không tại nói xuống." Trương Dương nói nhỏ. Đương nhiên đây hết thảy đều là hắn đại khái phán đoán, tình huống thực tế muốn giao thủ qua đằng sau mới biết được, dù sao hắn còn chưa bao giờ cùng Tam Thi Tông người giao thủ qua. Trương Dương đại khái phân tích xong sau, hắn lúc này mới từ dưới đất đứng dậy, bất quá khi hắn nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh lúc, hắn ngây mẩn cả người. "Ta không phải trong sơn động sao?" Trương Dương một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía hòn đá, hắn rõ ràng nhớ bế quan trước đào tới một cái sơn động, hiện tại sơn động vậy mà không có, không chỉ có như vậy, ngay cả ngọn núi nhỏ kia cũng bị mất. "Vừa rồi Vương Hỉ muốn tiến đến đánh lén ngươi, ta giúp ngươi rút hắn một trận." Ngộ Không nói. Lúc này Ngộ Không sớm đã về tới Hỗn Độn đỉnh. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu. Khu khụ. Tiếng ho khan vang lên, trong đống đá vụn đột nhiên phát ra dị hưởng, rất nhanh Vương Hỉ thân ảnh liền từ trong đống đá vụn bò lên đi ra. Trương Dương nhìn thấy Vương Hỉ thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ đều là cứng một chút. Chỉ thấy lúc này Vương Hỉ quần áo rách rưới, trên mặt càng là mặt mũi bầm dập, mấu chốt nhất chính là, Trương Dương phát hiện Vương Hỉ hạ bộ cao cao nhô ra, dường như sưng lên một dạng. Trương Dương thấy thế nhịn không được nói, "Ngươi hạ bộ đây là?" Vương Hỉ nghe xong hướng phía chính mình hạ thân nhìn lại, khi hắn nhìn thấy hạ bộ sưng thành như thế lúc, hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Song song, không có chi giác. Vương Hỉ một cái đại lao ra trực tiếp khóc ổ lên. Trương Dương đồng tình nhìn thoáng qua Vương Hỉ, sau đó nói, "Không phải còn ở đây sao, không cần thiết khóc thảm như vậy." Vương Hỉ nghe xong bi phân nói, "Đều như vậy có ở đó hay không còn có cái gì dùng?" Nói xong khóc càng thêm lớn tiếng. Trương Dương nhịn không được nói, kỳ thật qua một thời gian ngắn, chính nó sẽ tiêu sưng. Qua một thời gian ngắn là bao lâu, ta bộ dáng này đi ra ngoài làm sao gặp người? Vương Hỉ đạo. Trương Dương suy nghĩ một chút nói, nhanh phương pháp cũng không phải không có, bất quá ngươi nói cho ta biết trước, làm sao lại sưng thành như vậy? Trương Dương là thật phi thường tò mò, dù sao hắn sống lâu như vậy, chưa từng thấy như thế sưng. Vương Hỉ nghe nói như thế dường như nhớ ra cái gì đó, sau đó cả giận nói, vừa rồi có con khỉ, hắn nhìn thấy ta một lời không hợp liền đánh ta. Trương Dương biết Vương Hỉ nói chính là Ngộ Không. Sau đó nói, ngươi chạy vào sơn động muốn thừa dịp ta bế quan đánh lên ta, đánh ngươi không phải hẳn là. Vương Hỉ nghe xong trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Trương Dương vậy mà đều biết. Mau nói, đến cùng làm sao xương thành như vậy? Trương Dương nói. Vương Hỉ nghe nói như thế, hắn biểu lộ vô cùng thống khổ, sau đó dường như hồi ức nói con khỉ kia đơn giản chính là tâm lý biến thái, hắn đánh ta coi như xong, cuối cùng tại ta ngã xuống đất không dậy nổi lúc, vậy mà nói với ta, muốn nhìn một chút người cùng khỉ khác nhau ở chỗ nào, cuối cùng. Cuối cùng Trương Dương lòng hiếu kỳ trong lòng bị điều đứng lên, hiếu kỳ nói, mau nói à, lại dày vò khốn khổ giết chết ngươi. Vương Hỉ nghe được Trương Dương uy hiếp, hắn sát mặt thống khổ nói, hắn, mẹ nó gậy một cái. Trương Dương nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn nhìn thoáng qua Vương Hỉ sưng lên bộ vị, hắn rốt cục ý thức được cái kia gậy một cái là có ý gì. Ngoa tạo, Nộ Không ngươi cũng quá ác tủ. Trương Dương nhịn không được mắng, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nộ Không nói, ngươi hiếu kỳ cũng không thể đi đạn một cái đi. Trương Dương im lặng nói, ta cũng không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng gậy một cái, hắn liền sưng lên a. Nộ Không vô tội nói, Trương Dương thông qua sụp đổ sơn động đại khái liền có thể đánh giá ra Ngộ Không khẳng định lại là dùng pháp tướng thiên địa, bị dưới loại trạng thái kia Ngộ Không đạn một chút, Trương Dương chỉ có thể nói, Vương Hỉ tiểu lão đệ thật cứng chắc, đổi lại những người khác đã sớm phát nổ. Đại ca ngươi không phải nói với ta có biện pháp để cho ta nhanh chóng tiêu sưng sao, ngươi mau nói cho ta biết. Vương Hỉ thanh âm lo lắng vang lên. Trương Dương nghe xong gật đầu nói, ngươi bây giờ thân là tiểu đệ của ta, ta tự nhiên muốn trợ giúp ngươi, ngươi trước tiên đem quần thoát. Trương Dương nói xong tiên thiên thạch kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn. Vương Hỉ vừa mới bắt đầu nghe được Trương Dương nói như vậy, hắn còn phi thường cảm động, nhưng khi hắn quần thoát đến một nửa lúc, hắn phát hiện Trương Dương vậy mà lấy ra kiếm, động tác trên tay của hắn lập tức chính là ngừng lại. Đại ca ngươi đây là làm gì? Vương Hỉ mở to hai mắt nhìn nói, giúp ngươi tiêu sưng a. Trương Dương đương nhiên nói, ta là muốn tiêu sưng, không phải để cho người cắt. Vương Hỉ lập tức mặc vào quần, biểu lộ cảnh giới nhìn xem Trương Dương. Ngươi yên tâm ta không cắt, ta chỉ là giúp ngươi đồng dạng lỗ lớn, dạng này trong đó máu tụ liền có thể phóng xuất. Trương Dương ngữ trọng tâm trường nói, ta dựa vào, ngươi bạn nhất khống chế không nổi lực đạo, cái này cùng cắt khác nhau ở chỗ nào? Vương Hỉ trong lòng phẫn nộ hét lớn. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt Trương Dương lúc, hắn chần chờ, bởi vì hắn phát hiện Trương Dương nói biện pháp này tựa hồ xác thực có thể thực hiện, cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Nhanh thoát ra. Trương Dương thúc giục nói. Vương Hỉ nghe được Trương Dương lời này, hắn vội vàng cự tuyệt nói, không cần không cần, hay là để chính hắn tiêu sưng đi. Có thể ngươi dạng này đi đường vung qua vung lại rất không tiện a. Trương Dương một bộ là vừa vui suy tính biểu lộ. Không quan hệ, ta thích vung, dạng này mát mẻ. Vương Hỉ lập tức nói. A, dạng này a. Trương Dương nghe nói như thế đem tiên tiên thạch kiếm lại là thu vào. Vương Hỉ thấy thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì một mực tại nguyền rủa nộ không. Hay là đại ca của ta Trương Dương tốt với ta, hắn là thật đang vì ta cân nhắc, bất quá hắn thanh kiếm kia thực sự quá mức sắc bén, vạn nhất hắn đến lúc đó khẽ run dậy, vậy ta tiểu lão đệ thật liền không. Vương Hỉ trong lòng thầm đủ nói. Vương Hỉ chúng ta tới. Ngươi nói người kia chính là hắn đi, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra, chúng ta cái này làm thịt hắn, trên người hắn thuần dương rượu chúng ta chia đều. Lúc này một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trương Dương hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp hai tên nam tử chính hướng phía hắn phương hướng này bỏ tới. Ngươi để cho bọn họ tới làm thì ta. Trương Dương lúc này giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Hỉ. Vương Hỉ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hắn nguyên bản xác thực có ý nghĩ này, dù sao hắn thân là rồng phượng trong loài người, làm sao có thể sống lâu dưới người, bất quá bây giờ đã triệt để không có. Đại ca ngươi không nên hiểu lầm, ngươi cũng biết đây đều là chút bạn nhậu, nếu như ta không nói như vậy, bọn hắn căn bản sẽ không tới. Vương Hỉ phản ứng thật nhanh, trong nháy mắt chính là muốn đến lý do thoái thác. Đúng lúc này hai tên nam tử đã đi tới Trương Dương trước mặt, một người trong đó nhìn thấy Trương Dương lúc, hắn nhịn không được kinh hỉ nói, lại là ngươi. Trương Dương nhìn về phía người kia, một lát sau hắn rốt cục nhớ lại, người này chính là cái kia mấy tên ngũ độc cốc đệ tử một trong. Ha 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 ha, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, chắc hẳn chỉ cần cầm đầu của ngươi đi tìm chung nó thần, hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi ta. Người kia cười to nói, phản phất đã đem Trương Dương nắm. Bất quá lúc này một tên nam tử khác lại là nghi ngờ nói, Vương Minh ngươi phía dưới ẩn giấu một bao lớn thứ gì? Chương 364, tin tức chương 364. Tin tức tới hai người, một cái gọi Hàng Phát, một cái gọi Tang Toàn, trong đó Tang Toàn chính là ngũ độc cốc đệ tử. Vương Hỉ nghe được Hàng Phát lời nói, hắn có chút không vui nói, liên quan gì đến ngươi? Sau đó chính là lung lay hướng một bên đi đến, đi đường bộ dáng tựa hồ là đang cố ý bảo trì cân bằng bình thường. Hàng Phát nhìn xem Vương Hỉ hạ bộ lúc gần lúc hiện, sau đó đối với một bên Tang Toàn nói, Vương Hỉ ra hỏa này sẽ không phải là tại hạ bộ ẩn giấu vật gì tốt đi. Tang Toàn cao mày nói, không có cần thiết này đi, hắn vì sao không để tại trong nạp giới, mà là muốn giấu ở hạ bộ? Hàng Phát giải thích nói, đây không phải đơn giản sao? Cố ý buồn nôn chúng ta thôi, dạng này cho dù chúng ta biết hắn ẩn giấu đồ vật, chúng ta cũng sẽ không đến hỏi hắn muốn. Tang Toàn nghe xong nhãn tình sáng lên, Hàng Phát lời nói xác thực phi thường có lý, sau đó nói, vậy hắn chỉ sợ đánh giá thấp chúng ta, cho dù là giấu ở hạ bộ, ta cũng muốn. Tang Toàn nói xong chính là ánh mắt ra hiệu Hàng Phát đi đoạt Vương Hỉ đồ vật, còn hắn thì lưu lại đối phó Trương Dương. Hàng Phát thấy thế trên mặt lộ ra cười lạnh, sau đó chính là hướng phía Vương Hỉ đi đến. Một bên Trương Dương nhìn thấy Hàng Phát hướng Vương Hỉ đi đến, trên mặt hắn lộ ra vẻ không hiểu, thầm nghĩ trong lòng, đây không phải Vương Hỉ gọi tới người sao? Làm sao cảm giác hắn giống như đánh lên Vương Hỉ chủ ý. Trương Dương còn tại nghi hoặc thời điểm, Tang Toàn thanh âm băng lanh băng lên, lúc này còn có rảnh rỗi trốn chạy, để mạng lại đi. Tang Toàn nói xong chính là hướng phía Trương Dương đấm tới một quyền, trên nắm tay có nhàn nhạt hắc khí vần quanh. Ngay tại Tang Toàn nắm đấm sắp rơi vào Trương Dương trên thân lúc, Trương Dương dường như phản ứng lại, sau đó tay phải nô ra, trực tiếp chính là bắt lấy Tang Toàn cổ tay. Tang Toàn thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn muốn đem nắm đấm rút mở, bất quá vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều là không nhúc nhích tí nào. Tại sao có thể như vậy? Tang Toàn cảnh giới cùng Trương Dương một dạng, bây giờ hắn dùng hết bú sữa khí lực nắm đấm đều rút ra không được, chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là Trương Dương tại lực lượng hoàn toàn đem hắn hoàn toàn nghiền ép. Trên người ngươi có thuần dương rượu sao? Trương Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Tang Toàn nghe xong cười lạnh nói, trên người ngươi chính là ta. Nói xong một tay khác nắm tay, hướng phía Trương Dương chính là đập tới. Hắn tin tưởng khoảng cách gần như vậy, Trương Dương khẳng định tránh không xong. Giang giác, tiếng xương vỡ vụn băng lên. Trương Dương một tay dùng sức vặn một cái, Tang Toàn cánh tay trực tiếp bị hắn bẻ gãy, đau đớn kịch liệt dẫn đến Tang Toàn quỳ xuống xuống dưới, nắm đấm của hắn cũng tự nhiên đánh bật ra. Không có thuần dương rượu ngươi chết đi làm gì? Trương Dương cả giận nói, sau đó một cước đá ra, Tang Toàn trực tiếp bị Trương Dương một cước đạp bay ra ngoài, tiếng xương gãy cũng trên không trung vang lên lần nữa. Đợi Tang Toàn sau khi rơi xuống đất, hắn đã mất đi hô hấp. Quên nói cho ngươi, các ngươi ngũ độc cốc trên nắm tay có độc khí đường đi này ta đã mò thấy. Trương Dương nhìn xem Tang Toàn thi thể hừ lạnh nói. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương hướng phía Vương Hỉ phương hướng kia nhìn lại, chỉ thấy lúc này Vương Hỉ cũng đang cùng Hàng Phát đại chiến, bất quá Vương Hỉ bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, rõ ràng là ảnh hưởng tới hắn phát huy, cho nên hắn một mực ở vào hạ phong. Đem ngươi hạ bộ đồ vật giao ra. Hàng Phát cười lạnh nói. Ta đều nói ta hạ bộ không có đồ vật, ngươi làm sao lại không tin đâu. Vương Hỉ cả giận nói. Ngươi hạ bộ vung qua vung lại ngươi nói với ta không có đồ vật, ngươi coi mắt của ta mù. Hàng Phát cũng là nổi giận, cái này Vương Hỉ nói dối không làm bản nháp, coi hắn là ngu ngốc rồi. Ngươi mẹ nó, Vương Hỉ cả giận nói, đồng thời tăng thêm lực đạo trên tay, hai người đại chiến cũng là càng phát ra kịch liệt. Một bên Trương Dương cũng không đi lên hỗ trợ, mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Vương Hỷ trình độ đến cùng như thế nào. Đúng lúc này, Vương Hỷ bởi vì lúc chiến đấu cất bước lớn một chút, một trận nỗi đau xé rách tim gan cảm giác từ hắn hạ bộ chuyển đến, đau hắn nhịn không được hít sâu một hơi, thân hình cũng không nhịn được dừng một chút. Hàng Phát nhìn thấy Vương Hỷ lộ ra sơ hở, hắn sắc mặt đại hỉ, sau đó tay hóa thành trảo, không chút do dự hướng phía Vương Hỷ hạ bộ chụp tới. "Ân, đây là vật gì?" Hàng Phát trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó tay dùng sức hướng đằng sau kéo một phát. "Tê." Vương Hỷ đau hít vào một ngụm khí lạnh. Hàng Phát nhìn thấy Vương Hỷ cái biểu tình này, trong lòng của hắn khẽ động, sau đó có chút không dám tin tưởng nói, "Cái này sẽ không phải là ngươi tiểu lão đệ?" Hàng Phát là thật bị khiếp sợ đến, hắn chưa từng thấy thiên phú như vậy dị bẩm người. "Ta thao đại gia ngươi." Vương Hỷ đau triệt để điên cuồng hướng phía một mặt mộng bức Hàng Phát chính là đấm tới một quyền. "Phanh!" Hàng Phát dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị Vương Hỷ một quyền đánh nổ đầu. Vương Hỷ vành sát Hàng Phát đằng sau, trên người hắn sát khí vẫn như cũ rất nặng, đau đớn kịch liệt không ngừng từ dưới người hắn chuyển đến, cái này cũng khiến cho hắn dần dần mất lý trí. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Dương, tràn đầy tơ máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, sau đó lập tức hướng phía Trương Dương đi đến. "Hừ!" Tiếng hừ lạnh vang lên. Vương Hỷ trong nháy mắt cảm giác mình bị một cỗ cực kỳ nồng nặc sát khí bao phủ, cả người phảng phất rơi vào hầm băng bình thường. Hắn đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh lại. "Muốn theo ta động thủ?" Trương Dương nói. Vương Hỷ nhìn xem Trương Dương trên tay thạch kiếm kia, hắn lập tức nói không có không có, đều là hiểu lầm. Vương Hỷ nói xong chính là không để ý hạ bộ truyền đến đau đớn, lập tức đi vào Hàng Phát cùng Tang Toàn bên cạnh thi thể, cũng đem bọn hắn trên tay nạp giới vỡ xuống, sau đó giao cho Trương Dương. Trương Dương thấy thế lúc này mới hừ lạnh nói, "Tính ngươi thanh tỉnh nhanh, nếu không ngươi bây giờ đã là người chết." Vương Hỷ nghe xong trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó giải thích nói, "Lại ca cái này không thể trách ta. Vừa rồi thực sự quá đau đau ta trong lúc nhất thời có chút đánh mất lý trí, mà lại ta mới vừa rồi bị Hàng Phát tên Vương bắt đạn kia vồ một hồi đằng sau, ta cảm giác trong đó một quả trứng giống như sưng lên đi." Trương Dương nghe xong sửng sốt một chút, sau đó hướng phía Vương Hỷ hạ bộ nhìn lại, quả nhiên hai bên lớn nhỏ có chút không giống. Trương Dương có chút im lặng, sau đó nói sang chuyện khác, "Ngươi cái này đều tìm người nào, trên thân một bình thuần dương rượu đều không có." Vương Hỷ nghe xong lập tức nói, "Đại ca ngươi đừng nóng đội, ta vừa lấy được tin tức, ta đám kia hồ bằng cầu hữu giống như tìm được hai cái cây, cái kia hai cái cây trên có đại lượng thuần dương rượu. Bọn hắn cứ gọi ta đi hỗ trợ đâu." Trương Dương nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lập tức nói, "Ngươi tranh thủ thời gian dẫn đường." Vương Hỷ trung điệp nhẹ gật đầu, sau đó lung lay hướng phía trước đi đến. Đi ở phía sau Trương Dương nhìn thấy Vương Hỷ hạ bộ cái kia vung qua vung lại bộ dáng, hắn nhịn không được nói, "Ngươi hay là cầm quần áo che một cái đi, nếu không có chút chướng thai gai mắt." Vương Hỷ nghe chút cảm giác Trương Dương nói cũng đúng, sau đó lập tức lấy ra một bộ y phục cột vào bên hông, vừa vặn đem nửa người dưới che lại. Trương Dương thấy thế lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Vương Hỷ nhanh chóng hướng phía mục đích tiến đến. Một lát sau Trương Dương nhịn không được nói, "Ngươi đi chậm như vậy, chờ ta đến mục đích, thuần dương rượu sớm đã bị người cướp đi." Vương Hỷ nghe xong vô tội nói, "Ta cũng muốn nhanh, nhưng ta làm không được a." "Bất quá đại ca ngươi cũng không phải bội, mảnh đất kia có được đại lượng thuần dương rượu tin tức đã sớm để lộ, lúc này nơi đó tụ tập đại lượng tu sĩ, có nhiều người như vậy tại, không ai dám tùy tiện tiến lên ngắt lấy thuần dương rượu." Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó hai người tiếp tục hướng phía mục đích mà đi. Chương 365, Vương Thác Âm Nhu chương 365, Vương Thác Âm Nhu. Trương Dương cùng Vương Hỷ trải qua hai canh giờ dài dằng dặc đi đường. Bọn hắn rốt cục đi tới Vương Hỷ nói tới địa phương. "Hẳn là nơi này." Vương Hỷ chỉ vào nơi xa nói ra. Trương Dương hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có 8 tòa cự phong cao ngất mà đứng. "Căn cứ ta được đến tin tức, bồn địa kia hẳn là ngay tại cái này 8 tòa trong ngọn núi ở giữa." Vương Hỷ đạo. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, bất quá cũng không nói chuyện. Vương Hỷ thấy thế nhịn không được nói, "Đại ca sau đó nói thế nào?" Trương Dương nghe xong suy tư chốc lát nói, "Chúng ta trước tiên ở Bát Phong xung quanh đi một vòng, không đội mà đi lên." Vương Hỷ nghe xong nhịn không được nói, "Ngươi chẳng lẽ không sợ đi trễ, bọn hắn đã đem thuần dương rượu đều cướp đi?" Trương Dương nghe xong do dự một chút, sau đó nói, "Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lên xác nhận một chút." Mặc dù Trương Dương cảm giác những người này xác suất lớn còn không có mở làm, nhưng bị Vương Hỷ nhắc nhở đằng sau, hắn hay là quyết định đi lên xem một chút. Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên núi, chờ hắn sắp đến đỉnh núi thời điểm, hắn nhìn thấy lúc này đang có một chút tu sĩ mai phục tại đỉnh núi, những người kia lực chú ý tất cả đều tại cái khác mấy chỗ ngọn núi cùng trên bồn địa, căn bản không có phát hiện cách đó không xa Trương Dương. Trương Dương thấy thế trong lòng có đáp án, sau đó nhanh chóng về tới dưới núi. "Nhanh như vậy?" Vương Hỷ kinh ngạc nói. "Thuần Dương rượu chi tranh còn chưa bắt đầu, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch, đi trước mặt khác vài tòa núi nhìn xem." Trương Dương nói. Trương Dương mặc dù không tới đỉnh núi, nhưng hắn từ đỉnh núi những tu sĩ kia quan sát phương hướng, lại thêm hắn căn bản không có nghe được mảy may tiếng đánh nhau, hắn trên cơ bản có thể phán đoán Thuần Dương rượu chi tranh khẳng định còn chưa bắt đầu. Đằng sau Trương Dương cùng Vương Hỷ chính là cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh 8 tòa núi lớn biên giới quan sát. "Sau nửa canh giờ, đại ca chớ đi đi." Vương Hỷ đề nghị. Hắn đã dòng dã đi 2 canh giờ rưỡi, hắn cảm giác lúc này nửa người dưới ma sát nóng bỏng. Trước kia luôn cảm giác lớn chính là nhu bức, bây giờ xem ra lớn không chỉ có không nhu bức, còn phi thường bướng bận. Vương Hỷ trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Trương Dương nghe được Vương Hỷ đề nghị, hắn tử Vương Hỷ cái kia thở hổn hển liền biết, gia hỏa này đoán chừng là đau không muốn đi. Trước nhịn một chút đi, đem cuối cùng một ngọn núi chuyển xong. Trương Dương nói xong liền lại là hướng phía trước đi đến. Vương Hỷ thấy thế có chút khóc không ra nước mắt, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Hắn mặc dù cảm giác cẩn thận một chút đúng là chuyện tốt, nhưng ở hắn xem ra, đều đã vòng vo bảy ngọn núi phía sau căn bản là không có tất yếu tiếp tục vòng vo, cái này căn bản là lãng phí thời gian. Sau một lát, tòa thứ 8 ngọn núi chân núi. Người ta nói bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, làm sao đều không có người ở phía sau mai phục. Trương Dương thầm nói. Vương Hỉ nghe xong định mà nói, bọn hắn rất rõ ràng không có đại ca thông minh, bọn hắn khẳng định đều cho là mình mới là chim sẻ, kỳ thật đại ca ngươi mới thật sự là chim sẻ. Trương Dương nghe xong ghét bỏ nhìn Vương Hỉ một chút, nói vô ngông ngựa một chút ý mới đều không có, về sau đừng bước. Vương Hỉ, ngay tại hai người chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, Trương Dương đột nhiên dừng bước, sau đó lập tức nằm rạp trên mặt đất nghe. Vương Hỉ thì là một mặt mộng bức nhìn xem Trương Dương, hắn không biết Trương Dương đang làm gì. Làm sao cảm giác giống như có người đang nói chuyện. Trương Dương trong lòng thầm đủ nói, ta giúp ngươi nghe một chút. Ngộ Không nói. Ngộ Không thân ảnh lập tức xuất hiện tại Trương Dương bên cạnh, đồng dạng cũng là lỗ thai kể sát đất nghe. Vương Hỉ nhìn thấy Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, hắn bị hù liên tiếp lui về phía sau, hai chân không ngừng đánh lấy run rẩy, trong miệng càng là ấp úng nói lớn. Lớn. Ca, bên cạnh ngươi. Khỉ. Khỉ. Vương Hỉ nhìn thấy Ngộ Không sau đơn giản dọa thảm rồi, liền ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát đứng lên, hắn thậm chí cảm giác mình phảng phất lại về tới cái kia bị đạn trong nháy mắt. Cho ta an tĩnh chút. Trương Dương không vui nói. Vương Hỉ nghe xong lập tức ngậm miệng lại, bất quá hai chân vẫn như cũng là không ngừng đánh lấy run rẩy. Sắp thực có người đang nói chuyện, mà lại hẳn là cách nơi này không xa. Ngộ Không thầm nói. Có mấy người? Trương Dương nói. Đại khái hai người. Ngộ Không nói. Trương Dương nghe xong thanh âm không tự chủ được liền nhỏ lại, nói tranh thủ thời gian mang ta tới, ta đi đem bọn hắn tận diệt. Đằng sau Ngộ Không vừa nghe vừa chỉ dẫn lấy Trương Dương phương hướng, rất nhanh Trương Dương chính là đi vào một mảnh đất trống trước, chỉ gặp nơi này đất vàng nhan sắc rõ ràng so địa phương còn lại hơi sâu một chút. Chính là chỗ này. Trương Dương nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó đem lô thai dán tại đất vàng phía trên, trong nháy mắt phía dưới nói chuyện phiếm âm thanh biến càng phát ra rõ ràng. Vương Thác bọn hắn bố trí trận pháp, vì sao đến bây giờ còn không có phát động, ta đều đã có chút chờ không nổi thu hoạch những thứ ngu xuẩn kia. Bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có, đoán chừng là những người kia phi thường cẩn thận, căn bản không ai tiến buồn điện. Không đến mức đi, trận pháp đều bố trí xong nửa ngày công phu, bọn hắn cả đám đều có thể nhịn được. Vương Thác nói hắn đem tin tức lan rộng ra ngoài hắn muốn chơi đem lớn, đoán chừng lúc này hẳn là có rất nhiều người tụ tập ở nơi đó. Nhiều người tự nhiên cả đám đều phi thường cẩn thận. Ai? Vương Thác không phải đem hai người chúng ta lưu tại nơi này, nói là để cho chúng ta đến lúc đó ở chỗ này cướp giết những người chạy trốn kia, đều đi qua đã lâu như vậy, ta chỗ này đều nhanh ngạt chết. Trương Dương đem hai người nói chuyện nghe rõ ràng, ngay tại hắn chuẩn bị chui từ dưới đất lên mà vào hỏi thăm rõ ràng lúc, hắn đột nhiên nghe được trong sơn cốc chuyển đến chém giết âm thanh. Bắt đầu. Trương Dương cùng Vương Hỉ đều ý thức được, những người kia rốt cục nhịn không nổi, trong sơn cốc thuần dương rượu đại chiến rốt cục bắt đầu. Mà lúc này dưới mặt đất hai tên ngũ độc cốc đệ tử cũng đều là nhận được tin tức, để bọn hắn chuẩn bị cướp giết. Ha ha ha, rốt cục có thể phá đất mà lên. Dưới mặt đất truyền đến ngũ độc cốc đệ tử tiếng cười to, lần này liền ngay cả Vương Hỉ đều nghe được. Lũ sâu kiến, đại gia ta tới. Dưới mặt đất truyền đến kích động tiếng hô, sau đó Trương Dương cùng Vương Hỉ liền nhìn thấy, trước mặt bùn đất bắt đầu bung lỏng đứng lên, sau đó hai bóng người từ phía dưới ló đầu. Bất quá hai người vừa mới ngoi đầu lên, lập tức lại bị Trương Dương cho đè xuống, Trương Dương thuận tiện cũng trực tiếp tiến nhập trong hầm. Người nào? Một người trong đó giận dữ hét. Phanh, phanh, phanh. Sau đó dưới mặt đất chính là chuyển ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm tê tâm liệt phế. Một lát sau Trương Dương thanh âm từ dưới đất vang lên, Vương Hỉ ngươi tranh thủ thời gian xuống tới. Vương Hỉ nghe xong lập tức tiến vào trong hầm, chỉ thấy lúc này cái kia hai tên ngũ độc cốc đệ tử đã bị Trương Dương đánh nằm trên mặt đất căn bản không đứng dậy được. Nói cho ta biết ông Thác bố đưa trận pháp gì, trận pháp bố trí tại chỗ nào. Trương Dương thanh âm lạnh như băng nói, có bản lĩnh giết chúng ta là sẽ không nói. Trong đó một tên ngũ độc cốc đệ tử miệng rất cứng. Giao cho ngươi. Trương Dương nhìn về phía Vương Hỉ. Vương Hỉ sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn từ khi gặp được Trương Dương sau vẫn không may, hắn đang muốn phát tiết một chút, rốt cục bị hắn trở đến cơ hội. Chỉ gặp Vương Hỉ đi vào hai tên ngũ độc cốc đệ tử bên cạnh, hướng phía một người trong đó hạ bộ chính là một trận đập mạnh, giẫm xong một cái đổi một cái khác, bộ dáng nhìn qua phi thường điên cuồng. Xem ra gia hỏa này trong lòng góp nhặt không ít oán khí a. Trương Dương nhìn xem điên cuồng Vương Hỉ thầm nói, đừng đạp, ta tất cả đều nói cho ngươi. Trong đó một tên ngũ độc cốc đệ tử rốt cục gánh không được lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiểu chết này thật sự là quá oan uổng còn không bằng trực tiếp giết hắn. Bất quá lúc này Vương Hỉ đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, vẫn còn tiếp tục cuồng đạp lấy, hai tên ngũ độc cốc đệ tử bị hắn giẫm bạch nhãn đều là lật lên. Đủ. Trương Dương quát. Vương Hỉ nghe xong toàn thân run lên, lúc này mới từ điên cuồng bên trong tỉnh lại, lúc này trong lòng của hắn oán khí cũng đánh tan không ít. Chương 366, ngũ độc trận chương 366, ngũ độc trận. Trương Dương nhìn xem hai tên gần như sắp tắt thở ngũ độc cốc đệ tử, hắn lên trước một người quất một cái tát, hai người bạch nhãn lúc này mới lật ra trở về. Nói đi. Trương Dương nói. Hai tên ngũ độc cốc đệ tử chậm một hồi lâu, một người trong đó lúc này mới chậm rãi nói ra, trận pháp bố trí tại cái kia hai cái cây trung quanh, trận pháp tên là ngũ độc trận, chỉ cần tôi động trận pháp trong nháy mắt liền sẽ sinh ra đại lượng khí độc, chỉ cần có chút nhiễm, liền sẽ đem người ăn mòn sạch sẽ. Trương Dương nghe xong trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Vương Thác đã vậy còn quá hung ác, cái này rõ ràng là muốn đem những cái kia đến đây cướp đoạt thuần dương rượu người tận diệt. Người ngũ độc cốc tới bao nhiêu người? Trương Dương hỏi lần nữa. Mỗi ngọn núi đều có hai tên ngũ độc cốc đệ tử phụ trách chặn đường chạy trốn tu sĩ, mà Vương Thác thì là lẫn trong đám người. hắn chủ yếu phụ trách thôi động trận pháp. Người kia nói, cái này vương tháp thật là ác độc. Vương Hỉ nghe xong đều là cảm giác trong lòng phát lạnh. Phải nói ta cũng nói xong, tranh thủ thời gian giết chúng ta. Tên kia ngũ độc cốc đệ tử một lòng muốn chết. Trương Dương nghe xong kiếm quang xẹt qua, hai tên ngũ độc cốc đệ tử đầu lâu tất cả đều bị chém tới. Sau đó chúng ta nên làm cái gì? Vương Hỉ đạo. Trương Dương trầm tư chốc lát nói, từ bốn địa chuyển đến tiếng đánh nhau đến xem, ngũ độc trận hẳn là còn không có bị thôi động, bây giờ chúng ta muốn làm chính là cấp tốc thanh trừ còn lại mấy ngọn núi ngũ độc cốc đệ tử. Chúng ta chia ra hành động. Vương Hỉ nghe nói như thế có chút do dự nói, nhưng ta hiện tại có chút thuận tiện, mà lại bằng một mình ta căn bản không phải những cái kia ngũ độc cốc đệ tử đối thủ. Trương Dương nghe xong lập tức gọi tới Ngộ Không, nói ngươi cùng Ngộ Không một đường, ta đơn độc một đường. Vương Hỉ nghe được chính mình muốn cùng Ngộ Không một đường, trên mặt hắn lộ ra sụp đổ chi sắc nói không được, tuyệt đối không được. Ngộ Không nghe xong thì là cười nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ không đạn ngươi. Vương Hỉ nghe được đạn cái chữ này, trong lòng của hắn càng thêm sụp đổ, hai chân lại là ngăn không được run rẩy lên, sau đó ôm lấy Trương Dương đuổi nói đại ca ta muốn đi theo ngươi. Trương Dương thấy thế cau mày nói, ngươi sẽ chỉ kéo chậm tốc độ của ta. Ngộ Không thì là trực tiếp tiến lên kéo lại Vương Hỉ chân, sau đó dùng sức kéo một cái, Vương Hỉ trực tiếp bị Ngộ Không túm đi qua. Ngộ Không trên mặt đất kéo lấy liều mạng dãy rủa Vương Hỉ, đối với Trương Dương nói tranh thủ thời gian hành động đi, ra hỏa này giao cho ta. Nói xong liền đem Vương Triều lấy ngoài hố kéo đi. Không. Vương Hỉ tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tay không ngừng trên mặt đất loạn đảo lấy. Cuối cùng Trương Dương chỉ thấy được Vương Hỉ tay biến mất tại cái hố miệng, đồng thời tại cái hố miệng lưu lại thật sâu vết cào. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng cũng là rời đi hố sâu, hướng phía mặt khác mấy châu ngọn núi phóng đi. Trương Dương một người đằng sau, hắn rất nhanh liền tới đến trong đó một ngọn núi dưới chân, hắn mới vừa tới đến nơi đây, liền nhìn thấy có hai tên ngũ độc cốc đệ tử canh giữ ở chân núi. Trương Dương đến thời điểm, hai tên đệ tử kia cũng nhìn thấy Trương Dương. Vậy mà tới cái chịu chết. Trong đó một tên ngũ độc cốc đệ tử cười lạnh nói, ngươi cơ hội biểu hiện đến nhanh đi giết hắn. Một tên khác ngũ độc cốc đệ tử nói ra. Đối mặt Trương Dương, hắn đều lười xuất thủ. Tên kia ngũ độc cốc đệ tử nghe xong cũng không do dự, hướng thẳng đến Trương Dương chính là giết tới đây. Xuy, kiếm quang xẹt qua, người kia trực tiếp bị Trương Dương chém làm hai nửa. Thật mạnh. Một người khác trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó không chút nghĩ ngợi lập tức liền chạy, đồng thời còn từ bên hông lấy ra lệnh bài. Ngay tại người kia vừa mới chuẩn bị gửi đi tin tức cầu biết lúc, Trương Dương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tên kia ngũ độc cốc đệ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Muốn nói cho Vương Thác. Trương Dương cười lạnh nói. Tên kia ngũ độc cốc đệ tử nghe xong trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Trương Dương mà ngay cả cái này đều biết. Bất quá còn chưa chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Trương Dương kiếm đã từ trên người hắn xẹt qua, tên kia ngũ độc cốc đệ tử trực tiếp chết thảm. Trương Dương chém giết người kia đằng sau cũng không dừng lại, mà là nhanh chóng hướng phía còn lại ngọn núi phóng đi. Sau nửa canh giờ, Trương Dương cùng Ngộ Không cùng Vương Hỉ tụ hợp. Giết sạch sao? Trương Dương nói. Yên tâm đi, một quyền một cái. Ngộ Không nói. Trương Dương nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá lúc này hắn đột nhiên phát hiện một bên Vương Hỉ không rên một tiếng, lộ vẻ phi thường trầm mặc. Có tâm sự? Trương Dương hiếu kỳ nói. Vương Hỉ lắc đầu, có chút do dự nói, con khỉ này thực lực mạnh biến thái, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, trong lòng đoán chừng cũng có chút vấn đề, những cái kia ngũ độc cốc đệ tử đều là sống sờ sờ bị tay hắn xé quá huyết tinh. Trương Dương nghe đến mấy cái này, hắn nhịn không được nhìn về phía Ngộ Không, nói ngươi Trương Dương nói còn không có hỏi ra lời, Ngộ Không thì là không có vấn đề nói, ta rất bình thường, ta chỉ là thật lâu không có xuất thủ, dù sao cũng hơi hưng phấn thôi. Bất quá cái này cũng không thể trách ta, ai biết những người kia yếu như vậy, ta nhẹ nhàng vừa dùng lực liền đem bọn hắn xé sống còn không có Vương Hỉ tiểu lão đệ cứng chắc. Vương Hỉ nghe nói như thế, hắn lập tức trốn đến Trương Dương sau lưng, có chút sợ hãi nói con khỉ này khẳng định là tâm lý biến thái, đại ca ngươi nhanh lên đem hắn giam lại, ta sợ hắn đến lúc đó lại phải nổi điên. Ngộ Không nghe xong Trương Vương Hỉ một chút, Vương Hỉ bị hù kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Trương Dương thấy thế bất đắc dĩ nói, đừng làm rộn, hiện tại việc cấp bách là nhanh đi trên núi nhìn xem. Ngộ Không nghe nói như thế lúc này mới không có tiếp tục đùa giỡn Vương Hỉ, hai người một khỉ lúc này mới nhanh chóng hướng phía trên núi phóng đi. Khi Trương Dương đi vào đỉnh núi đằng sau, hắn phát hiện trung ương bồn địa có hai quả nhìn qua thường thường không có gì lạ cây, bất quá hai cây kia bên trên lại là có vô số hào quang màu đỏ ở trong đó lấp lóe, mà cây bốn phía thì là có một đống người đang liều giết. Trương Dương thô sơ giản lược đoán chừng có 200-300 người, thật nhiều thuần dương rượu. Vương Hỉ nhịn không được nói, hai cái cây càng thêm đứng lên, đoán chừng có thể có trên 100 thuần dương rượu. Trương Dương cũng là có chút kích động nói, các ngươi cất dấu điểm, Vương Thác tên kia ở nơi đó. Ngộ Không đột nhiên chỉ vào một cái hướng khác nói. Trương Dương hướng phía Ngộ Không chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trong đó đỉnh một ngọn núi. Vương Thác như cái lão âm bức bình thường trốn ở một tảng đá lớn phía sau, khắp khuôn mặt là nụ cười âm hiểm. Gia hỏa này thật là có thể chịu đến bây giờ còn không khởi động trận pháp. Vương Hỉ thầm nói, ta nhìn hắn không phải có thể chịu, mà là tại xem kịch, ngươi nhìn hắn cười nhiều tiện. Trương Dương nói. Ngộ Không cùng Vương Hỉ nghe xong nhịn không được nhẹ gật đầu, bọn hắn không thể không thừa nhận, Vương Thác cười sát thực rất tiện. Nếu không chúng ta bây giờ liền đi làm thịt hắn. Vương Hỉ đạo. Hắn nguyên bản tính cách còn tính là bình thản, có thể từ khi theo Trương Dương cái này một đoạn thời gian ngắn sau, tính cách của hắn cũng không khỏi biến so trước đó càng thêm nóng nảy. Một khi gặp được sự tình, trong đầu cái thứ nhất nhảy ra suy nghĩ chính là làm. Không nên gấp, phía dưới nhiều người như vậy, chờ hắn thôi động trận pháp sau lại nói. Trương Dương thì là không gì sánh được bình tĩnh. Vương Hỉ nghe xong chỉ có thể đè xuống thầm nghĩ muốn làm ông thắt tâm tình, thành thành thật thật cùng Trương Dương ở chỗ này chờ đợi. Và anh, Đúng lúc này, trong chậu phát ra nổ vang, chỉ gặp vô số sương mù màu đen tại hai cái cây bốn phía nổ tung, sau đó nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Chương 367, Vương Thác chương 367, Vương Thác Trương Dương nhìn xem sương mù màu đen cấp tốc tràn ngập toàn bộ bốn địa, trong đó không ngừng có tiếng kêu thảm thiết phát ra, bất quá những cái kia tiếng kêu thảm thiết chỉ là duy trì một lát, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Thật là khủng khiếp ngũ độc trận. Vương Hỉ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nói. Trương Dương biểu lộ cũng là không gì sánh được nghiêm trọng, hiển nhiên ngũ độc trận uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vương Thác động. Nộ không lúc này nhắc nhở. Trương Dương cùng Vương Hỉ nghe xong lập tức hướng phía Vương Thác nhìn lại, chỉ gặp ra hỏa này rốt cục không lại chờ đợi, khí định thần nhàn hướng phía bồn địa đi đến. Mà lúc này trong bồn địa hắc khí cũng tại dần dần tiêu tán. Trên đường đi Vương Thác gặp một chút từ ngũ độc trận chạy đến tu sĩ, những người kia tuy là may mắn chạy ra, bất quá cũng đã bị trọng thương, một số người tức thì bị ăn mòn hoàn toàn thay đổi, chỉ còn cuối cùng một hơi treo. Các vị đây là chuẩn bị làm sao? Vương Thác thấy thế trực tiếp ngăn cản những người kia đường đi. Thụ thương trong những người kia, có người nhận ra Vương Thác, liên tưởng đến cái này kinh khủng khí độc, hắn sắc mặt khó coi nói, khí độc này đại trận là ngươi bố trí. Vương Thác nghe xong ha ha cười nói, Đoàn Mặc xem ra ngươi còn tính là thông minh. Tên là Đoàn Mặc tu sĩ đến từ Quy Nguyên cửa, môn phái này tu sĩ đại bộ phận đều là dược tề sư, bất quá cùng Thiên Huyền Tông Âm Dương Các có chỗ khác biệt chính là, Quy Nguyên cửa dược tề sư chủ yếu luyện chế đều là chăm sóc người bị thương dược tề, không giống Âm Dương Các như vậy toàn phẩm loại đều luyện chế. Đồng thời Quy Nguyên cửa cùng Ngũ Độc Cốc bản vẫn luôn là quan hệ thù địch, trời sinh thủy hỏa bất dung. Đoàn Mặc nghe xong sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nói cho nên nơi này có thuần dương rượu tin tức là ngươi thả ra. Vương Thác nghe xong nhịn không được vỗ tay lên, sau đó châm chọc nói Đoàn Mặc không thể không nói ngươi rất thông minh, bất quá đáng tiếc là thông minh có chút quá muộn, bây giờ các ngươi đều đã bản thân bị trọng thương, bất quá là trên bảng thịt cá thôi, mà ta đem được hưởng chỗ này có thuần dương rượu. Vương Thác nói xong nhịn không được cười lên ha ha. Ngươi đơn giản chính là hèn hạ vô sỉ, các ngươi Ngũ Độc Cốc đệ tử tất cả đều là kẻ giống nhau. Đoàn Mặc cả giận nói. Vương Thác nghe xong căn bản không tức giận, ngược lại cười nói, lời này của ngươi ta không thích nghe, ta Ngũ Độc Cốc đệ tử đều là những người nào, ngươi không phải sớm phải biết sao? Đoàn Mặc nghe xong đối với sau lưng mấy tên thụ thương càng thêm nghiêm trọng tu sĩ nói các ngươi đi trước, ta đến ngăn lại hắn. Lúc này trong đám người một nữ tử lập tức nói Mặc sư minh ngươi bây giờ thụ thương cũng vô cùng nghiêm trọng, một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Đoàn Mặc nghe xong cả giận nói, Liêu Nhi, không nên hồ náo, đi nhanh lên. Tên nữ tu này đồng dạng cũng là Quy Nguyên cửa đệ tử, mà lại cùng Đoàn Mặc quan hệ phi thường thân mật, khoảng cách đạo lữ cũng liền kém lâm môn cuối cùng một ước. Mặc sư minh ta sẽ không đi, ta một khi đi ta biết khẳng định sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tên là Liêu Nhi nữ tử hốc mắt thường đỏ, nước mắt trong suốt tại nàng trong hốc mắt đỏ quanh, bất quá cũng không chảy xuống. Ngươi làm sao không nghe lời? Đoàn Mặc cầm quật cường Liễu Nhi cũng là không có cách nào, nhìn về phía Liễu Nhi trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa chi sắc. Còn lại những tu sĩ kia nhìn thấy Đoàn Mặc cùng Liễu Nhi bộ dáng này, bọn hắn cũng không rời đi. Những người này đều là người thông minh, bọn hắn biết bây giờ còn có sức đánh một trận chỉ còn lại Liễu Mặc một người, nếu như bọn hắn muốn sống rời đi nơi này, nhất định phải đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ đối phó Vương Thác, như vậy mới có thể còn sống rời đi nơi này. Vương Thác nhìn xem Đoàn Mặc cùng Liễu Nhi anh em dáng vẻ, hắn cười lạnh nói, các ngươi sẽ không phải coi là liên hợp lại liền có thể đối phó ta đi. Ta nói thật cho các ngươi biết, cho dù ta hiện tại tùy ý các ngươi rời đi, các ngươi cũng vô pháp còn sống rời đi nơi này. Đoàn Mặc nghe nói như thế biến sắc, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, nói chẳng lẽ buồn địa chung quanh vài tòa trên núi còn có ngươi ngũ độc các người. Vương Thác nhẹ gật đầu, thần sắc rêu rêu nói, chúc mừng ngươi đoán đúng bất quá vẫn là phải chết. À đúng rồi, ta nhìn ngươi cùng tên này gọi là Liễu Nhi nữ tử quan hệ tựa hồ phi thường thân mật. Đoàn Mặc nghe nói như thế, hắn lập tức đem Liễu Nhi bảo hộ ở sau lưng, sau đó cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Vương Thác cười lạnh nói, cũng không muốn làm cái gì, chờ ta đem còn lại người giết chết đằng sau, ta sẽ đích thân đem bọn ngươi hai người bắt sống, sau đó mang các ngươi đi gặp trùng kỳ thần, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt nữ nhân mình thích được luyện chế thành khối lỗi. Liễu Nhi nghe nói như thế thân thể không khỏi run rẩy lên, trùng kỳ thần đại danh nàng là nghe nói qua, nếu quả như thật rơi vào trên tay hắn, Liễu Nhi có thể khẳng định chính mình chắc chắn sống không bằng chết. Ta tình nguyện chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Liễu Nhi trốn ở Đoàn Mặc sau lưng sợ hãi nói. Đoàn Mặc nhìn thấy Liễu Nhi cái kia sợ hãi bộ dáng, hắn bắt lấy Liễu Nhi tay, bàn tay ấm áp để Liễu Nhi thoáng an tâm một chút. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Đoàn Mặc đạo. Nói xong chính là nhìn về phía Vương Thác, hắn đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Liêu Nhi nghe xong thì là trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt, nhàm chán tiết mục cũng kém không nhiều nên kết thúc, sau đó liền để cho ta đưa các ngươi lên đường đi. Vương Thác sắc mặt giữ tợn nói xong chính là lấy ra lệnh bài. Các ngươi tranh thủ thời gian tới, nên thu lưới. Vương Thác đối với lệnh bài nói ra, nói xong trên mặt chính là lộ ra khát máu biểu lộ. Tại Vương Thác lường trước ở trong, có thể may mắn tại ngũ độc trận chạy đi người cũng đã bị thanh trừ không sai biệt lắm, bây giờ nên thu lưới. Đoàn Mặc bọn người nghe xong đều là biến sắc. Sau đó mỗi một cái đều là sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng, cảnh giác nhìn xem bốn phía, chờ đợi cuối cùng đại chiến đến. Sau một lát, chuyện gì xảy ra? Nguyên bản thong dong tự tin Vương Thác biểu lộ khó coi, bởi vì cho đến nay, một cái ngũ độc cốc đệ tử đều không có đến. Lại là chờ đợi chỉ chốc lát. Vương Thác sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn biết ngũ độc cốc đệ tử nhất định là xảy ra vấn đề, nếu không không có khả năng đến bây giờ một người cũng không có xuất hiện. Đoàn Mặc bọn người tự nhiên cũng phát hiện trong đó mánh khóe, Đoàn Mặc lênh thiếu đạo, xem ra ngươi tính toán tuy tốt, nhưng lão thiên tựa hồ cũng không muốn như ngươi mong muốn. Đoàn Mặc nói xong nhìn về phía sau lưng những người kia nói ta ngăn lại Vương Thác, các ngươi đi nhanh lên. Đoàn Mặc nói xong chính là hướng thẳng đến Vương Thác đánh tới. Liễu Nhi thấy thế cũng không chậm trễ, lập tức chính là tiến lên trợ giúp Đoàn Mặc. Những người còn lại thấy thế đều là đối với Đoàn Mặc cung kính thi lễ, sau đó hướng phía ngoài bồn địa phóng đi. Vương Thác sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ bố trí kế hoạch, vậy mà đến giai đoạn kết thúc xảy ra vấn đề. Chỉ bằng hai người các ngươi dược tề sư còn muốn ngăn cả ta? Vương Thác nói xong trên hai tay hiện ra nồng đậm màu đen khí độc, sau đó cùng Đoàn Mặc cùng Liễu Nhi kịch chiến cùng một chỗ. Phanh, phanh, phanh. Vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu đằng sau, Đoàn Mặc cùng Liễu Nhi liền đều là thổ huyết ngã xuống đất, trên thân thể thậm chí còn có hắc khí vần quanh. Hai người căn bản không phải Vương Thác đối thủ. Nhìn ta phế bỏ các ngươi, sau đó lại đưa ngươi đạo lữ giao cho Trung Kỳ Thần, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt đạo lữ của ngươi được luyện chế thành khối lỗi. Vương Thác nhìn xem Đoàn Mặc sắc mặt dữ tợn nói xong chính là hướng phía hai người chụp tới. Nhưng vào lúc này, Vương Thác nhi đóa bông lúc đích, một chút thanh âm rất nhỏ rơi vào trong lỗ tai hắn. Ai? Vương Thác quát, sau đó lập tức hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa Trương Dương, nộ không còn có Vương Hỷ ba người chính đại lắc xếp đặt hướng phía Thuần Dương Diệu đi đến, phản phất đem hắn xem như không khí bình thường. Chương 368, chém Vương Thác chương 368, chém Vương Thác là ngươi. Vương Thác kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Trương Dương. Hai người một khỉ nghe được Vương Thác lời nói, bọn hắn thân hình tất cả đều là ngừng lại. Bị phát hiện, Trương Dương nói, hắn chỉ cần lỗ tai không điếc, con mắt không ngủ, rất khó không phát hiện chúng ta. Nộ không nói, cho nên vì cái gì không đi nhanh lên? Trương Dương nói xong nhìn về phía Vương Hỷ. Vương Hỷ mặt sầm lại, tay chỉ chính mình nói trách ta. Nói xong nhìn về hướng Nộ không. Nộ không nghe xong bất đắc dĩ nói, tốt đa trách ta, về sau ta trực tiếp cho người đảm bảo. Vương Hỷ nghe xong trong lòng căng thẳng, hai chân không tự chủ được kẹp một chút, cái này kẹp lấy phía dưới một cỗ như tê liệt cảm giác đau đớn trong nháy mắt quét sạch toàn thân hắn, đau hắn kém chút chớp mắt trực tiếp quy thiên. Vương Thác nhìn thấy hai người một hầu tướng hắn không nhìn, trong lòng của hắn nổi giận, hướng phía Trương Dương giận dữ hét, sâu kiến dám không nhìn ta. Nói xong trên hai tay sương mù màu đen lần nữa phun trào, sau đó chính là hướng thẳng đến Trương Dương đánh tới. Nộ không cùng Vương Hỷ thấy thế không hẹn mà cùng lui về sau một bước, Nộ không nói tìm ngươi. Vương Hỷ cũng là liên tục gật đầu. Trương Dương, coi chừng, trên tay hắn hắc khí có thể ăn mòn người huyết đủ. Trọng thương nằm dưới đất Đoàn Mặc gian nan nhắc nhở. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, cánh tay hắn sớm đã là máu thịt bé bét, thậm chí nơi ngực đồng dạng cũng là như vậy. Đa tạ nhắc nhở. Trương Dương nói. Thoại âm rơi xuống, tiên tiên thạch kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn, sau đó hướng phía Vương Thác một kiếm chém tới. Cưỡng. Trương Dương một kiếm chạm tại Vương Thác trên tay, trong nháy mắt đại lượng hắc khí từ Vương Thác trên tay bộc phát mà ra, Trương Dương thấy thế tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Có bao cổ tay. Trương Dương thông qua vừa rồi một kiếm, hắn đã ý thức được Vương Thác trên tay đeo bao cổ tay, đồng thời có lẽ còn là một kiện không sai bảo vật. Vương Thác thì là cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử ngươi tới vừa vặn, ta vừa vặn đưa ngươi cùng nhau giết, đến lúc đó đưa ngươi đầu người giao cho Trung Kỳ Thần. Vương Thác nói xong lần nữa hướng phía Trương Dương đánh tới. Sau đó hai người lại là nhanh chóng đụng nhau mấy hiệp, sau đó Trương Dương nhanh chóng lui ra ngoài. Xem ra trên tay ngươi tuy có khí độc, bất quá tựa hồ chỉ thích hợp cận thân tác chiến. Trương Dương nói, hắn đã nhìn ra Vương Thác thiếu khuyết. Thì tính sao, chẳng lẽ ngươi một cái kiếm tu còn có thể viễn trình tác chiến không thành? Vương Thác cười lạnh nói. Vương Thác nói xong lần nữa hướng phía Trương Dương đánh tới, lần này trên tay hắn khí thể màu đen bị hắn thôi động đến cực hạn, hắn không muốn cùng Trương Dương lãng phí quá nhiều thời gian, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem Trương Dương đánh giết. Vương Thác phi thường tự tin, trên tay hắn không chỉ có bao cổ tay, còn có trên hai tay khí độc gia trì, chỉ cần là cận thân tác chiến tình huống dưới, coi như đối phương so với hắn cảnh giới cao một chút, hắn đồng dạng có lực đánh một trận. Bây giờ Trương Dương cảnh giới cùng hắn không sai biệt lắm, với hắn mà nói, đối phó Trương Dương hoàn toàn có thể đạt tới nghiền ép trình độ. Trương Dương thấy thế cười lạnh một tiếng, nói thật sự là không khéo, ta còn thực sự sẽ. Trương Dương nói xong một kiếm chém ra, trong nháy mắt một đạo kiếm khí hướng phía Vương Thác kích xạ mà đi. Vương Thác thấy thế biến sắc, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, một cái nghiêng người liền trực tiếp tránh thoát đạo kiếm khí kia, sau đó cười lạnh, ngược lại là xem thường ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm thế, bất quá dù vậy, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vương Thác nói xong thân hình lóe lên lần nữa hướng phía Trương Dương đánh tới. Hắn từ Trương Dương chém ra kiếm khí đó có thể thấy được, Trương Dương hẳn là vừa lĩnh ngộ kiếm thế không bao lâu, bình thường dưới loại tình huống này rất khó liên tiếp chém ra kiếm khí, dù sao kiếm khí ngoại phóng phi thường tiêu hao linh nguyên. Trương Dương nhìn thấy Vương Thác lần nữa hướng phía chính mình đánh tới, thân hình hắn phi tốc hướng phía sau tối lui, bất quá tay bên trong kiếm lại là không ngừng hướng phía Vương Thác chém vào mà ra. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo kiếm khí liên tiếp không ngừng hướng phía Vương Thác phi đi, Vương Thác không tránh kịp phía dưới, trên thân rất nhanh liền bắt đầu xuất hiện vết thương. Tại sao có thể như vậy? Vương Thác không dám tin nhìn xem trước mặt cái kia từng đạo hướng chính mình bay tới kiếm khí, hắn không rõ Trương Dương vừa đột phá kiếm thế mà thôi, vì sao có thể chém ra nhiều như vậy kiếm khí? Cưỡng, giang giác. Vương Thác không ngừng ngăn cản Trương Dương chém ra kiếm khí. Đúng lúc này, trên tay hắn đột nhiên chuyển ra thanh âm vỡ vụn, tiếp theo một cái chớp mắt trên tay hắn bao cổ tay liền trực tiếp bị kiếm khí chạm vỡ nát ra. Không tốt. Vương Thác thấy thế sắc mặt lại biến. Hắn biết mình nếu như thiếu đi đôi bao cổ tay này, khẳng định không phải Trương Dương đối thủ, sau đó muốn bên cạnh tránh né kiếm khí vừa lui. Có thể Trương Dương sớm đã nhìn ra Vương Thác ý nghĩ, trên tay hắn huy kiếm tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy phần, liên tiếp không ngừng kiếm khí hướng phía Vương Thác phi đi. Sau đó trên trận mấy người liền nhìn thấy, Vương Thác thân ảnh trực tiếp bị kiếm khí triệt để thôn phệ, các loại Trương Dương ngừng tay bên trên động tác lúc, Vương Thác thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Chết không toàn thây. Trương Dương làm xong đây hết thệ cũng không dừng lại, mà là cùng Nộ Không cùng Vương Hỉ cùng một chỗ nhanh chóng hướng phía cái kia hai cái cây phóng đi, vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà đằng sau, trên cây tất cả thuần dương rượu chính là trực tiếp rơi vào Trương Dương trong tay. Không sai biệt lắm 100 hồ lô thuần dương rượu. Trương Dương có chút kích động, hắn cảm giác chính mình rất có thể bằng vào những này thuần dương rượu đột phá cảnh giới. Mà lúc này Vương Hỉ mặt mũi tràn đầy hy quý nhìn xem Trương Dương, hiển nhiên là muốn để Trương Dương phân hắn một chút. Trương Dương thấy thế cười nói, ngươi cũng xưng thành dạng này cần trước khai rượu, về sau cho ngươi thêm đi. Vương Hỉ nghe xong sắc mặt cứng đờ, mặc dù Trương Dương nói rất có lý, nhưng hắn cảm giác Trương Dương đang cho hắn vẽ bánh nướng. Đi nhanh lên đi, nói không chừng những này thuần dương rượu đủ ta đột phá. Trương Dương nói xong chính là quay người rời đi, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm bế quan nơi trốn. Ngay tại Trương Dương đi ngang qua Đoàn Mặc cùng Liễu Nhi bên người lúc, Đoàn Mặc hướng phía Trương Dương bóng lưng nói đa tạ huynh đại ân cứu mạng. Hắn lúc này cùng Liễu Nhi đã hơi khôi phục một chút, hai người lẫn nhau đỡ lên. Trương Dương thì là đưa lưng về phía hai người khoát tay áo, nói tiện tay mà thôi. Trương Dương nói xong, hai người một khỉ thân ảnh chính là biến mất tại trong bồn điện. Trương Dương rất mau tới đến trước đó ngũ độc cốc đệ tử chỗ ẩn thân, hắn trực tiếp nhảy vào trong cái hố, sau đó đem Nộ Không cùng Vương Hỉ cũng hô xuống tới. Chỗ này còn tính là tương đối lớn, ngay ở chỗ này bế quan đi. Trương Dương nói xong liền đem cửa hang ngăn chặn, sau đó đem tất cả thuần dương rượu toàn bộ uống xong, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Nộ Không cùng Vương Hỉ thì là ở một bên là Trương Dương hộ pháp. Trong bồn điện, Đoàn Mặc cùng Liễu Nhi vừa mới chuẩn bị rời đi, lúc này một tên nam tử mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, đồng thời ngăn cản đường đi của hai người. Người là Trung Kỳ Thần. Đoàn Mặc thấy thế lập tức đem Liễu Nhi bảo hộ ở sau lưng, hắn biết Trung Kỳ Thần thích nhất mặc hắc bào. Trương Dương ở nơi nào? Nam tử mặc hắc bào thanh âm khàn khàn vang lên, trên thân không ngừng có khí thể màu đen tràn ngập ra. Chương 369, người áo đen chương 369, người áo đen trong bồn điện. Đoàn Mặc nhìn thấy nam tử mặc hắc bào trên thân tràn ngập khí thể màu đen, trong lòng của hắn giật mình, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới các ngươi ngũ độc cốc trợ giúp tới nhanh như vậy. Sau đó lập tức đối với một bên Liễu Nhi đạo, ngươi tranh thủ thời gian chạy. Hai người hiện tại cũng đã là nỏ mạnh hết đà, Đoàn Mặc biết vào lúc này gặp được ngũ độc cốc người cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn duy nhất có thể làm chính là hết sức làm cho Liễu Nhi chạy trốn. Đoàn Mặc vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt, sau đó hắn liền bị nam tử mặc hắc bào nhấc lên, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, Trương Dương ở nơi nào? Ta không biết cái gì Trương Dương. Đoàn Mặc khó nhọc nói. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, rất nhanh hắn liền cảm giác được trên người mình huyết dịch ngay tại nhanh chóng hướng phía nam tử mặc hắc bào trên tay hội tụ mà đi. Cảm nhận được những ngày sau, Đoàn Mặc không khỏi sắc mặt đại biến, sau đó lập tức đối với một bên Liễu Nhi đạo, Liễu Nhi chạy mau, hắn là ma tộc. Đoàn Mặc thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn rất nhanh khô quắt xuống, trở thành một bộ thây khô. Liễu Nhi thấy thế sụp đổ hô lớn, Đoàn sư minh. Nam tử mặc hắc bào căn bản không có cho Liễu Nhi mảy may cơ hội chạy trốn, chỉ là trong chốc lát, trong bồn địa cũng chỉ còn lại có hai bộ khô quắt thi thể. Hấp thu xong huyết dịch sau người áo đen, trên người hắn ma khí càng thêm nồng nặc mấy phần, nhìn kỹ sẽ phát hiện, ma khí màu đen ở trong còn có một số khí thể màu đỏ, bất quá rất nhanh những cái kia màu đỏ khí thể liền bị khí thể màu đen thôn phệ. Thật sự là kỳ quái, ta mới vừa ở phụ cận rõ ràng cảm ứng được Trương Dương khí tức, làm sao đột nhiên liền biến mất. Người áo đen tự đủ, sau đó thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Vương Hỉ kinh ngạc nhìn trong bế quan Trương Dương, chỉ thấy lúc này Trương Dương bị một đoàn cực kỳ nồng nặc năng lượng màu đỏ bao phủ ở bên trong, bất quá rõ ràng có thể phát hiện chính là cái kia màu đỏ ngay tại nhanh chóng hướng phía Trương Dương thể nội hội tụ mà đi. Hắn lập tức uống 100 hồ lô thuần dương rượu, làm sao còn không nổ thể mà chết. Vương Hỉ thầm nói, thuần dương rượu mặc dù là đồ tốt, nhưng nếu như lập tức uống nhiều quá, những năng lượng kia hội tụ vào một chỗ sẽ thay đổi cực kỳ cuồng bạo, trước đó đã từng có người làm như vậy qua, cuối cùng đều chết phi thường thê thảm. Tiểu tử ngươi nói ta đều nghe được, các loại Trương Dương sau khi tỉnh lại, ta sẽ đem ý nghĩ của ngươi toàn bộ truyền đạt cho hắn. Nguyên bản híp mắt ngủ Nộ Không đột nhiên nói ra. Dựa vào, con khỉ chết tiệt này vừa ngủ. Vương Hỉ trong lòng mắng, bất quá trên mặt nổi lại là lập tức giải thích, ta chỉ là lo lắng mà thôi, ngươi không nên ngậm máu phun người. Nộ Không không có tiếp tục cùng Vương Hỉ dây dưa, mà là nhìn thoáng qua trong tu luyện Trương Dương, sau đó thầm nói, đừng nói 100 hồ lô sẽ không bạo thể mà chết, lấy thể chất của hắn, chỉ sợ là 10000 hồ lô cũng sẽ không. Vương Hỉ nghe xong trong lòng giật mình, thầm nghĩ trong lòng, thật hay giả, duy nhất một lần hấp thu 100 hồ lô thuần dương rượu liền đã không phải người bình thường có thể làm được, con khỉ chết tiệt này vậy mà nói Trương Dương có thể hấp thu 10000 hồ lô thuần dương rượu đều vô sự, thổi như bước đi. Dù sao như thế không hợp thói thường sự tình, Vương Hỉ khẳng định là sẽ không tin tưởng. Một lát sau, ai? Tiếng thở dài vang lên. Vương Hỉ cùng Nộ Không tất cả đều là nhìn về hướng vừa mới mở hai mắt ra Trương Dương, Nộ Không nói không có đột phá. Trương Dương điểm một chút đầu nói không có đột phá, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng là bình thường. Nộ Không an ủi. Trương Dương loại cảm giác này hắn hiểu được, bởi vì đời trước Hỗn Độn Thánh Thể cũng là như thế, không phải đang tìm kiếm tài nguyên, chính là đang tìm kiếm tài nguyên trên đường, bởi vì Hỗn Độn Thánh Thể tu luyện cần thiết tài nguyên thực sự nhiều lắm. Vương Hỉ thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Dương, hắn phát hiện Trương Dương khí tức trên thân xác thực như trước vẫn là võ tông nhị trọng, hắn nhịn không được nói, đại ca ngươi thế nhưng là hấp thu dòng dã 100 hồ lô thuần dương rượu a, ngươi cái này đều không có đột phá. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, quen thuộc. Nói xong chính là trực tiếp đứng lên, ra hiệu Ngộ Không cùng Vương Hỉ rời đi. Vương Hỉ nhìn xem Trương Dương bóng lưng rời đi, trong lòng của hắn nhịn không được đậu đen rau muốn nói thật sự là gặp quỷ, 100 bình thuần dương rượu vào trong bụng, không có đột phá coi như xong, mấu chốt trên người hắn khí tức còn phi thường bình ổn, hôn đản này sẽ không phải thật có thể hấp thu 10000 hồ lô thuần dương quái rượu. Vương Hỉ biết khí tức bình ổn đại biểu cho khoảng cách đột phá còn có một khoảng cách lớn, đây cũng là Trương Dương thở dài nguyên nhân. Trương Dương đi ra cái hô sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nói, xem ra còn phải tiếp tục tìm thuần dương rượu. Nộ Không nói ta cảm thấy không cần thiết tiếp tục tìm nơi này có lẽ liền có. Nộ Không nói một câu để Trương Dương cùng Vương Hỉ không giải thích được. Có ý tứ gì? Trương Dương nói. Nộ Không không có trả lời, mà là nhìn về phía Vương Hỉ đạo, ngươi ngắt lấy thuần dương rượu thời điểm, trên cây hết thể có bao nhiêu hồ lô thuần dương rượu? Vương Hỉ suy nghĩ một chút nói, ta hái cây kia chỉ có một hồ lô thuần dương rượu, bất quá ta trước đó cũng hỏi qua ta những bằng hữu kia, bọn hắn hái cái kia mấy cây trên cây, bình thường cũng đều chỉ có một hai hồ lô, cao nữa là ba hồ lô. Nộ Không nghe nói như thế trên mặt khỉ lộ ra vẻ suy tư. Sau đó đối với Trương Dương nói ngươi cũng nghe đến bình thường trên một thân cây nhiều lắm là 3 hồ lô thuần dương rượu, mà chúng ta vừa rồi hái cái kia 2 cái cây bên trên, dòng dã hái 100 hồ lô. Trương Dương nghe xong trong lòng hơi động, hắn đoán được một chút khả năng, sau đó cảm xúc có chút kích động nói, ý của ngươi là dưới cây có cái gì? Ngộ Không gật đầu nói, ta không xác định, nhưng cảm giác rất có thể. Trương Dương nghe xong lập tức nói vậy thì nhanh lên đi xem một chút. Nói xong cái thứ nhất hướng phía bồn địa phóng đi. Ngộ Không thấy thế theo sát phía sau. Vương Hỉ thì là khập khiễng đi tới, hắn muốn đuổi theo Trương Dương cùng Ngộ Không tốc độ. Chỉ bất quá hắn vừa mới nhấc lên nhanh, trong miệng hắn lập tức chính là phát ra tiếng hét thảm. Ôi nha nha đau nhức, thật sự là quá đau. Thống khổ qua đi, Vương Hỉ đột nhiên phát hiện, nơi xa Trương Dương cùng Ngộ Không thân ảnh sẽ phải biến mất không thấy gì nữa, hắn vì cũng có thể được chia một chén canh, lập tức la lớn, hai người các ngươi Vương bắt đạn trở ta một chút. Hắn muốn thông qua nhục mạ phương thức gây nên Trương Dương cùng Ngộ Không chú ý, như vậy mặc dù có thể sẽ bị đánh, nhưng vì Ngộ Không nói tới cơ duyên, hắn cảm giác phi thường đáng giá. Nhưng thực tế tình huống lại là, Trương Dương cùng Ngộ Không căn bản không có chim hắn, trực tiếp biến mất. Dựa vào hôm nay lão tử cho dù là trứng nát người vong, hai người các ngươi cũng đừng hòng bỏ xuống ta. Vương Hỉ tức giận mắng một tiếng, sau đó không để ý đau đớn kịch liệt, khập khiễng hướng phía bồn địa phóng đi. Một đoạn thời gian qua đi, Vương Hỉ thật vất vả đi tới đỉnh núi, hắn lúc này đã là sắc mặt đỏ lên, đầu đầy mồ hôi. Rất tốt, ta liền biết đau nhiều đằng sau khẳng định sẽ chết lặng, sau đó cũng cảm giác không đến đau đớn. Vương Hỉ thở hổn hển nói. Vương Hỉ nói xong hướng thẳng đến dưới núi đi đến, đi tới hắn vậy mà chạy chậm bất quá trên mặt biểu lộ lại là nghiến răng nghiến lợi, càng thêm dữ tợn. Chương 370 Tiểu trì con chương 370, tiểu trì con Vương Hỉ một đường chạy chậm sông xuống núi, sau một lát hắn rốt cục đi tới trong bồn địa, trên mặt hắn cái kia cắn răng nghiến lợi biểu lộ lúc này mới chậm lại. Hô hô, mẹ nó rốt cục đến bồn địa. Vương Hỉ trên mặt lộ ra cười ngây ngô, về phần vì sao muốn cười chính hắn cũng không biết. Đúng lúc này, Vương Hỉ cười ngây ngô đột nhiên đọc lại, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không đúng, vừa mới bắt đầu tuy nói không có cảm giác, nhưng tối thiểu còn có chút cảm giác đau, nhưng bây giờ thật mẹ hắn không có cảm giác sẽ không phải nghĩ tới đây, Vương Hỉ lập tức kéo ra quần của mình. Hướng phía chính mình đúng còn nhìn lại, thẳng đến hắn nhìn thấy chính mình tiểu lão đệ bình yên vô sự đằng sau, hắn lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn, huynh đệ thân ái của ta ngươi còn tại. Vương Hỉ vỗ bộ ngực mình nói, sau đó tiếp tục hướng phía trong bồn địa đi đến. Sau một lát, Vương Hỉ ngạc nhiên nhìn thấy Ngộ Không cùng Trương Dương vậy mà liền tại cách đó không xa. Vương Hỉ nhanh chóng đi tới, sau đó cả giận nói, hai người các ngươi Vương bắt đạn vậy mà không đợi ta, các ngươi biết ta đi có bao nhiêu bất bà sao? Vương Hỉ tức giận phi thường, hắn dưới tình huống bình thường là không dám nói như vậy, nhưng là hai cái này Vương bắt đạn chạy nhanh như vậy, kém chút làm hại hắn tiểu lão đệ cùng hắn âm dương lương cách. Bất quá khi Vương Hỉ đi vào Trương Dương cùng Nộ Không bên người đằng sau, ánh mắt của hắn đều là không khỏi trừng lớn đứng lên, trên mặt nộ khí cũng trong nháy mắt biến mất. Cái này hoàng thạch bí cảnh có ma tộc. Vương Hỉ nhìn xem trên đất hai bộ thây khô cả giận nói. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện trên mặt đất cái kia hai bộ thây khô tựa hồ có chút nhìn quen mắt, sau đó nghi ngờ nói, cái này tựa như là mới vừa rồi bị đại ca ngươi cứu đôi nam nữ kia. Trương Dương cùng Nộ Không vẫn như cũng là trầm mặc không nói. Sau một hồi Nộ Không nói chuyện này có chút không đúng. Nói thế nào? Trương Dương nhìn xem trên đất thầy khô cao mày nói, chúng ta tổng cộng rời đi bồn địa không bao dài thời gian, vừa về đến hai người này liền bị ma tộc giết chết, dựa theo thời gian phán đoán, hai người thời điểm chết, chúng ta rất có thể vừa đi không bao lâu. Ngộ Không nói, ngươi muốn nói cái gì? Trương Dương khó hiểu nói, có hay không một loại khả năng, cái này ma tộc là tới tìm ngươi? Ngộ Không nói, nghe nói như thế Trương Dương lông mày cao lại, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Hỉ thì là nhỏ giọng nói ra, không đến mức đi, cũng không thể là bởi vì đại ca máu đặc thủ, ma tộc tốt một vùng này. Có đây khả năng. Nộ Không nói. Nộ Không có ý tứ là, Trương Dương chính là hỗn độn thánh thể, máu của hắn khả năng đối với ma tộc lực hấp dẫn tương đối lớn. Vương Hỉ nghe xong sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được nói, ngươi con khỉ này đầu hỏng đi. Nộ Không nghe được Vương Hỉ phách lối như vậy, sau đó trực tiếp nhìn về hướng hắn đũ quần, Vương Hỉ bị Nộ Không như thế xem xét, trước đó lực lượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lập tức cười làm lành nói, khỉ cha ta sai rồi. Tại Vương Hỉ xem ra, thời khắc mấu chốt co được giãn được, đây mới là đại trượng phu cách làm. Trương Dương lúc này từ trong trầm tư tỉnh lại, nói đi trước dưới cây xem một chút đi, về phần ma tộc sự tình mọi người coi chừng chính là. Nói xong chính là hướng phía dưới cây đi đến. Hai người một khỉ đi vào dưới cây đằng sau, mỗi người bọn họ đều là vòng quanh cây dạo qua một vòng, bất quá đều là không thu hoạch được gì. Xem ra huyền cơ hẳn là dưới tàng cây. Nộ Không nói. Vậy liền đào đi. Trương Dương nói. Vương Hỉ cũng là nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh hắn phát hiện Trương Dương cùng Ngộ Không đều là đứng đấy bất động, hắn nghi ngờ hướng phía Trương Dương cùng Ngộ Không nhìn lại, kết quả hắn phát hiện, bọn hắn tất cả đều đang nhìn mình. Hai người có ý tứ gì, ngươi nhìn ta xưng thành dạng này, thích hợp đào hố sao? Vương Hỉ cả giận nói. Hắn nhìn ra Trương Dương cùng Ngộ Không ý tứ chính là muốn để hắn đào. Ta nhớ trước ngươi mắng qua ta, chắc hẳn ngươi cũng không muốn bị đánh đi. Trương Dương nói. Ngươi vừa mới mắng qua ta. Ngộ Không nói. Vương Hỉ, đằng sau trong vòng nửa canh giờ, Trương Dương cùng Ngộ Không ngay tại một bên nhìn xem, mà Vương Hỉ thì là như cái khổ bức ở nơi đó đào hố. Đào lấy, trong hầm đột nhiên truyền ra Vương Hỉ tiếng kinh hô, rễ cây nhan sắc thay đổi. Trương Dương cùng Ngộ Không nghe xong lập tức tiến nhập trong hầm, chỉ gặp bùn đất chỗ sâu rễ cây nhan sắc biến thành màu đỏ. Xem ra phía dưới thật có đồ vật a. Ngộ Không nói. Tranh thủ thời gian cùng một chỗ đào. Trương Dương đồng dạng có chút kích động, sau đó ba người chính là mã đủ toàn lực bắt đầu đới đứng lên. Lại là sau nửa canh giờ, Trương Dương ba người đã đào ra một cái 100 mét sâu hố, mà trong hố sâu bộ Trương Dương ba người đã ngừng đào hố động tác, cứ như vậy nhìn xem trong hầm màu đỏ trận pháp. Nếu như tiến vào trận pháp này, sẽ bị truyền tống đi nơi nào? Trương Dương nói. Ta không biết. Ngộ Không lắc đầu nói. Nếu không ngươi đi xuống trước. Trương Dương nhìn về hướng Vương Hỉ. Vương Hỉ thấy thế nhịn không được lui về phía sau mấy bước, tay chỉ mặt mình, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ nói lại ta. Trương Dương gặp Vương Hỉ kia đáng thương hề hề bộ dáng, sau đó nhịn không được thở dài nói, tính toán hay là ta đi vào trước đi. Nói xong trực tiếp nhảy vào trong trận pháp. Trương Dương tiến vào trận pháp đằng sau, hắn rất nhanh phát hiện chính mình đi vào trong một cái sơn động cũng không lớn, nhưng mà bên trong lại là có hai cái ao, trong hồ phân biệt tản ra màu đen cùng màu đỏ hai loại quang mang. Mà tại sơn động phía trên thì là có thật nhiều rễ cây, những rễ cây kia tựa hồ đang hấp thu trong không khí cái kia nồng đậm thuần âm dương chi khí. Trương Dương thấy thế nhịn không được hoảng sợ nói, là thuần dương rượu cùng thuần âm rượu. Theo Trương Dương tiếng kinh hô vang lên, phía trên đột nhiên chuyển đến Vương Hỉ thanh âm. Đại ca ngươi đang nói cái gì? Thanh âm lớn một chút, ta nghe không rõ. Vương Hỉ hô. Trương Dương sửng sốt một chút, sau đó hắn lúc này mới phát hiện trên đỉnh đầu của mình có một cái màu đỏ trận pháp, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Ngộ Không cùng Vương Hỉ thân ảnh mơ hồ. Phía dưới có hai đại ao âm dương rượu, tranh thủ thời gian xuống tới. Trương Dương hô lớn. Phía ngoài Vương Hỉ cùng Ngộ Không cẩn thận phân biệt Trương Dương thanh âm, Vương Hỉ nghe xong có chút không xác định nói, đại ca giống như nói rằng mặt có hai cái mỹ nữ, để cho chúng ta đừng xuống dưới, chẳng lẽ hắn muốn tại phía dưới chinh phục hai vị mỹ nữ? Ngộ Không lắc đầu nói, ngươi nghe lầm, hắn nói chính là dưới nền đất có hai ao mỹ nữ. Vương Hỉ nghe xong nhịn không được nói, hai cái còn đáng tin cậy một chút, ngươi nói với ta hai ao mỹ nữ, ngươi đùa ta đây. Ngộ Không nói xong cũng thấy không hợp thói thường, sau đó do dự nói, chẳng lẽ là hai ao âm dương rượu? Bởi vì trận pháp ngăn cách nguyên nhân, kỳ thật Ngộ Không cùng Vương Hỉ ai cũng không nghe rõ ràng. Hai ao âm dương rượu. Vương Hỉ chấn kinh, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhảy vào trong trận pháp. Cách. Màu đỏ trận pháp chấn động một cái, sau đó Vương Hỉ lại bị gãy trở về. Ôi. Vương Hỉ bị bắn ngược về đến sau trực tiếp lăn trên mặt đất. Thế nào? Ngộ Không nghi ngờ nói. Tiểu lão đệ vết thương vừa vặn một chút, lại sụp ra. Vương Hỉ bưng bít lấy đúng quần trên mặt đất vừa đi vừa về quần của lấy. Ngộ Không nghe được nguyên lai là bởi vì cái này, hắn không còn quan tâm Vương Hỉ, mà là nhíu mày nhìn xem trận pháp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chẳng lẽ trận pháp này chỉ cho phép một người thông qua? Ngộ Không nghĩ nửa ngày đạt được một cái kết luận. Không thể nào, sớm biết dạng này, ta liền tiến vào. Vương Hỉ kêu đau nói, vẫn tại quần của lấy. Bất quá ta đoán chừng trận pháp không phải chỉ chỗ này, nếu như muốn đi vào, vậy thì nhất định phải tìm tới cửa vào khác. Ngộ Không nói, không phải đâu, lại phải đào. Vương Hỉ còn tại trên mặt đất quần của lấy. Trương Dương chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Ngộ Không hướng phía trận pháp hô lớn, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống, cứ như vậy nhìn xem Vương Hỉ lăn trên mặt đất đến lăn đi. Trận pháp phía dưới Trương Dương nghe được hiểu không cùng Vương Hỉ nói chuyện phiếm nội dung, hắn không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào cái kia thuần dương tiểu chỉ con bên trong. Chương 371, chém trung kỳ thần chương 371, chém trung kỳ thần Trương Dương tiến vào thuần dương rượu ao kia sau, trong nháy mắt hắn liền cảm giác trong hồ năng lượng nhanh chóng hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ mà đi, trong ao thậm chí xuất hiện một cái lấy Trương Dương làm trung tâm vòng xoáy. Trương Dương cảm nhận được những năng lượng kia hướng phía chính mình kỳ kinh bát mạch điên cuồng dũng mãnh lao tới, hắn không do dự nữa, sau đó chính là lập tức bắt đầu toàn lực hấp thu đứng lên, đem những năng lượng kia tất cả đều chuyển hóa thành linh nguyên. Trương Dương ở chỗ này an tĩnh hấp thu thuần dương rượu, mà hoàng thạch bí cảnh tu sĩ khác đều là lâm vào người người cảm thấy bất an ở trong. Nơi nào đó trong sân cốc, nghe nói hoàng thạch trong bí cảnh xâm nhập vào một cái ma tộc tu sĩ. Ta cũng nghe nói, ta thậm chí tại vài chỗ gặp được bị ma tu hút khô thây khô. Hiện tại ma tu như thế càn rỡ sao? Tại hoàng thạch bí cảnh nhiều người như vậy địa phương cũng dám xuất hiện. Nào chỉ là càn rỡ, ta còn nghe nói ma tu kia thực lực phi thường cường đại, rất nhiều tu sĩ bị hắn một chiêu liền chế phục. Không phải đâu, chẳng lẽ không ai tìm hắn để gây sự? Sắp thực có đại lượng tu sĩ hợp thành tiểu đội đang tìm tên kia ma tu, bất quá tên kia ma tu hành tung xuất quỷ nhập thần bọn hắn đến nay đều không có tìm tới. Hai người thảo luận, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này trong tiểu đội một tên tu sĩ khác bị hai người nói có chút sợ, thanh âm hắn có chút run rẩy nói Mã Đức ta muốn rời khỏi hoàng thạch bí cảnh, lưu tại nơi này luôn cảm giác không an toàn. Nói xong chính là rời đi. Còn lại hai người thấy thế đồng thời hô, tranh thủ thời gian trở về, đi một mình không an toàn. Hai người không cùng đi lên, bởi vì bọn hắn còn không nghĩ là nhanh như thế rời đi hoàng thạch bí cảnh. Rời đi người kia không quan tâm nói không quản được nhiều như vậy, ta phải nhanh rời đi địa phương đáng chết này. Bất quá hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, nét mặt của hắn chính là ngưng kết lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, trước mặt hắn xuất hiện một tên người áo đen, người áo đen quanh thân tản ra nồng đậm sương mù màu đen. Ma, ma, ma tu. Người kia hoảng sợ hô lớn, không nói chuyện âm vừa mới rơi xuống, hắn chính là bị người áo đen bóp lấy cổ, huyết dịch khắp người phi tốc bị người áo đen hấp thu hầu như không còn, rất nhanh hóa thành một bộ thây khô. Còn lại hai người nhìn thấy người áo đen trước tiên cũng đã chạy trốn, bất quá hai người rõ ràng là đánh giá thấp người áo đen tốc độ cùng thực lực, cuối cùng cũng đều là hóa thành thây khô. Người áo đen hấp thu xong ba người huyết dịch đằng sau cũng không lập tức rời đi, dường như tự nhủ, Trương Dương đến cùng chạy đi đâu, vì sao ta căn bản tìm không thấy hắn. Người áo đen nói xong chính là lâm vào bình tĩnh, bất quá quanh thân ma khí lại là càng thêm bắt đầu cuồng bạo, hiển nhiên người áo đen cảm xúc cũng không phải là như hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Sau một lát, xung quanh hình như có động tĩnh phát ra, người áo đen thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Trong sân động, trong hồ thuần dương rượu bị Trương Dương hấp thu hơn phân nửa, lúc này Trương Dương toàn thân hồng quang chợt hiện, thân thể mỗi một tấc làn da đều đang hướng ra bên ngoài phun ra lấy năng lượng tinh thuần. Một lát sau toàn bộ ao đột nhiên chấn động lên, sau đó liền nghe được trong hồ truyền ra tiếng oanh minh, hào quang chói sáng đem toàn bộ ao bao phủ ở bên trong. Đợi quang mang tan đi, Trương Dương lúc này mới mở hai mắt ra. Rốt cục đột phá đến võ tông ba nặng, đồng thời trực tiếp đạt đến võ tông tam trọng đỉnh phong. Trương Dương trong lòng cuồng hỉ. Hắn đều không có nghĩ tới những thứ này thuần dương rượu vậy mà có thể làm cho hắn tu vi đạt tới võ tông tam trọng đỉnh phong, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Bằng vào ta thực lực trước mắt, chắc hẳn cho dù là gặp được những cái kia cao cấp nhất bắt phong đệ tử, tối thiểu cũng có thể tiến vào trước 10. Trương Dương tỉnh táo lại sau thầm nói. Hắn nói như vậy hay là phỏng đoán cẩn thận, dù sao còn lại vài ngọn núi ở bên ngoài lịch luyện những đệ tử kia, hắn căn bản không có gặp được. Trương Dương từ trong hồ đứng lên, chỉ thấy lúc này trong hồ thuần dương rượu cơ hồ bị Trương Dương hấp thu hầu như không còn, chỉ có dưới đáy ao còn lưu lại một chút. Xong, chẳng lẽ là thuần dương rượu hấp thu nhiều lắm, làm sao cảm giác có loại chóng mặt cảm giác. Trương Dương vừa mới bước ra ao bên ngoài, kết quả hắn đột nhiên cảm giác được có chút ít choáng, giống như là uống say bình thường. Trương Dương vừa mới đi đến ao bên ngoài, lúc này trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ chất pháp, sau đó một kẻ người áo đen xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Trung Kỳ Thần. Trương Dương rất nhanh nhận ra người tới. Trương Dương. Trung Kỳ Thần nhìn thấy Trương Dương sau hắn cũng là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Trương Dương. Trung Kỳ Thần nhìn thấy Trương Dương sau dường như nghĩ tới điều gì, hắn lập tức hướng phía Trương Dương sau lưng thuần dương ao nhìn lại, khi hắn nhìn thấy ao kia bên trong thuần dương rượu cơ hồ chỉ còn lại có dưới đáy cặn bã lúc, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống. Ao này thuần dương rượu đi đâu? Trung Kỳ Thần sắc mặt âm trầm nói. Hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp biết được nơi đây có thuần dương rượu, lúc đầu coi là sẽ không có người biết nơi này, kết quả hắn ròng rã đào một ngày thời gian, thật vất vả thông qua truyền tống trận đến sau này mới phát hiện, vậy mà chỉ còn lại có một cái ao không, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Bị ta hấp thu xong. Trương Dương sắc mặt tưởng hồng nói, hiển nhiên tiểu tình có chút đi lên. Không có khả năng, một mình ngươi làm sao có thể hấp thu nhiều như vậy? Trung Kỳ Thần căn bản không tin tưởng Trương Dương lời nói. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện không thích hợp, bởi vì Trương Dương sắc mặt càng ngày càng đỏ, đồng thời vẫn còn đang đánh lấy nốc rượu, một cỗ nhàn nhạt thuần dương rượu mùi thơm tràn ngập ở trong không khí. Đáng chết sẽ không phải thật bị hắn một người toàn hấp thu xong đi, thế nhưng là một mình hắn làm sao có thể hấp thu nguyên một ao thuần dương rượu? Trung Kỳ Thần triệt để lâm vào nổi giận ở trong, sau đó lập tức mở ra màu đen nắp quan tài, nữ thi tại hắn điều khiển bên dưới từ trong quan tài đi ra. Trung Kỳ Thần ánh mắt âm trầm nhìn xem có chút lung la lung lay Trương Dương, hắn lạnh như băng nói, nếu thuần dương rượu không có, vậy ta liền đưa ngươi giết, sau đó uống máu của ngươi, tin tưởng trong dòng máu của ngươi hẳn là còn chứa đại lượng thuần dương rượu năng lượng. Trung Kỳ Thần nói xong chính là trực tiếp thao túng nữ thi hướng Trương Dương đánh tới, hắn tin tưởng lấy Trương Dương trước mắt trạng thái, nữ thi một kích liền có thể đem Trương Dương chém giết. Nhưng lại tại nữ thi cái kia móng tay màu đen sắp bắt được Trương Dương cổ lúc, Trương Dương đột nhiên động, chỉ gặp hắn cả người đột nhiên về sau một nắm, trong tay tiên tiên thạch kiếm một kiếm chém ra, ánh sáng màu trắng vọt thẳng phá nữ thi thân thể, đem nữ thi chém làm hai nửa. Làm sao lại? Trung Kỳ Thần không thể tin được nhìn xem hết thảy trước mặt, nữ thi thế nhưng là hắn trải qua đặc thù luyện chế, thân thể cứng rắn không gì sánh được, bây giờ lại bị Trương Dương giống như là cắt đầu phụ tùy tiện chém làm hai nửa. Sau khi hết khiếp sợ, Trung Kỳ Thần nổi giận nói dám chém ta yêu nhất nữ thi, ta muốn ngươi chết. Nói xong như mất lý trí bình thường, hướng phía vẫn như cũ nằm dưới đất Trương Dương đấm tới một quyền. Suy. Nằm dưới đất Trương Dương tay có chút run rẩy một chút, một đạo kiếm khí trong nháy mắt hướng phía Trung Kỳ Thần kích xạ mà đi, Trung Kỳ Thần cả người bị chặn ngang chặt đứt. Một lát sau Trương Dương cảm giác tiểu kinh biến mất một chút, lúc này mới từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn về phía Trung Kỳ Thần thi thể nói làm loẹ loẹt còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, nguyên lai yếu như vậy. Trương Dương nói xong chính là chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Trương Dương nghe được sau lưng chuyển đến tiếng nước, hắn hiếu kỳ về sau nhìn lại, vừa xem xét này không sao, trong nháy mắt hắn liền cảm giác được có loại huyết mạch căng phồng cảm giác, huyết dịch hướng phía nơi nào đó nhanh chóng hội tụ mà đi. Chỉ gặp một nữ tử từ thuần âm trong hồ đi ra, y phục của nàng bị thuần âm rượu thấm ướt, cơ hồ tất cả đều là dán tại trên thân, đem đường cong hoàn mỹ kia hoàn mỹ vẽ ra. Trương Dương, nữ tử thanh âm tức giận vang lên. Thường Tuyết, ngươi cái này ướt thân bộ dáng là muốn dụ hoặc ta sao? Ta cho ngươi biết, ta đối với ngươi mặt hàng này không có một chút hứng thú, ngươi đừng uổng phí hết khí lực. Trương Dương trầm trọng nói. Thường Tuyết nghe được Trương Dương lời này, nàng lúc này mới chú ý tới trên thân sớm đã ướt đẫm, nhìn kỹ thậm chí còn có thể xuyên thấu qua quần áo nhìn thấy bên trong tuyết trắng. Ta giết ngươi. Thường Tuyết không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy Trương Dương lúc, vậy mà lại là nàng bị chiếm tiện nghi, nàng triệt để lâm vào nổi giận bên trong, hướng phía Trương Dương chính là đánh tới. Nhưng vào lúc này, hai người trong đầu đột nhiên đồng thời vang một tiếng nổ vang, sau đó hai người liền bắt đầu chóng mặt đứng lên, trên mặt thậm chí mọc lên đỏ ửng. Chương 372, đừng dụ hoặc ta. Chương 372, đừng dụ hoặc ta. Trương Dương nhìn thấy Thường Tuyết hướng phía hắn đánh tới, trong lòng của hắn cũng là lên sát tâm. Cho dù ngươi ước thân dụ hoặc ta cũng vô dụng, hôm nay liền để cho chúng ta triệt để làm kết thúc. Trương Dương đè xuống dục vọng trong lòng, sát ý ngút trời từ trên người hắn tràn ngập ra. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, hai người đồng thời cảm giác được trong đầu vang một tiếng, sau đó bọn hắn liền phát hiện, trên người bọn họ riêng phần mình tản ra màu đỏ cùng khí tức màu đen, đồng thời cố khí tức này rất mau đem bốn cũng không lớn sơn động lấp đầy. Tại sao có thể như vậy? Trương Dương ngừng trong tay động tác, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Thường Tuyết cùng Trương Dương cũng là một cái tình huống, nàng cũng không làm rõ ràng được cái này quỷ dị tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. A, đúng lúc này, Thường Tuyết đột nhiên phát ra hoảng sợ gào thét, đem Trương Dương đều là giật nảy mình. Người có bệnh a? Trương Dương nhịn không được mắng. Nhưng vào lúc này, Trương Dương đột nhiên phát hiện Thường Tuyết thét lên đằng sau chính sững sờ nhìn dưới mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Trương Dương nhìn thấy Thường Tuyết biểu lộ, trong lòng của hắn trầm xuống, sau đó lập tức hướng xuống đất nhìn lại. Chỉ tầm mắt trên mặt có một chút siêu siêu vẹo vẹo văn tự, Trương Dương cẩn thận phân biệt trên đất văn tự, thật lâu hắn mới nhìn đã hiểu ý tứ trong đó. Trên mặt đất văn tự là một loại quyết bảo, dùng để chuyên môn nhắc nhở người đến sau. Người đến sau. Âm Dương Diệu Quyết không thể quá nhiều hấp thu nhiều dễ dàng bị phản vệ, thậm chí khả năng dẫn đến ý loạn tình mê. Nhớ lấy nhớ lấy. Đương nhiên nếu như bên cạnh ngươi vừa lúc có một tên nữ tu cùng ngươi cùng đi, đồng thời hấp thu rất nhiều thuần âm rượu, như vậy ta chúc mừng ngươi nếu như là tên nam tu. Trương Dương nhìn thấy lời này, con mắt đều là trừng lớn đứng lên, sau đó nhịn không được nhìn thoáng qua Thường Tuyết, nói ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta đình chỉ, ta không phải người tùy tiện. Mà lúc này Thường Tuyết dường như căn bản không có nghe được Trương Dương lời nói, chỉ gặp nàng đã biến sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt cùng trước đó đều rõ ràng đã có chút không giống, có chút mê ly. Trương Dương thấy thế thầm nghĩ muốn học việc, sau đó lập tức chính là hướng phía màu đỏ trận pháp phóng đi. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn lại là vang một tiếng nổ tung, sau đó ánh mắt của hắn cũng là dần dần mê ly, cuối cùng Trương Dương trực tiếp đã mất đi ý thức. Bất quá hắn đầu óc mặc dù đã mất đi ý thức, nhưng thân thể lại phi thường thành thật, hình như có ý thức bình thường, hướng phía Thường Tuyết chính là đi tới. Ngay tại Trương Dương hướng Thường Tuyết đi đến thời điểm, Thường Tuyết giống như bị Trương Dương hấp dẫn bình thường, đồng dạng hướng phía Trương Dương chậm rãi đi tới, tại trong lúc này, trên người nàng quần áo từng kiện trượt xuống, lộ ra trong trắng lộ hồng da thịt. Sơn động u ám bên trong, trong không khí tràn ngập màu đen cùng khí thể màu đỏ, những khí thể này chính là từ Trương Dương cùng Thường Tuyết trên thân phát ra. Theo trong sơn động khí thể càng ngày càng nhiều, hai cỗ khí thể tránh không được lẫn nhau ma sát giao hòa trong sơn động cũng vang lên độc thuộc về mùa xuân chương nhạc. Đứng đắn dấu ngắt câu. Màu đỏ ngoài trận pháp. Đều hơn nửa canh giờ đi qua, đại ca tại sao vẫn chưa ra? Vương Hỷ có chút nhàm chán ngồi dưới đất nói thầm lấy. Thống khổ nhất giai đoạn bị hắn vượt qua được, đồng thời hắn vừa rồi vụng trộm cho mình lên chút thuốc, vết thương đã khép lại hơn phân nửa, hắn hiện tại đã chẳng phải đau đớn. Có lẽ bên trong thật sự có rất nhiều thuần dương quái rượu. Nộ không cũng là vô cùng nhàm chán, giờ phút này ngay tại khoái động lấy trên người mình cái kia thưa thất lông khỉ. Vừa mới dứt lời, nộ không đột nhiên dừng một chút, sau đó có chút chần chờ nói vậy cũng không đúng, dựa theo hắn cái kia đường đi, coi như lại nhiều cũng không cần hấp thu lâu như vậy đi, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Nghĩ tới những thứ này, nộ không càng nghĩ càng có khả năng này, sau đó lập tức chạy đến trận pháp miệng, hướng phía trong trận pháp nhìn lại, một bên Vương Hỉ nghe xong đồng dạng cũng là như vậy. Có thể nộ không cùng Vương Hỉ nhìn một lúc lâu, bọn hắn phát hiện căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. Chuyện gì xảy ra, trước đó còn có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy chút gì, làm sao hiện tại cái gì đều thấy không rõ? Vương Hỉ khó hiểu nói. Đúng lúc này, Vương Hỉ đột nhiên phát hiện Ngộ Không đã đem lỗ tai dán tại trên trận pháp, tựa hồ đang nghe động tĩnh bên trong. Bất quá để hắn có chút hiếu kỳ chính là, Ngộ Không tấm kia mặt khỉ lại có chút ít đỏ lên, cái này khiến hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Vương Hỉ đằng sau học Ngộ Không dáng vẻ, đồng dạng cũng là đem lỗ tai hướng phía trận pháp dán đi. Bất quá lúc này, Ngộ Không đột nhiên giơ lên đầu, mở miệng ngăn cản nói, "Ngươi đừng nghe, cái này đối ngươi không quá hữu hảo." Vương Hỉ nghe xong sửng sốt một chút, khó hiểu nói, "Vì cái gì? Dù sao ngươi nghe ta là được rồi, ngươi tuyệt đối không nên nghe, ta là vì ngươi tốt." Ngộ Không có được chân thành nhắc nhở nói. Vương Hỉ nghe được Ngộ Không lời này, hắn do dự một chút, sau đó nói, "Ta không, ta phải nghe theo." Nói xong chính là trực tiếp đem lỗ tai dán tại trên trận pháp. Bởi vì trận pháp ngăn cách nguyên nhân, Vương Hỉ mới đầu có chút nghe không rõ động tĩnh bên trong, nhưng theo hắn đem toàn bộ lực chú ý tất cả đều đầu nhập đi vào, hắn dần dần nghe được một chút thanh âm. Nghe được thanh âm bên trong sau, lông mày của hắn cũng đi theo thanh âm bên trong rung động khi thì nhăn lại, khi thì triển khai. Mà lông mày triển khai tần suất thì là khi thì gấp rút, khi thì hòa hoãn, dường như có một loại nào đó quy luật. Ôi. Khi Vương Hỉ nghe đang tới kinh lúc, hắn đột nhiên đau kêu một tiếng, sau đó liền bưng bít lấy đúng quần tại trên trận pháp vừa đi vừa về lăn lộn. Ngươi thế nào? Nộ không khó hiểu nói. Hắn rõ ràng nhớ Vương Hỉ thương hẳn là đã khá nhiều mới đối. Vừa rồi nghe quá mức đầu nhập, khí huyết đem vừa khép lại vết thương lại sụp ra. Vương Hỉ kêu thảm. Nộ không nghe xong cười nhạo nói sớm để cho ngươi đừng nghe, đáng đợi a. Vương Hỉ thì là tiếp tục kêu thảm nói tan nào biết được đại ca chơi như thế kích thích, ta cũng chính là hiếu kỳ thôi. Vương Hỉ nói xong chịu đựng đau nhức kịch liệt, tay run run rẩy rẩy từ trên thân lấy ra một bình thuốc bột, đối với Ngộ Không nói không ca ta hiện tại không tiện, làm phiền ngươi lên cho ta chút thuốc. Ngộ Không nghe xong nói thẳng, "Lan." Một lúc lâu sau, Trương Dương đầu góc rốt cục khôi phục thanh tỉnh, chỉ thấy lúc này Thường Tuyết chính im lặng nằm trên mặt đất, da trên người hoàn toàn đỏ đậm, tóc càng là đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Lần này là thật có chút lúng túng. Trương Dương nhìn xem trong mê ngủ Thường Tuyết thầm nói, Hắn không nghĩ tới hai người vốn là người chết ta sống quan hệ, bây giờ lại phát sinh loại quan hệ này. Mặc kệ trước trượt lại nói, bằng không đợi nàng tỉnh Trương Dương nghĩ tới đây, hắn đều cảm giác có chút khủng bố. Sau đó lập tức trên mặt đất nhặt lên y phục của mình mặc vào, cũng chính là vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mặt đất có một vũng lớn bên nước, đồng thời vũng nước kia bên trong còn có từng tia màu đỏ tung bay ở trong đó. Trương Dương nhìn xem trên mặt đất vệt nước kia sửng sốt một chút, sau đó lại là nhìn thoáng qua nằm ở trong đó Thường Tuyết, Trương Dương không nhịn được nói thầm, cái này Thường Tuyết mặt ngoài nhìn qua tránh xa người nàng dặm, đồng thời tính tình còn vô cùng táo bạo, không nghĩ tới Trương Dương lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên nghe được Thường Tuyết trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, bị hù hắn thân ảnh hưu một chút liền bọt vào trận pháp. Chương 373, thật tiện cái kia chương 373, thật tiện cái kia ngoài trận pháp. Vương Hỷ còn tại bởi vì xé rách cảm giác mà thống khổ quằn quại lấy, trong miệng càng là không ngừng kêu rên nói, vết thương một ngày băng hai lần, ông trời à, ngươi đây là cưỡng ép muốn lấy đi ta tiểu lão đệ sao? Một bên Ngộ Không sớm đã chịu không được Vương Hỷ ra hỏa này, hắn bịt lấy lô thai nói ngươi cũng hô đã nửa ngày, đến cùng có hết hay không, lại nhao nhao ta một cước cho ngươi tiểu lão đệ dẫm bạo. Vương Hỷ phảng phất không có nghe được bình thường, tiếp tục quằn quại lấy kêu đau nói ông trời à, đến cá nhân mau cứu ta đi, thật sự là quá đau. Phanh. Vương Hỷ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một bóng người từ màu đỏ trong trận pháp xông ra, trực tiếp đem Vương Hỷ đụng bay ra ngoài. Phanh. Vương Hỷ cả người đối mặt với tường đất hung hăng đụng vào, sau đó chậm rãi tuột xuống. Thứ gì bay ra ngoài? Trong trận pháp lao ra chính là Trương Dương, hắn vừa mới xông ra trận pháp liền cảm giác được đụng phải thứ gì. Vương Hỷ bị ngươi đụng bay. Nộ Không chỉ vào trong góc Vương Hỷ đạo. Gia hỏa này có phải hay không đầu góc có bệnh, hắn đợi tại trên trận pháp làm gì? Tính toán trước mặc kệ những này, chúng ta đi thôi. Trương Dương thanh âm có chút lo lắng nói. Nộ Không nghe được Trương Dương lo lắng, hắn chỉ vào nơi hẻo lánh Vương Hỷ đạo, chỉ sợ là đi không được, gia hỏa này khả năng bị thương nặng. Trương Dương nghe xong không khỏi lông mày cau lại, nói có người phát hiện nơi này. Hắn thấy, Vương Hỷ sở dĩ bị thương nặng, khẳng định là bởi vì cùng người giao chiến. Nộ Không lắc đầu nói, đó cũng không phải. Đây là vì sao? Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Nộ Không do dự một chút nói, hắn vừa rồi chạy tới trận pháp nghe lén, đồng thời nghe được một chút không giống bình thường lại liên tiếp thanh âm, đưa đến hắn vừa mới khép lại vết thương lần nữa băng liệt. Trương Dương nghe xong sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh ý thức được hiểu trống không ý tứ, mặt trong nháy mắt chính là đen lại. Người cũng nghe. Trương Dương nhìn về phía Ngộ Không, mắt lộ ra uy hiếp chi sắc. Ngộ Không không chút nghĩ ngợi lập tức lắc đầu nói, làm sao có thể, ta đối với loại chuyện này không hứng thú. Ngộ Không mặc dù nói như vậy, thực tế Trương Dương không có chút nào tin, bất quá hắn hiện tại không có thời gian cùng gia hỏa này so đo, lập tức góc đối rơi Vương Hỷ đạo, không chết liền mau dậy, chúng ta muốn đi. Trương Dương thoại âm rơi xuống, Vương Hỷ cẩn thận từng ly từng tí từ nơi hẻo lánh bò lên, sau đó chậm chạp hướng phía Trương Dương nơi này đi hai bước. Ân. Vương Hỷ trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, sau đó lại là đi hai bước. Ân. Lần này Vương Hỷ trên mặt biểu lộ thay đổi, trên mặt hắn đầu tiên là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá dường như nghĩ tới điều gì, sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt biến mất, lại biến thành vẻ sợ hãi, một lát sau phảng phất nghĩ thông suốt bình thường, trên mặt lộ ra tiêu tan chi sắc. Trương Dương nhìn xem Vương Hỷ trên mặt không ngừng biến hóa biểu lộ, nhịn không được hỏi, "Không đau?" Vương Hỷ lắc đầu, sau đó lại lập tức gật đầu nói, "Đau đúng là không đau, nhưng cảm giác giống như không có chi giác." Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhịn không được nói, ngươi tiểu lão đệ sẽ không phải là của ngươi. Âm Dương lưỡng cách đi. Vương Hỷ lắc đầu nói, mặc dù ta không có chi giác, nhưng ta biết, ta tiểu lão đệ nó vẫn luôn tại. Trương Dương điểm một chút đầu nói đã như vậy, vậy thì nhanh lên đi thôi. Nói xong nhanh chóng hướng phía trên hố sâu bò đi, Ngộ Không cùng Vương Hỷ khẩn thuận theo sau. Hai người một khỉ rất nhanh liền leo ra ngoài hố sâu, đi vào bên ngoài sau, Vương Hỷ chủ động nói ra, đại ca ta chuẩn bị trượt. Trương Dương nghe xong nghi ngờ nói, khoảng cách Hoàng Thạch Bí cảnh đóng lại còn có mấy ngày, trong đó còn có không ít cơ duyên, nhanh như vậy đi cũng không giống như là của ngươi tính cách. Vương Hỷ thì là nghiêm mặt nói, đại ca có chỗ không biết, gần nhất ta mặc dù một mực đi cùng với ngươi, nhưng ta thu đến không ít tin tức, ma tu kia tựa hồ đang Hoàng Thạch Bí cảnh nhấc lên phong ba không nhỏ, rất nhiều người bị hắn hút khô trở thành thây khô, thực lực hôm nay chỉ sợ là đã đạt tới phi thường khủng bố trình độ. Trương Dương nghe xong nói thẳng, ngươi đi cùng với ta, ngươi sợ cái gì? Vương Hỷ nghe nói như thế thở dài nói, đại ca không phải ta không tin ngươi, nhưng này ma tu thực lực chỉ sợ là xa xa cao hơn ngươi rất nhiều, vì lý do an toàn, ta cảm thấy hay là tranh thủ thời gian chạy trốn cho thỏa đáng. Trương Dương nghe xong gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta cùng đi đi, dù sao ta cũng mất tiếp tục chờ đợi tất yếu. Vương Hỷ nghe nói như thế, hắn biến sắc, nói chúng ta hay là không cần cùng rời đi đi. Trương Dương nghe được Vương Hỷ lời nói, lại phối hợp thêm trên mặt hắn biểu lộ, hắn bao nhiêu đoán được Vương Hỷ có ý tứ gì, sau đó giống như cười mà không phải cười nói, xem ra ngươi đối với ta toán khí rất lớn à. Vương Hỷ nghe xong lập tức lắc đầu, sau đó mặt lộ sầu khổ nói ta không phải ý tứ này, bất quá nói thật, ta cùng đại ca ngươi đi cùng một chỗ, không biết vì cái gì, ta liền đặc biệt không may. Trương Dương nghe xong trách cứ, là một cái tu sĩ, nói thế nào ra loại này huyền học lời nói. Vương Hỷ giải thích nói, ta cũng không muốn, thế nhưng là thật rất không may a. Tỷ như ta đi cùng với ngươi, cơ duyên tất cả đều bị ngươi làm đi, ta cái gì cũng không có lăn lộn đến. Cái này cũng coi như xong, dựa vào cái gì ta tiểu lão đệ thụ thương ngươi tiểu lão đệ không thương tổn. Không thương tổn còn chưa tính, dựa vào cái gì ngươi còn dùng tới. Trương Dương trong lúc nhất thời không phản bắt được. Một lát sau Trương Dương thở dài vỗ vỗ Vương Hỷ bà bay, lựa trọng tâm trường nói ra, bị ngươi kiểu nói này ta mới phát hiện, có lẽ thật là ngươi giúp ta ngăn trở tất cả tai họa, là ta thua thiệt ngươi. Vương Hỷ nhìn thấy Trương Dương nói như vậy, hắn một đại nam nhân trên mặt đều là lộ ra hủy khuất chi sắc, sau đó thanh âm có chút nước nở nói, đại ca ngươi rốt cục phát hiện, ngươi biết ta đi theo bên cạnh ngươi có bao nhiêu khổ sao? Trương Dương vỗ vỗ Vương Hỉ bả vai, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói ta đương nhiên biết. Đã ngươi đều biết, nếu không Vương Hỉ muốn nói để Trương Dương cho hắn một chút chỗ tốt, bồi thường một chút. Kết quả hắn lời nói chưa nói xong, trực tiếp bị Trương Dương lời nói đánh gãy, đã ngươi đều cho ta ngăn cản nhiều như vậy, dứt khoát liền cản đến cùng đi. Vương Hỉ nghe được Trương Dương lời này, trên mặt hắn ủy khuất chi sắc trong nháy mắt cứng đờ, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời khắc, trực tiếp bị Trương Dương níu lại cổ áo, hướng phía Hoàng Thạch Bí cảnh lối ra phương hướng đi đến. Vương Hỉ muốn phản kháng, bất quá khi hắn nhìn thấy Ngộ Không đang theo dõi hắn hạ bộ lúc, hắn trong nháy mắt chính là trung thực xuống dưới, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta đời trước nhất định là thiếu các ngươi, đời này để cho ta hoàn lại tới. Phanh. Ôi. Vương Hỉ phát ra tiếng kêu thảm, Ngộ Không một cước đá vào Vương Hỉ trên ngực, mắng, kỳ kỳ vai vai cái gì đâu, muốn hay không hô ma tu kia tới giúp ngươi hút rơi điểm huyết, để cho ngươi tiểu lão đệ tiêu tiêu sưng. Vương Hỉ vừa định muốn chửi ầm lên, bất quá khi hắn nghe được Ngộ Không lời nói sau, hắn trong nháy mắt chính là ngậm miệng lại, sau đó không cần Trương Dương mang theo cổ áo, chính mình chính là như tật phong bình thường nhanh chóng hướng phía Hoàng Thạch Bí cảnh lối ra phóng đi. Thật tiện cái kia. Trương Dương nhìn xem Vương Hỉ bóng lưng im lặng nói, sau đó cùng Ngộ Không nhanh chóng đi theo. Chương 374, lại là ngươi. Chương 374, lại là ngươi. Hừ hừ, Thường Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra. Ta đây là ở nơi nào? Thường Tuyết phát ra tiếng rên rỉ, hiển nhiên ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngay tại nàng chuẩn bị lúc đứng lên, nàng đột nhiên cảm giác được nơi nào đó ẩn ẩn truyền đến nhói nhói, rất nhanh nàng liền phát hiện chính mình lại toàn thân trần trụi nằm trên mặt đất, đồng thời còn có thể trên đất vũng nước kia bên trong nhìn thấy từng kia vết máu. Nàng nhìn thấy loại tình huống này, nàng chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng, sau đó những cái kia mất đi ký ức liền toàn bộ hiện lên đi ra. Trương Dương. Thường Tuyết trong nháy mắt nghĩ đến trước đó chính mình đang chuẩn bị cùng Trương Dương liều mạng một lần, đằng sau trí nhớ của nàng liền biến mất. Tên dâm tặc này, hắn vậy mà. Thường Tuyết bị tức hô hấp dồn dập, ngực có chút chập trùng. Nàng ở chỗ này cũng chỉ gặp Trương Dương, tăng thêm nàng hiện tại bộ dáng này, không cần nghĩ đều biết, đây hết thể nhất định là Trương Dương làm. Ta nhất định phải tự tay giết hắn. Thường Tuyết sắc mặt tái nhợt, sau đó lập tức chuẩn bị đứng dậy đuổi theo giết Trương Dương. Nhưng tại nàng vừa mới đứng dậy trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được nơi nào đó lần nữa truyền đến nhói nhói, đồng thời hai chân mềm nhũn, lại lần nữa ngã ngồi xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác hai chân mềm mại vô lực, thậm chí có chút tại có chút phát run. Thường Tuyết nhíu mày thầm nói, nàng không rõ vì sao lại sẽ thành dạng này. Cuối cùng nàng rơi vào đường cùng đành phải trước mặc vào quần áo, sau đó chờ đợi hai chân khôi phục. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện trên mặt đất lại có một bộ thi thể. Là Trung Kỳ Thần. Thường Tuyết biết Trung Kỳ Thần, người này đến từ Tam Thi Tông, không chỉ có cực kỳ biến thái, mà lại thực lực còn mạnh phi thường. Trung Kỳ Thần người này thực lực mạnh, đến cùng là ai giết hắn? Thường Tuyết trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, liền ngay cả đau đớn đều tạm thời bị nàng quên đi. Đồng thời nàng từ Trung Kỳ Thần tử trạng đại khái còn có thể đánh giá ra, chém giết hắn người kia thực lực mạnh, rất có thể một kiếm liền chém giết Trung Kỳ Thần. Trương Dương dâm tặc kia cũng là dùng kiếm, sẽ không phải là hắn đi. Thường Tuyết suy đoán, bất quá rất nhanh nàng lại lắc đầu, bởi vì Trương Dương thực lực nàng đại khái vẫn hơi hiểu biết, căn bản không thể nào là Trung Kỳ Thần đối thủ, chớ nói chi là một kiếm chém giết Trung Kỳ Thần. Trải qua một ngày đi đường, Trương Dương ba người rời đi Hoàng Thạch Bí cảnh, ra đến bên ngoài đằng sau, Vương Hỉ chính là không kịp chờ đợi nói đại ca, chúng ta sau này không gặp lại. Nói xong cũng như chạy trốn trực tiếp chạy. Nộ Không nhìn xem Vương Hỉ chạy trốn bóng lưng, hắn nhịn không được thở dài nói, đứa nhỏ này bị ngươi thương rất sâu à. Trương Dương nghe xong phản bác, ngươi cũng không có tốt đi nơi nào, phải biết hắn tiểu lão đệ thế nhưng là bị ngươi đả thương. Nộ Không nghe xong xấu hổ cười một tiếng, sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này, hướng phía Vân Chu Bình mà đi. Tiến về Vân Chu Bình trên đường, Nộ Không hiếu kỳ nói, ngươi bây giờ đạt đến võ tông bốn nặng, trong trận pháp kia không gian, bên trong là không phải thật sự có rất nhiều thuần dương rượu? Lấy Nộ Không đối với Trương Dương hiểu rõ, nếu như không có đại lượng thuần dương rượu tồn tại, Trương Dương căn bản không có khả năng đột phá nhiều như vậy. Trương Dương nghe được Ngộ Không nhắc lên cái này, hắn trong nháy mắt nhớ tới một việc. Hắn vừa hấp thu xong thuần dương rượu thời điểm, hắn nhớ chính mình cảnh giới rõ ràng chỉ có võ tông tam trọng đỉnh phong, thế nhưng là cùng Thường Tuyết đại chiến một phen đằng sau, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cảnh giới vậy mà đột phá đến võ tông tứ trọng. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Thường Tuyết thể nội đều có được đại lượng thuần âm dương rượu duyên cớ, sau đó lại trải qua đại chiến rèn luyện, thể nội còn xuất lại thuần dương rượu bị triệt để luyện hóa, từ đó làm cho ta cảnh giới đột phá. Trương Dương trong lòng thầm nhủ nói. Ngộ Không gặp Trương Dương không nói lời nào, hắn hỏi lần nữa, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Trương Dương nghe xong trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, sau đó gật đầu nói, xác thực có rất nhiều thuần dương rượu. Bất quá hắn lời vừa mới nói xong lại là nhớ ra cái gì đó, sau đó tiếp tục nói, ta đến nay cũng không học tập ngự không phi hành công pháp, Ngộ Không ngươi có thể có cái gì tốt công pháp cho ta? Ngộ Không nghe xong suy nghĩ một chút nói, có ngược lại là có, bất quá không tại trên người của ta, tại địa phương khác. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nói vậy ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi. Ngộ Không lắc đầu nói, cái chỗ kia rất xa, đồng thời bắt phong đại bỉ cũng nhanh bắt đầu, ngươi bây giờ đi liền đến không kịp tham gia tỷ thí. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, xác thực trước mắt bắt phong đại bị quan trọng hơn, bất quá hắn hay là đối với Ngộ Không nói vậy ngươi đừng quên mang ta đi. Yên tâm đi, khẳng định dẫn ngươi đi. Ngộ Không nói. Sau đó Ngộ Không tiến nhập hỗn độn đỉnh, mà Trương Dương thì là lựa chọn một đầu gần nhất đường nhỏ, nhanh chóng hướng phía Vân Chu Bình phóng đi. Một lúc lâu sau, Trương Dương không ngừng tại trong núi rừng xuyên qua, bất quá rất nhanh cước bộ của hắn chính là ngừng lại, bởi vì giờ khắc này có một đám người áo đen ngăn tại trước mặt hắn. Các ngươi là ai? Trương Dương cau mày nói, hắn nhìn ra nhóm người này kẻ đến không thiện. Trong đó một tên người áo đen từ trong đám người đi ra, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi không cần biết chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Trương Dương thấy thế lông mày cau lại, nói lần trước cũng có một đám người áo đen muốn giết ta, phía sau sai sử các ngươi sẽ không phải là cùng là một người đi. Tên người áo đen kia nghe xong nở nụ cười, thanh âm ở trong mang theo châm chọc nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh, bất quá thông minh cũng có hạn. Nghe nói như thế, Trương Dương biết mình đoán hẳn là không sai, quả nhiên có cái người thần bí vẫn muốn hắn chết. Gia hỏa này cảnh giới cho ta cảm giác có chút phiêu hốt, trên người hắn khẳng định có cái gì ẩn tàng cảnh giới đồ vật. Nộ không thanh âm đột nhiên tại Trương Dương trong tâm vang lên. Trương Dương nghe xong hơi kinh ngạc nói, ta không thấy như vậy. Ngươi nhìn không ra bình thường, dù sao ngươi không có ta ưu tú như vậy. Nộ không nói. Trương Dương, vậy hắn bây giờ là cảnh giới gì? Trương Dương nói. Ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định, hắn mặt ngoài bày ra khẳng định không phải hắn thực tế cảnh giới. Nộ không phi thường khẳng định nói. Ngay tại Trương Dương cùng Nộ không thảo luận thời điểm, người áo đen thanh âm băng lãnh vang lên, cho ta cùng tiến lên, cho ta đem hắn chặt thành thịt nát. Người áo đen thoại âm rơi xuống, còn lại 20 nhiều tên người áo đen lập tức hướng phía Trương Dương giết tới đây. Trương Dương thấy thế trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, tiên thiên thạch kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn, hướng phía cái kia cách hắn gần nhất hai tên người áo đen chính là một kiếm chém tới. Xuy, xuy. Cái kia hai tên người áo đen đầu lâu trong nháy mắt bay ra ngoài, mà Trương Dương thân ảnh thì là như ưu linh xông vào giữa đám người. Xuy, xuy, xuy. Trương Dương như là cỗ máy rất chóc, những người áo đen kia căn bản không phải hắn một kiếm chi địch, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, người áo đen chính là bị Trương Dương chém giết mười mấy người. Còn lại người áo đen thấy tình thế không ổn, bọn hắn nhao nhao lui trở về, cầm vũ khí tay đều tại khẽ run, hiển nhiên Trương Dương thực lực khủng bố kia đem bọn hắn chấn nhức rồi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi tiến bộ nhanh như vậy, đã như vậy, vậy liền để cho ta tự mình đến chém giết ngươi. Người áo đen nói xong trên thân bộ phát ra khí thế kinh khủng, sau đó lập tức hướng phía Trương Dương đánh tới. Xem ra sắc thực che giấu thực lực vậy mà đạt đến võ tông tứ trọng. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, sau đó một kiếm đâm ra, một đạo kiếm khí trong nháy mắt từ tiên thiên trên thạch kiếm bắn ra. Kiếm khí. Người áo đen thấy thế biến sắc, hắn không nghĩ tới Trương Dương vậy mà lĩnh ngộ kiếm thế, sau đó đột nhiên một đao bổ ra. Phanh. Trương Dương đâm ra kiếm khí bị đánh tan, bất quá vẫn là có còn sót lại kiếm khí xẹt qua người áo đen hai gò má. Người áo đen trên mặt hắc bố rơi xuống, máu tươi từ trên mặt hắn chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Trương Dương nhìn thấy người áo đen chân diện mục sau, nét mặt của hắn trong nháy mắt chính là giữ tận thao thiên sát khí từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, thanh âm hắn lạnh như băng nói, lại là ngươi. Chương 375, chấm dứt ân oán. Chương 375, chấm dứt ân oán. Người áo đen sờ soạn một chút chính mình gương mặt, trên mặt máu tươi nhiễm tại trên tay hắn, bất quá hắn tựa hồ không có cảm giác đau bình thường, biểu lộ có chút giữ tận nói, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện, bất quá không quan hệ, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Người áo đen chính là Khổng Dung. Lần trước những người áo đen kia có phải hay không là ngươi sai khiến tới giết ta? Trương Dương ánh mắt lạnh như băng nói. Khổng Dung nghe xong nở nụ cười, bất quá nụ cười kia tại Trương Dương trong mắt lại là không gì sánh được băng lãnh. Những người áo đen kia đúng là ta phái đi giết ngươi, bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, ta phái hai nhóm người đi giết ngươi, cuối cùng cái kia hai nhóm người vậy mà đều đã mất đi tin tức. Ta vừa mới bắt đầu vẫn không rõ đến cùng là vì cái gì, chẳng qua hiện nay xem ra, hẳn là đều bị ngươi giết. Khổng Dung thanh âm lạnh như băng nói. Trước đó Trương Dương trong mắt hắn bất quá là một cái đại võ sư cảnh sâu kiến, hắn cũng xác thực không để vào mắt, cho nên chỉ là mướn một chút lợi lộc sát thủ đi chém giết Trương Dương. Thế nhưng là những cái kia bị phái đi ám sát Trương Dương sát thủ, liên tiếp lượng ba đều đã mất đi tin tức, phản phất bước hơi khỏi nhân gian bình thường, lúc này Khổng Dung rốt cục ý thức được sự tình không thích hợp, cho nên lần này hắn mới tự mình đến đây chăn cướp Trương Dương. Ngay tại vừa rồi hắn chính mắt thấy Trương Dương thực lực đằng sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Hắn phái đi ám sát Trương Dương sát thủ không phải biến mất, mà là bị Trương Dương toàn bộ chém giết. Trương Dương loại này kinh khủng tốc độ phát triển để hắn cảm giác đến một tia bất an cùng sợ hãi. Ngươi thật sự là thật to gan, thân là Thiên Huyền Tông trưởng lão, vậy mà muốn sát Thiên Huyền Tông đệ tử, chuyện này nếu là bị tông môn biết được, ngươi chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Khổng Dung nghe xong khinh thường nói, bị tông môn biết ta xác thực khó thoát khỏi cái chết, bất quá nơi này không phải tông môn, mà lại ta sẽ đem ngươi chặt thành thịt nát, cho dù có người phát hiện, căn bản sẽ không có người biết bãi kia thịt nát chính là ngươi. Hồ Sơn Lâm này bên trong cũng không ít yêu thú ẩn hiện, nói không chừng không đợi người phát hiện ngươi, ngươi thịt nát liền đã bị yêu thú ăn hết. Trương Dương cười to nói, xem ra ngươi thật sự coi chính mình ăn chắc ta như vậy cũng tốt, hôm nay liền để chúng ta đem ân oán hoàn toàn đoạn. Trương Dương nói xong liền trực tiếp hướng phía Khổng Dung một kiếm đâm tới. Khổng Dung thấy thế trong lòng phát ra cười lạnh, nếu là đổi lại trước kia, hắn thật đúng là không phải Trương Dương đối thủ, bất quá hắn từ đi theo Thái Thượng trưởng lão rời đi về sau, hắn tại Hạng trưởng lão bên kia thu được không ít tài nguyên, thực lực của hắn tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ càng là đạt đến võ tông tứ trọng đỉnh phong. Sâu kiến đồ vật, nhìn lão phu một đao bổ ngươi. Khổng Dung nói xong trên thân linh nguyên quét sạch mà lên, sau đó hắn đem tất cả linh nguyên tất cả đều hội tụ ở trên thân đao. Chết. Khổng Dung phẫn nộ quát, sau đó hướng phía Trương Dương một đao chém đi qua. Trương Dương thấy thế trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, chỉ gặp hắn một tay dùng sức đẩy, trong tay tiên thiên thạch kiếm trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, hướng phía Khổng Dung bắn ra. Cưỡng. Khổng Dung đao trong tay còn chưa đụng phải tiên thiên thạch kiếm, cũng đã bị tiên thiên thạch kiếm mặt ngoài kiếm khí chô đánh nát. Làm sao lại? Khổng Dung thấy thế trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, bất quá hắn phản ứng cũng phi thường cấp tốc, lập tức chính là nắm tay hướng phía tiên thiên thạch kiếm một quyền đánh tới, muốn dùng cái này cải biến tiên thiên thạch kiếm phi hành đường đi. Bất quá sự tình cũng không dựa theo hắn dự đoán phương hướng phát triển. Suy, tiên thiên thạch kiếm như kích quang giống như trực tiếp từ Khổng Dung trên người xuyên qua, Khổng Dung biểu lộ cũng tại thời khắc này biến ngưng kết lại. Trương Dương nhìn xem còn sót lại mấy tên người áo đen, thanh âm lạnh như băng nói, đi đem kiếm của ta lấy tới. Những người áo đen kia nguyên bản còn tại chấn kinh tại Trương Dương vậy mà một chiêu liền giết Khổng Dung, bây giờ nghe được Trương Dương lời nói, bọn hắn trong nháy mắt chính là hồi thần lại. Trong đó một tên người áo đen trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, sau đó chính là lập tức hướng phía trên đất tiên thiên thạch kiếm đi đến. Gia hỏa này sở dĩ có thể chém giết Khổng Dung, chỉ sợ hết thể công lao đều muốn quy tội thanh thạch kiếm này, chỉ cần ta thu hoạch được thanh kiếm này, chắc hẳn cũng có thể tùy tiện chém giết hắn. Người áo đen thầm nghĩ lấy, sau đó rút lên trên đất thạch kiếm, sau đó hướng phía Trương Dương đi đến. Cho ngươi. Người áo đen cầm tiên thiên thạch kiếm, cúi đầu, chậm rãi hướng phía Trương Dương đi đến. Theo khoảng cách tới gần, hắn ngay cả trên mặt lộ ra ngoan lệ chi sắc. Trương Dương nhìn xem người áo đen hướng chính mình đi tới, người áo đen mặc dù nấp rất kỹ, nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể tại người áo đen trên thân cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt sát khí. Ngay tại người áo đen tới gần Trương Dương, chuẩn bị đối với Trương Dương xuất thủ thời điểm. Phanh! Trương Dương không chút do dự đấm ra một quyền, trực tiếp đem tên người áo đen kia đầu lâu đánh nổ, sau đó từ trong tay hắn lấy qua tiên tiên thạch kiếm. Liền ngươi còn muốn giết ta, không biết lượng sức. Trương Dương hừ lạnh nói. Còn lại hai tên người áo đen trợn mắt nhìn xem tên người áo đen kia bị Trương Dương một quyền oanh bạo đầu lâu, lòng của bọn hắn đều là đột nhiên run lên một cái. Kỳ thật trước đó bọn hắn cũng có phương diện này tâm tư, chẳng qua là bị tên kia đã chết người áo đen đoạt trước, chẳng qua hiện nay xem ra, đây cũng là cứu được bọn hắn một mạng. Hai người các ngươi đi đem Khổng Dung chặt, sau đó đem hắn thịt nát cầm lấy đi này yêu thú. Trương Dương nhìn về phía còn lại hai tên người áo đen nói, hắn làm như vậy cũng là vì hủy thi diệt tích, dù sao tuy là Khổng Dung muốn giết hắn, nhưng là thật muốn bị người phát hiện Khổng Dung thi thể, đồng thời bị Thiên Huyền Tông biết, đến lúc đó giải thích cũng vô cùng phiền phức. Cái kia hai tên người áo đen nghe được thậm chí không dám có chút do dự, lập tức chính là bắt đầu chuyển động, huy động đao trong tay hướng phía Khổng Dung thi thể chém tới. Ngươi nói có khả năng hay không, Khổng Dung phía sau còn có người. Nộ Không đột nhiên nói. Trương Dương nghe xong có chút nhíu mày, sau đó nói, ngươi nói là Hạng Thiên lão cậu kia? Chính là hắn, dù sao ngươi đã từng cũng đắc tội qua hắn, không chừng hắn cũng là chủ sự sau màn một trong, dù sao loại chuyện này ai cũng không nói chắc được. Nộ Không nói. Trương Dương nghe xong âm thầm gật đầu, Nộ Không nói cũng xác thực không sai, bất quá cái này cũng đều là suy đoán thôi, hắn hiện tại không có chứng cứ. Tốt. Trương Dương cùng Nộ Không giao lưu thời điểm, một tên người áo đen nhắc nhở. Trương Dương hướng phía Khổng Dung nhìn lại, chỉ thấy lúc này Khổng Dung thi thể đã hoàn toàn biến thành thịt nát. Trên tay hắn nạp giới đâu? Trương Dương đột nhiên nói ra. Nghe nói như thế, trong đó một tên người áo đen biến sắc, sau đó run run rẩy rẩy đem Khổng Dung nạp giới đưa cho Trương Dương. Trương Dương tiếp nhận nạp giới sau, lập tức chính là một quyền đem tên người áo đen kia đầu lâu đánh nổ, sau đó nhìn về phía còn sót lại tên người áo đen kia nói đem trên người mọi người nạp giới đều lấy tới cho ta. Tên người áo đen kia nghe xong thân hình khẽ run lên, hắn không dám có chút do dự, lập tức đem tất cả thi thể bên trên nạp giới gỡ xuống, sau đó giao cho Trương Dương, bao quát chính hắn. Người áo đen này vốn là sát thủ, là tiếp Khổng Dung nhiệm vụ mới đến ám sát Trương Dương, bất quá hắn hiện tại đừng đề cập nhiều hối hận cái này không phải ám sát, đơn giản chính là đi tìm cái chết. Trương Dương tàn nhẫn trong mắt hắn đơn giản liền cũng giống như ma quỷ, xuất thủ thậm chí so với bọn hắn sát thủ còn hung ác. "Van cầu ngươi thả ta một con đường sống." Người áo đen đột nhiên bị giảm xuống đất, hắn không muốn chết. Trương Dương tiếp nhận nạp giới sau nhìn người áo đen một chút, ánh mắt không gì sánh được lạnh nhạt, không chút do dự một kiếm đem người kia chém. Muốn giết hắn Trương Dương người, hắn một cái cũng sẽ không dung tha. Chương 376, kiếm lâu 10 tầng chương 376, kiếm lâu 10 tầng 10 thiên hậu. Trương Dương rốt cục bay trở về Thiên Huyền Tông. Khoảng cách bắt phong thi đấu còn có mấy ngày thời gian, sau đó trong khoảng thời gian này nhìn xem có cơ hội hay không đem kiếm thế lần nữa tăng lên một chút. Trương Dương thầm nói. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, Trương Dương cũng không trở về, mà là hướng thẳng đến kiếm lâu phóng đi. Rất nhanh hắn liền tới đến kiếm lâu, cửa ra vào vẫn như cũng là đang ngồi một tên mệt mỏi muốn ngủ lão giả. Mặc Lao, ta muốn đi vào kiếm lâu. Trương Dương nói ra. Mặc Lao nghe được có người quấy rầy hắn đi ngủ, hắn có chút không vui, sau đó miễn cưỡng mở ra có chút mơ hồ hai mắt, bất quá khi hắn nhìn thấy người đến là Trương Dương lúc, cả người hắn trong nháy mắt chính là thành tỉnh lại. Ngươi bây giờ muốn làm hẳn là nhanh đi lĩnh ngộ kiếm thế, mà không phải đến kiếm lâu lãng phí thời gian. Mặc Lao cao mày nói, ta đã lĩnh ngộ, ta muốn đi tầng cao nhất cùng Dương Phong chủ quá so chiêu. Trương Dương nói, đây là hắn bây giờ duy nhất có thể nghĩ tới, để cho mình kiếm thế biện pháp đột phá. Mặc Lao nghe được Trương Dương lời nói, hắn một mặt không tin nói, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi đạt tới kiếm ý chín nặng mới bao lâu? Ngươi nói với ta ngươi đã lĩnh ngộ kiếm thế? Phải biết hắn đạt đến kiếm ý chín nặng cấp độ đã có 10 năm, đến bây giờ cũng không đột phá kiếm thế cảnh giới, hắn trên cơ bản đều đã từ bỏ. Mà lại liền xem như được vinh dự bắt phong thiên kiêu số một hàng nhất chết, thiên phú của hắn đã rất khủng bố, hắn cũng dùng dòng dã thời gian một năm mới đột phá tới kiếm thế cảnh giới. Liền tốc độ này, lúc đó đều đưa tới sóng to gió lớn, thậm chí một chút thái thượng trưởng lão đều tự mình tiến đến xác nhận việc này. Khi bọn hắn biết được hàng nhất chết thật lĩnh ngộ kiếm thế sau, bọn hắn đều là cảm thán hàng nhất chết đơn giản chính là trăm năm không ra kiếm đạo kỳ tài. Mà Trương Dương đột phá kiếm ý chín nặng đến bây giờ, hết thảy mới đã qua một tháng mà thôi, hắn vậy mà nói đã lĩnh ngộ kiếm thế, Mặc Lao năng tin tưởng mới có quỷ. Trương Dương gặp Mặc Lao không tin, biểu lộ chân thành nói, ta thật đột phá đến kiếm thế cảnh. Mặc Lao trên mặt lộ ra vẻ không vui, trách nói, Trương Dương à, nói thật, thiên phú kiếm đạo của ngươi xác thực rất mạnh, coi như đặt ở toàn bộ Thiên Huyền Tông, thiên phú kiếm đạo của ngươi cũng có thể xếp tới thứ hai. Bất quá khoảng cách ngươi lần trước lĩnh ngộ kiếm ý cửu trọng mới đã qua một tháng thời gian, ngươi nói với ta ngươi đã lĩnh ngộ kiếm thế, ngươi có phải hay không nhìn ta lớn tuổi, coi ta là đồ đần? Trương Dương im lặng, hắn thực sự nói thật, nhưng không nghĩ tới Mặc Lao vậy mà không tin. Bất quá hắn cũng không đội vã chứng minh chính mình, mà là nghi ngờ nói, ta xếp tại thứ hai, cái kia đầu tiên là ai? Mặc Lao nghe xong cười nói, thứ nhất chính là Bát Phong Thiên Tiêu số 1, Hàn Nhất Chiết. Trương Dương nghe xong trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hàn Nhất Chiết kiếm đạo thiên phú đã vậy còn quá mạnh. Hắn đột phá kiếm thế dùng bao lâu? Trương Dương tiếp tục hỏi. Dùng 1 năm. Hắn tốc độ này, cho dù là đặt ở Thiên Huyền Tông trong lịch sử, cũng có thể tiến vào trước 5. Mặc Lao cảm khái nói. Mặc Lao nói xong lại là nhìn về phía Trương Dương, ngữ trọng tâm trường nói, Trương Dương à, ngươi mặc dù rất ưu tú, nhưng là ngươi phải biết, thế giới này rất lớn, liền xem như Thiên Huyền Tông cũng có so ngươi ưu tú kiếm đạo thiên tài, ngươi quyết không thể phập phồng không yên, nhất định phải bình tĩnh lại, hảo hảo nỗ ngoại tạo. Mặc Lao lời còn chưa nói hết, ánh mắt hắn chính là trường lớn đứng lên, chỉ thấy lúc này Trương Dương trên tay chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra một thanh khí kiếm. Hiện tại ngươi tin không Mặc Lao? Trương Dương tán đi trên tay khí kiếm nói. Mặc Lao rủi rủi con mắt, có chút không dám tin tưởng nói, ngươi lại ngưng tụ ra cho ta xem một chút. Trương Dương nghe xong bất đắc dĩ lại là đem khí kiếm ngưng tụ đi ra. Mặc Lao trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Dương trên tay khí kiếm, hắn không dám tin nói, ta 10 năm không có lĩnh ngộ kiếm thế, mà ngươi 1 tháng liền lĩnh ngộ kiếm thế, cái này đặc nương với ai nói rõ lý lẽ đi. Trương Dương tán đi trên tay khí kiếm, cười hỏi, ta cái này kiếm đạo thiên phú như thế nào? Mặc Lao biết Trương Dương là cố ý hỏi như vậy, bất quá hắn hay là cảm khái nói, thiên phú kiếm đạo của ngươi tương đương biến thái, Hàn Nhất Chiết căn bản không có cách nào cùng ngươi so, cho dù là đặt ở toàn bộ tông môn trong lịch sử, thiên phú kiếm đạo của ngươi cũng tuyệt đối là thuộc về xuất độc nhất. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, vậy ta hiện tại có thể tiến vào kiếm lâu sao? Mặc Trường Lao nghe xong nhẹ gật đầu, nói có thể là có thể, nhưng trước tiên đem linh tinh giao. Trương Dương coi là Mặc lão nhìn thấy hắn kiếm đạo thiên phú cao như vậy, muốn cho hắn miễn phí đâu, kết quả vẫn là phải thu phí. Không thể đánh cái gãy. Trương Dương nói. Mặc lão lắc đầu nói, không phải là không muốn, Huyền Phong tình huống ngươi cũng biết. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, Huyền Phong suy yếu lâu ngày đã lâu, tài nguyên thiếu thốn hắn cũng là biết đến, sau đó không do dự nữa, trực tiếp xuất ra 1000 vạn linh tinh cho Mặc lão, nói những này hẳn là đủ đi. Mặc lão nhìn thấy nhiều như vậy linh tinh, hắn kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi đã vậy còn quá có tiền. Phải biết Trương Dương thế nhưng là dòng dã cho hắn 1000 vạn linh tinh, số lượng này cho dù là rất nhiều Huyền Phong trưởng lão, đều không nhất định có thể lập tức lấy ra. Trương Dương thấy thế giải thích nói, Mặc lão không nên hiểu lầm, những linh tinh này đều là ta cướp bóc tới. Mặc Lao nghe nói như thế con mắt không khỏi sáng lên, nói đi đâu đoạn. Trương Dương giải thích nói, chiêu này cần cửu nhân đủ nhiều, khả năng không thích hợp Mặc Lao ngươi. Mặc Lao kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Dương, sau đó hắn cũng không hỏi thêm nữa, suy nghĩ một chút nói, ngươi những linh tinh này hoàn toàn có thể tiến vào kiếm lâu thứ 10 tầng tu luyện. Trương Dương nghe xong kinh ngạc nói, còn có thứ 10 tầng. Mặc Lao gật đầu nói, tự nhiên là có, chỉ bất quá cần đạt tới kiếm thế cảnh mới có thể tiến nhập, cho nên cơ hội không chút mở ra qua. Trương Dương nghe xong có chút kích động, lập tức nói làm sao đi vào. Lúc trước hắn tiến vào kiếm lâu lúc cũng không nhìn thấy cái kia tiến vào thứ 10 tầng lối vào. Mặc Lao nghe xong đi vào kiếm lâu bên cạnh mở ra một cái chốt mở, trong nháy mắt kiếm lâu trước cửa chính là xuất hiện một cái lối đi, Mặc Lao nói từ nơi này đi vào. Trương Dương thấy thế không chút do dự tiến nhập thông đạo. Đợi Trương Dương biến mất đằng sau, Mặc Lao lúc này mới đem thông đạo đóng lại, hơi xúc động nói 1 tháng liền có thể đạt tới kiếm thế cảnh giới, loại biến thái này vậy mà không có đi kiếm tông, ngược lại tới ta Thiên Huyền Tông, thật là Thiên Huyền Tông may mắn a. Mà lại tất cả mọi người coi là năm nay Bát Phong thi đấu thứ nhất khẳng định là Thiên Châu ngọn núi Hàn Nhất Chiết, bây giờ xem ra có lẽ chưa hẳn, chỉ sợ năm nay Bát Phong thi đấu lại so với những năm qua đặc sắc rất nhiều. Lúc này Trương Dương đã tiến nhập kiếm lâu thứ 10 tầng, nơi này cùng kiếm lâu còn lại mấy tầng giống nhau như lúc. Rốt cục có người đến. Một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Trương Dương trước mặt, chính là Huyền Phong phong chủ Dương Quá. Động thủ đi. Trương Dương thấy thế cười to một tiếng, sau đó lập tức ngưng tụ ra một thanh khí kiếm. Hắn hôm nay đến chính là muốn thông qua thực chiến để cho mình kiếm thế tiến thêm một bước. Hư ảnh thấy thế trên tay đồng dạng cũng là xuất hiện một thanh khí kiếm, sau đó lập tức chính là hướng phía Trương Dương giết tới đây. Hai người trong nháy mắt chính là chiến ở cùng nhau. Chương 377, kiếm thế đột phá. Chương 377, kiếm thế đột phá. Sau 3 ngày, Trương Dương tại kiếm lâu bên trong cùng hư ảnh chiến khó phân thắng bại. Không có ý nghĩa, ngươi chút thực lực ấy căn bản là không có cách để cho ta kiếm thế đạt được đột phá, sớm biết không tới. Trương Dương một kiếm bổ ra trước mặt hư ảnh, có chút bất mãn nói. Trương Dương vừa dứt lời, hư ảnh dường như nhận lấy kích thích, chỉ gặp hắn khí thế trên người trong nháy mắt kéo lên, kiếm khí bén nhọn tại quanh người hắn chấn động, sau đó hư ảnh thân hình lóe lên cũng đã xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Cưỡng, hư ảnh một kiếm hướng phía Trương Dương bổ tới, Trương Dương đón đỡ một kiếm kia, bất quá lại là trực tiếp bị chặt bay ra ngoài. Phanh, Trương Dương hung hăng đâm vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đều là đụng thật sâu lõm vào. Kiếm thế nhị trọng, Trương Dương rõ ràng cảm nhận được hư ảnh trên thân cái kia kinh khủng kiếm thế. Dạng này mới kinh thôi. Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó lập tức hướng phía hư ảnh giết tới. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Trương Dương bị hư ảnh áp chế phi thường thảm, trên thân thỉnh thoảng sẽ có xuất hiện từng đạo vết máu, bất quá Trương Dương liền phảng phất cảm giác không thấy đau đớn giống như, càng đánh càng là phấn khởi. Trương Dương tại kiếm lâu bên trong cùng hư ảnh kịch liệt chém giết, mà nguyên bản an tĩnh tưởng hòa Thiên Huyền Tông, mấy ngày nay cũng dần dần bắt đầu náo nhiệt, trước đó rất nhiều bế quan đệ tử đều là nhao nhao đi ra động phủ của mình. Những đệ tử kia sở dĩ nhau nhau xuất quan, chủ yếu là bởi vì Thiên Huyền Tông đỉnh cấp thánh sự tình, Bát Phong thi đấu sắp bắt đầu, Bát Phong thi đấu liên quan đến lấy các đệ tử, tất cả ngọn núi tương lai vận mệnh. Bát Phong thi đấu cử hành trong lúc đó, cũng là Thiên Huyền Tông náo nhiệt nhất thời điểm. Tiếp qua 3 ngày Bát Phong thi đấu liền muốn bắt đầu, thật là khiến người chờ mong a. Người chờ mong cái gì, người lên đài cũng bất quá là con pháo thí mà thôi. Ta dựa vào pháo hôi thế nào, pháo hôi liền không thể chờ mong một chút không? Hai tên đệ tử một lời không hợp chính là cãi lộn, bọn hắn bên cạnh một tên đệ tử thấy thế bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi đều là pháo hôi, có cái gì tốt nhau nhau. Nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, lần này Bát Phong thi đấu thứ nhất cơ hồ có thể khẳng định là Hàn Nhất Chiết. Lời này của ngươi ta không đồng ý, Hàn Nhất Chiết mặc dù thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là ta nghe nói ở bên ngoài lịch luyện trong những đệ tử kia, cũng có người đạt đến võ tông năm nặng, đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ngươi nói lời này ngược lại cũng có một chút đạo lý, nhưng ta nghe nói Huyền Phong cái kia Trương Dương thực lực tăng lên cũng là thật nhanh, nói không chừng nếu như hắn vận khí tốt, lần này cũng có thể tiến vào trước 10. Huynh đệ ngươi đừng làm loạn, hắn thiên phú mặc dù còn có thể, nhưng muốn đi vào trước 10 cơ hồ không thể nào, ngươi coi đi ra ngoài lịch luyện những đệ tử kia đều là ăn chay. Muốn như vậy nói lời cũng là đối với, những cái kia quanh năm ở bên ngoài lịch luyện đệ tử mới là lần này Bát Phong thi đấu chủ lực, Trương Dương hay là quá non một chút. Kiếm lâu bên trong, Trương Dương vẫn tại cùng hư ảnh kịch liệt chém giết lấy, trên thân sớm đã tràn đầy vết thương, máu tươi không ngừng từ trên người hắn nhỏ xuống. Người bình thường gặp được loại tình huống này, đoán chừng cũng sớm đã không được, nhưng là Trương Dương lại càng đánh càng hưng phấn, xuất kiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, quanh thân kiếm thế cũng là biến càng phát ra ngưng động. Vâng! Đúng lúc này, Trương Dương khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn, Trương Dương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động, sau đó lập tức một kiếm đâm ra, quanh thân kiếm khí nhanh chóng hướng phía trên người hắn hội tụ mà đi, phản phất cùng Trương Dương hòa làm một thể giống như. Cưỡng! 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 Đại chiến tiếp tục tiến hành, bất quá thời khắc này Trương Dương không còn là bị đè lên đánh, mà là đè ép hư ảnh đánh. Một lúc lâu sau, suy, Trương Dương một kiếm xẹt qua, hư ảnh tiêu tán tại kiếm lâu bên trong. Hô, Trương Dương thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó có chút hưng phấn nói, rốt cục đột phá. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trên tay khí kiếm cũng tại thời khắc này tiêu tán. Nhanh đi về đi, hiện tại đã ngày thứ 6, ngươi nếu là lại không đột phá, ta đều muốn đánh gãy ngươi. Nộ không nói, ngày thứ 6, đây chẳng phải là ngày mai Bát Phong thi đấu liền muốn bắt đầu. Trương Dương nghe xong giật nảy mình, lúc trước hắn một mực đắm chìm cùng hư ảnh trong quyết đấu, căn bản không có ý thức được thời gian vậy mà qua nhanh như vậy. Nghĩ tới đây Trương Dương lập tức rời đi kiếm lâu, hắn hiện tại toàn thân đều là máu, hắn nhất định phải nhanh đi về rửa mặt một phen mới được. Trương Dương bước ra kiếm lâu, ánh trăng sáng trong tản mát ở trên người hắn, phản phất cho hắn mặc vào một kiện màu trắng bạc y phục. Mặc lão nhìn thấy máu me khắp người Trương Dương, hắn đều là giật nảy mình, sau đó nhịn không được nói, tại kiếm lâu tầng 10 tu luyện như thế nào? Trương Dương cười nói, vẫn được. Nói xong chính là cùng Mặc lão tạm biệt, sau đó trực tiếp rời đi. Mặc lão nghe được Trương Dương trả lời chắc chắn, hắn không khỏi nghi ngờ nói, cái gì gọi là vẫn được? Mặc lão vừa mới nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới dư thừa linh tinh còn chưa trả lại cho Trương Dương, hắn lập tức hô lớn, linh tinh còn không có trả lại cho ngươi đây, ngươi thử bỏ. Trương Dương nghe xong thân hình dừng một chút, nói còn có bao nhiêu? 100 cái. Mặc lão nói. Trương Dương không chút nghĩ ngợi trực tiếp rời đi. Trương Dương nhanh chóng về tới gian phòng của mình, đem trên thân vết máu dọn dẹp sạch sẽ sau, liền tại trong thùng gỗ cua lên tắm. Dễ chịu. Trong thùng gỗ cái kia chất lỏng màu xanh lục là chuyên môn dùng để bung lỏng cơ bắp dùng. Trương Dương ngồi tại trong thùng gỗ, hắn thoải mái nhịn không được nhắm hai mắt lại. Mặc dù cảnh giới của ta không phải cao nhất, nhưng nếu như tính luôn bất tử kinh cùng kiếm thế tăng thêm, chắc hẳn ngày mai thi đấu thời điểm rất nhiều nhân căn vốn không phải ta một chiêu chi địch. Trương Dương từ từ nhắm hai mắt chậm rãi nói ra, không phải nói có rất nhiều ở bên ngoài lịch luyện đệ tử trở về rồi sao, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Bình thường loại người này kinh lịch sinh tử nhiều, kinh nghiệm chiến đấu sẽ phi thường phong phú, đồng thời xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Nộ không nhắc nhở. Trương Dương thì là không có vấn đề nói, kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại có thể thế nào, ta căn bản không giả. Nộ không nghe xong sửng sốt một chút, sau đó thầm nói, ta ngược lại thật ra bên gia hỏa này giết người đoán chừng có thể so với một hạng trung tông môn người, luận chiến đấu kinh nghiệm, Thiên Huyền Tông đệ tử ở trong, chỉ sợ rất khó có người so với hắn phong phú. Bất quá Nộ không hay là nhắc nhở, ngươi hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tuyệt đối không thể chủ quan, dù sao mạng nhỏ chỉ có một đầu. Đồng thời ta đề nghị ngươi có thể đem Khổng Dung nạp trong nhẫn viên kia ẩn tàng khí tức hạt châu mang lên, đến lúc đó nói không chừng có thể âm tử một hai cái. Trương Dương nhẹ nhàng ngân một chút, sau đó chính là trực tiếp ngủ thiếp đi, đồng thời ngủ rất say sưa. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Dương cửa phòng bị gõ vang. Trương Dương mau chạy ra đây, nên tập hợp đi tham gia tỷ thí, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Lâm Vĩ thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Lâm Vĩ vài ngày trước liền biết Trương Dương đã trở về, chỉ bất quá nàng vì không quấy rầy Trương Dương tu luyện, cho nên mới một mực không tìm đến Trương Dương. Trương Dương nghe được thanh âm sau trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó nhanh chóng trang điểm một phen, đổi một thân quần áo màu đỏ, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Lâm Vĩ kinh ngạc phát hiện Trương Dương hôm nay vậy mà mặc vào một thân trang phục màu đỏ, nàng nghi ngờ nói, người hôm nay đây là thế nào, trước kia không đều là rất điệu thấp, mặc đồ đen sao? Hôm nay Lâm Vĩ vẫn như cũng là phi thường kinh điển váy ngắn tơ trắng la lị cách ăn mặc. Trương Dương nghe xong mỉm cười, sau đó câu lên Lâm Vĩ bạch khiết cái cằm nói, lấy trước kia là điệu thấp, hôm nay ta không chuẩn bị điệu thấp đây mới thật sự là ta. Trương Dương nói xong chính là tại Lâm Vĩ ngoài miệng nhẹ nhàng một ngụm. Lâm Vĩ bị thân phía sau sắc trong nháy mắt đỏ lên, Trương Dương nguyên bản liền lớn lên đẹp trai, bây giờ mặc vào hồng y sau, càng là tăng thêm một tia tà mị khí tức. Đối với Lâm Phỉ có chí mạng lực hấp dẫn.
đúng.
Trương Dương tại Lâm Phỉ trên cặp mông vỗ nhẹ, nói đi thôi. Lâm Phỉ thì là sắc mặt đỏ bừng liếc Trương Dương một chút, sau đó cùng Trương Dương cùng một chỗ nhanh chóng hướng phía điểm tập hợp tiến đến. Chương 378, Huyền Phong cục diện khó xử. Chương 378, Huyền Phong cục diện khó xử. Trương Dương cùng Lâm Phỉ nhanh chóng đi tới Huyền Phong trên quảng trường, chỉ gặp nơi này sớm đã là tụ tập rất nhiều Huyền Phong đệ tử, hắn quen thuộc quản lễ cùng quản mai hai huynh đệ cũng ở trong đó. Dương Quá nhìn thấy Trương Dương đến đằng sau, hắn lập tức chính là nói ra, nếu người đều đến đông đủ, vậy chúng ta cái này lên đường đi. Dương Quá nói xong chính là mang theo đám người đi xuống chân núi. Trương Dương thì là nghi hoặc nhìn Huyền Phong một đoàn đệ tử, hắn nhịn không được kinh ngạc nói, tất cả đều là tham gia thi đấu. Lâm Phỉ giải thích nói, làm sao có thể đều tham gia, chúng ta những này thực lực yếu, cho dù là tham gia, cũng bất quá là đi lên mất mặt, còn không bằng không tham gia. Quản Mai nghe xong gật đầu nói, Lâm Phỉ nói rất đúng, chúng ta cho các ngươi góp phần trợ uy liền có thể. Trương Dương nghe được Quản Mai nói như vậy, hắn kinh ngạc nói, ngươi cũng không có tham gia. Quản Mai bất đắc dĩ nói, trước đó vốn là muốn tham gia thế nhưng là trải qua trước đó lần kia yến hội đằng sau, ta thật sâu minh bạch cùng với những cái khác vài ngọn núi thực lực sai biệt, cẩn thận cân nhắc đằng sau hay là không tham gia. Trương Dương nghe xong nhịn không được nói, vậy chúng ta Huyền Phong đến cùng có mấy người tham gia lần này bắt phong thi đấu? Liền ngươi cùng ta. Quản Mai là ta để hắn đừng tham gia, bởi vì bắt phong thi đấu có thể xa so với yến hội nguy hiểm nhiều, bao năm qua bắt phong thi đấu thế nhưng là chết không ít đệ tử. Quản lễ đạo, bắt phong thi đấu còn cho phép giết người? Trương Dương kinh ngạc nói, không chỉ có cho phép giết người, mà lại giết càng nhiều càng tốt, như vậy không chỉ có thể suy yếu mặt khác vài ngọn núi thực lực, đồng thời còn có thể được đến tông chủ và những thái thượng trưởng lão này ưu ái. Dương Quá thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn từ đội ngũ đoạn trước nhất hướng phía bọn hắn nơi này đi tới. Trương Dương nghe xong ngắn ngủi trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu thật là lời như vậy, chúng ta Huyền Phong người tham dự thiếu điểm sát thực càng thêm phù hợp. Dương Quá nghe nói như thế nhịn không được thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ít người mặc dù có thể cho chúng ta tổn thất nhỏ một chút, nhưng là ít người cũng sẽ dẫn đến chúng ta hạ chót, nếu như không phải chúng ta Huyền Phong thực lực tổng hợp quá kém, bắt phong thi đấu cũng coi là một cái tuyệt hảo lịch luyện cơ hội. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, hắn cũng không nói cái gì. Lúc này Dương Quá đột nhiên nhìn về phía Trương Dương cùng quản lễ, thanh âm có chút nghiêm túc nói, tin tưởng các ngươi hẳn là cũng biết, lần thi đấu này chúng ta Huyền Phong nếu như hạ chót, chỉ sợ là sang năm cơ hội liền không có người đến ta Huyền Phong. Nhưng các ngươi không biết là, nếu như cứ thế mãi xuống dưới, ta Huyền Phong chỉ sợ là sẽ hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Trương Dương nghe xong cả kinh nói, chẳng lẽ bắt phong lại biến thành thất phong? Dương Quá gật đầu nói, Thiên Huyền Tông trong lịch sử xác thực xuất hiện qua loại tình huống này, khi đó có một ngọn núi tên là Thiên Cơ Phong, lúc đó cũng là bởi vì Thiên Cơ Phong mỗi lần thi đấu đều là hạt chót, cuối cùng không có đệ tử nguyện ý gia nhập Thiên Cơ Phong, cuối cùng đưa đến Thiên Cơ Phong bị thủ tiêu. Nhiều năm ngày kia Huyền Tông tông chủ mới sai người sáng lập mới ngọn núi, cũng chính là ngươi bây giờ biết rõ Thiên Châu ngọn núi. Bây giờ chúng ta Huyền Phong cùng năm đó Thiên Cơ Phong cục diện phi thường giống, nếu như lần thi đấu này hạng chót nói, chỉ sợ liền thật có chút huyền. Dương Quá nói xong nhịn không được thở dài. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới còn có loại ẩn tình này. Đông Phong năm nay thực lực cũng không quá được, hạng chót nói không chừng là bọn hắn đâu. Trương Dương nhịn không được nói. Dương Quá nghe xong giải thích nói, Đông Phong năm nay mặc dù không quá được, nhưng những năm qua thành tích còn tính là miễn miễn cưỡng cưỡng, cho nên Đông Phong tài nguyên tu luyện hay là tương đối dư thừa, lần này cho dù là Đông Phong hạng chót, cũng sẽ không giống như chúng ta thảm. Về phần Bắc Phong lời nói, bọn hắn lần này ra cái thương tính không, lại thêm một chút bên ngoài lịch luyện đệ tử trở về, làm không tốt có thể xông vào trước bốn. Trương Dương nghe xong trầm mặc không nói, Huyền Phong bây giờ tình huống hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thảm. Yên tâm đi Phong chủ, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức. Quản lễ thần sắc trịnh trọng nói. Dương Quá mặc dù không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn là cười nói, các ngươi thế hệ này Huyền Phong đệ tử là khổ nhất, gặp Huyền Phong nhất tích nhược thời đại. Còn lại Huyền Phong đệ tử cũng đều là nghe được Dương Quá cùng Trương Dương còn có quản lễ nói chuyện, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ mất mát. Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, lần này Huyền Phong thi đấu nếu như không ra được thành tích, chỉ sợ làm không tốt thật sự là cuối cùng một giới. Trong lúc nhất thời Huyền Phong các đệ tử ở giữa không khí biến có chút bị đè nén đứng lên. Dương Quá tự nhiên cũng có thể cảm nhận được loại không khí này, bất quá hắn tâm tình mình cũng có chút yếu ớt, đồng thời sự thật bày ở trước mặt, hắn cho dù không nói, kỳ thật rất nhiều người đều hiểu Huyền Phong tình cảnh trước mắt. Huyền Phong mấy tên trưởng lao vốn định an ủi một chút mọi người, nhưng kỳ thật tâm tình của bọn hắn so với cái kia đệ tử còn muốn kiềm chế, dù sao bọn hắn tại Huyền Phong đợi thời gian càng lâu, đối với Huyền Phong tình cảm tự nhiên càng sâu. Mọi người ở đây đều cảm giác cảm xúc không gì sánh được kiềm chế thời điểm, Trương Dương thanh âm đột nhiên vang lên, đạt được tên thứ mấy mới có thể bảo trụ Huyền Phong. Dương Quá nghe xong giải thích nói, tối thiểu cần thoát khỏi cuối cùng ba tên, nếu không cho dù là thu hoạch được hạng 6, những tài nguyên kia chỉ sợ cũng rất khó duy trì Huyền Phong thời gian quá dài. Trương Dương nghe xong nhỏ giọng thầm thì nói, còn tưởng rằng nhiều khó khăn, nguyên lai chỉ cần lăn lộn cái hạng 5 là được rồi, cái này chẳng phải là rất đơn giản. Dương Quá nghe xong sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi vừa nói rất đơn giản. Còn lại Huyền Phong đệ tử nghe được Dương Quá lời nói, bọn hắn cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Dương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Một tên trưởng lão nhịn không được nhắc nhở, Trương Dương ta không phải đả kích ngươi, ngươi khả năng đối còn lại vài ngọn núi thực lực không phải đặc biệt giải, nhất là những cái kia ở bên ngoài lịch luyện trở về đệ tử. Mà lại chúng ta Huyền Phong hết thảy liền hai người tham gia thi đấu, Huyền Phong muốn đi vào trước năm, thế nhưng là so với lên trời còn khó hơn. Dương Quá cũng là nói, chúng ta Huyền Phong những năm gần đây thành tích tốt nhất mới thứ 6, mà lại thứ 6 lần kia hay là ra một chút thiên phú cũng không tệ lắm đệ tử, đồng thời tham gia thi đấu đệ tử càng là có mười mấy người. Chúng ta lần thi đấu này thế nhưng là chỉ có ngươi cùng quản lễ tham gia, ngươi hiểu chưa? Trương Dương điểm một chút đầu, hắn tự nhiên minh bạch những này, bất quá hắn không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, dù sao đến thi đấu thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch hắn vì sao tự tin như vậy. Phong chủ ngươi mới vừa nói lần thi đấu này có thể giết người, đây là sự thực sao? Trương Dương có chút kích động nói. Các trưởng lão, chúng đệ tử, Dương Phong. Tất cả mọi người nhìn thấy Trương Dương trên mặt vẻ kích động, bọn hắn tất cả đều làm động, có thể giết người chuyện này không nên để cho người ta lo lắng sao? Vì sao Trương Dương kích động như vậy? Dương Quá thấy thế nhịn không được hỏi, "Trương Dương a, ngươi đến cùng tại kích động cái gì a?" Trương Dương nghi ngờ nói, "Có thể giết người liền có thể buông ra làm, cái này chẳng lẽ không phải một kiện làm cho người kích động sự tình sao?" Đám người, mặc dù Trương Dương lời nói để đám người cảm thấy im lặng, bất quá tại Trương Dương những lời kia chế thuốc bên dưới, đám người ở giữa tâm tình bị đè nén ngược lại là tiêu tán không ít, bầu không khí cũng so trước đó sinh động rất nhiều. Chương 379, người này đầu góc có bao đi chương 379, người này đầu góc có bao đi mọi người ở đây sắp tới bắt phong thi đấu nơi tổ chức lúc, Quản Mai nhịn không được nói, "Dương ca ngươi lời mới vừa nói đều là chăm chú." "Cái nào nói?" Trương Dương khó hiểu nói. "Ngươi nói tiến vào 5 vị trí đầu rất đơn giản." Quản Mai nói. Trương Dương nghe xong gật đầu nói, "Xác thực rất đơn giản a, bất quá các ngươi lại không tin." Quản Lễ nghe xong nhịn không được nói, "Trương Minh ngươi trước mắt mới võ tông nhị trọng, ngươi đến cùng ở đâu ra tự tin này?" Trương Dương khí tức trên thân bị che đậy, trên mặt nổi biểu hiện ra bất quá là võ tông nhị trọng cảnh giới. "Trời sinh." Trương Dương nói. "Quản Lễ, Quản Mai, Trương Dương bọn người rất nhanh chính là đi theo Dương Quá đi tới lần này bắt phong thi đấu nơi tổ chức." Chỉ thấy vậy chỗ vừa bận ở vào bắt phong ở giữa khu vực hạch tâm, ở giữa có một tòa to lớn lôi đài, bốn phía lôi đài bị nước hồ vần quanh, mà nước hồ thì là bị cầu thang chạm bậc thang chỗ vây quanh, những cầu thang này ngồi đầy đệ tử. "Thật nhiều người a." Trương Dương cả kinh nói. Hắn hơi thô sơ giản lược tính ra một chút, nơi này một mảnh đen kịt tối thiểu có hơn 10 người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy quy mô chiến trận lớn như vậy. Lần đầu tiên tới thi đấu Lâm Phỉ bọn người nhìn thấy loại chiến trận này, trên mặt bọn họ cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đằng sau mọi người tại Dương Quá dẫn đầu xuống đi tới lôi đài khu vực, Huyền Phong những đệ tử kia được an bài đến Huyền Phong đệ tử thính phòng, bọn hắn thời điểm rời đi, tất cả đều là nhìn về hướng Trương Dương cùng Quản Lễ. "Xin mời nhất định phải hết sức bảo trụ chúng ta Huyền Phong, xin nhờ hai vị." Một người trong đó đột nhiên nói ra, nói xong chính là đối với Trương Dương cùng Quản Lễ làm một lễ thật sâu. "Xin nhờ." Những người còn lại thấy thế cũng đều là cùng hô lên, sau đó cũng đều là đối với Trương Dương cùng Quản Lễ làm một lễ thật sâu. Trương Dương cùng Quản Lễ bị tràng diện này kinh hãi, bọn hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Huyền Phong đệ tử kỳ vọng, cái này cũng làm trên thân hai người huyết dịch khống chế không nổi ra tốc lưu động phản phất sắc bốc cháy lên giống như. "Chư vị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho Huyền Phong ở trên trời Huyền Tông biến mất." Trương Dương cùng Quản Lễ cùng kêu lên nói ra, sau đó đối với đám người cũng là làm một lễ thật sâu. Đám người nhìn thấy Trương Dương cùng Quản Lễ thái độ, trên mặt bọn họ đều là lộ ra dáng tươi cười, sau đó đi đến Huyền Phong đệ tử khu quan chiến. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rõ ràng, lần thi đấu này Huyền Phong xác suất lớn là hạng chót, nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũng là mong mọi kỳ tích phát sinh. Dương Quá nhìn xem đây hết thảy, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ bị thứ gì chặn lấy, để hắn cảm giác có chút khó chịu. Dương Quá thở dài ra một hơi, lúc này mới đối Trương Dương cùng Quản Lễ đạo, "Tham gia thi đấu cần trước tiến hành đăng ký, ngươi đi trước đăng ký đi, ta trước hết không bội các ngươi." Trương Dương cùng Quản Lễ nghe xong hướng thẳng đến chỗ ghi danh đi đến, mà Dương Quá thì là hướng phía thuộc về phong chủ chuyên môn chỗ ngồi khu đi đến, chỉ gặp nơi đó đã ngồi mấy người đàn ông tuổi trung niên. Đi trước khi đến chỗ ghi danh trên đường, Quản Lễ sắc mặt ngưng trọng nói, "Bọn hắn đối với chúng ta kỳ vọng có chút quá lớn, chúng ta chỉ là sợ là Quản Lễ cũng không đem nói toàn bộ nói xong, bất quá xong quyền lại là chăm chú bắt lấy." Trương Dương nghe xong an ủi, "Yên tâm đi, hết thảy đều giao cho ta." Quản Lễ nhìn thấy Trương Dương trên mặt vẻ tự tin, hắn cũng không nhiều lời, mà là cùng Trương Dương nhanh chóng đi tới chỗ ghi danh. Đến sau này hai người phát hiện, nơi này lại sớm đã tụ tập đại lượng đệ tử, trong đó thậm chí còn có một ít bọn hắn nhận biết người quen, những người này cơ hồ đều là tới tham gia thi đấu người, đều đang đợi lấy đăng ký. Hai người đến tự nhiên cũng đưa tới mặt khác vài ngọn núi đệ tử chú ý, khi bọn hắn nhìn thấy Huyền Phong liền đến hai người lúc, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. "Lần trước yến hội các ngươi không phải tới mấy người sao, làm sao hiện tại liền hai người các ngươi tới tham gia thi đấu?" Chu Siêu lúc này đi tới Trương Dương trước mặt, biểu lộ hơi kinh ngạc nói. Cùng Chu Siêu tới còn có Thương Tính không cùng một chút Đông Phong đệ tử. "Nhiều người không nhất định tốt, chúng ta Huyền Phong hai người tham gia hoàn toàn đủ." Trương Dương cười nói. Lúc này Chu Siêu sau lưng một tên làn da lệch vàng nam tử đi ra, thanh âm hắn mang theo trầm trọng nói, "Ta Bác Phong thực lực so ngươi Huyền Phong mạnh hơn rất nhiều, mặc dù là như thế, ta Bác Phong vì lấy được hạng cao hơn, đều có 10 người tham gia. Mà Đông Phong càng là phái ra 15 tên đệ tử tham gia Bác Phong thi đấu. Các ngươi Huyền Phong thực lực tổng hợp còn không bằng năm ngoái, các ngươi đến cùng là ở đâu ra tự tin, chỉ phái 2 người tham gia thi đấu?" Trương Dương nghe xong có chút nhíu mày, bởi vì hắn chưa thấy qua tên nam tử này. "Thu Cha sư huynh ngươi bình tĩnh một chút." Chu Siêu nhìn thấy Thu Cha Na trên mặt biểu lộ, hắn phảng phất là thấy được trên yến hội chính mình, hắn lập tức tiến lên ngăn cản nói. Sau đó Chu Siêu lại là cười đối với Trương Dương nói, "Trương huynh bỏ qua cho, Thu Cha sư huynh mới vừa từ bên ngoài trở về không bao lâu, hắn căn bản chưa thấy qua ngươi." Thu Cha nghe nói như thế trong nháy mắt chính là không vui, biểu lộ có chút không vui nói, "Chu Siêu lời này của ngươi có ý tứ gì?" Chu Siêu thấy thế đem Thu Cha lạp đến một bên, nhỏ giọng nói ra, "Thu sư huynh có chỗ không biết, cái này Trương Dương đơn giản chính là cái đồ biến thái, ngươi có thể tuyệt đối không nên trêu chọc hắn." Thu Cha nghe được biến thái hai chữ, Hắn nhìn một chút Chu Siêu, ý vị thâm trường nói, hắn chẳng lẽ ưa thích Long Dương chuyện tốt? Chu Siêu nghe xong sửng sốt một chút, sắc mặt trong nháy mắt chính là đen lại, nếu không phải hắn căn bản không phải Thu Cha đối thủ, hắn hiện tại hận không thể đem Thu Cha đè xuống đất đánh một trận, để hắn hảo hảo tỉnh não. Ta không phải ý tứ này, ta ý là Trương Dương giá hỏa này thiên phú mạnh biến thái, liền Liên Vân lão đều muốn thu hắn làm đồ, ngươi cũng đừng đi trêu chọc hắn, chúng ta muốn cùng hại ở chung. Chu Siêu nhỏ giọng nói ra. Thu Cha nghe được Chu Siêu lời này, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói Vân lão đã lâu lắm chưa từng thu đệ tử, gia hỏa này vậy mà có thể bị Vân lão nhìn trúng, nói rõ thiên phú sắc thực phi thường yêu nghiệt. Bất quá hắn mới võ tông nhị trọng cảnh, hắn tới tham gia thi đấu không phải tìm thai vạ tới rồi sao? Chu Siêu nghe xong lắc đầu nói, người có bối cảnh đi cái quá trình mà thôi, huống hồ chiến lực của hắn ta là gặp qua rất nhiều võ tông tam trọng đều không nhất định là đối thủ của hắn. Sư minh ngươi có thể tuyệt đối không nên nao rút đi treo chọc hắn, vạn nhất đem hắn làm phiền, hắn vận dụng quan hệ là ngươi, đến lúc đó phong chủ đều không bảo vệ được ngươi. Thu Cha nghe xong trùng điệp nhẹ gật đầu, nói chuyện này người biết nhiều không? Chu Siêu nói rất nhiều người biết Trương Dương đi gặp qua Vân lão, nhưng bọn hắn không biết Vân lão có bao nhiêu coi trọng Trương Dương. Bọn hắn khẳng định coi là chỉ cần Trương Dương không cách nào thu hoạch được trước 10, Vân lão chắc chắn sẽ không tuyển nhận Trương Dương làm đệ tử, kỳ thật bọn hắn không biết là, Trương Dương thiên phú viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Thu Cha nghe xong vô vỗ Chu Siêu bả vai nói, "Tốt." Sau đó chính là cùng Chu Siêu lại về tới Trương Dương trước mặt. Trương huynh không có ý tứ, vừa rồi ta đầu óc rút, nói một chút không giải thích được, xin mời Trương huynh không cần cùng ta so đo." Thu Cha cởi mở cười to nói. Trương Dương thì là nhìn xem trước sau phán rơi hai người Thu Cha, hắn chỉ cảm thấy không hiểu đấu, thầm nghĩ, người này đầu óc sẽ không phải có bao đi. Chương 380 Thiên Tiêu hội tụ chương 380, Thiên Tiêu hội tụ Trương Dương nơi này chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, cũng không gây nên quá nhiều người chú ý, bất quá Đông Phong đệ tử nhìn thấy Thu Cha đối với Trương Dương khách khí như vậy, bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Phải biết lần này Bắc Phong sở di có năng lực trùng kích trước 4, chính yếu nhất chính là bởi vì cái này Thu Cha, hắn mới là Bắc Phong đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất lại trọng yếu nhất nhân vật. Về phần Tân Tinh Kho Tĩnh Không, nàng thiên phú mặc dù rất cao, nhưng trước mắt mà nói hay là quá mức non nớt một chút. Thật không nghĩ tới, Huyền Phong năm nay mới hai người tham gia thi đấu, đây là từ bỏ sao? Một đạo mang theo nghĩa mai thanh âm vang lên. Trương Dương nghe nói như thế, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp một cái hắn thân ảnh quen thuộc chính hướng phía hắn nơi này đi tới, chính là Hoàng Ô. Hoàng Ô sau lưng thì đi theo đám bọn hắn Nam Phong đệ tử, khoảng chừng 20 nhiều người. Trương Dương không cần để ý hắn. Quản lễ nghe xong sắc mặt khó coi nói, đối phương người đông thế mạnh, mà bọn hắn Huyền Phong vốn là thế yếu, hắn không muốn trêu chọc không cần thiết phiền phức. Bất quá Trương Dương đúng vậy nuông chiều những người này, hắn mở miệng châm chọc nói nhiều người có làm được cái gì, đến lúc đó còn không phải muốn hết bị đào thải. Hoàng Âu nghe xong trong nháy mắt nghĩ đến trên yến hội sự tình, đồng thời cũng là bởi vì cái này Trương Dương mới đưa đến hắn cuối cùng không cùng Hàn Nhất Chết cường cường liên hợp, kết quả đưa đến hắn tiến về Hoàng Thạch bí cảnh, cơ hồ không có cái gì thu hoạch quá lớn. Hoàng Âu biểu lộ có chút khó coi, thanh âm hắn có chút âm trầm nói, "Trương Dương ngươi đừng quá mức tại phách lối, nơi này cũng không phải yến hội, đến lúc đó lên lôi đài, không ai có thể sẽ nhường ngươi." Hắn ý tứ rất rõ ràng, lần trước tại trên yến hội, Trương Dương sở dĩ có thể thắng, hết thảy đều là Lăng Hải quá mức khinh địch đưa đến. Trương Dương tự nhiên cũng nghe đã hiểu hắn trong lời nói ý tứ, sau đó phản trào phúng, "Ngươi không nói ta đều quên Lăng Minh còn nằm ở trên giường đâu, nói thật ta một quyền kia căn bản vô dụng mấy phần lực, ta không nghĩ tới hắn như thế yếu đuối." Hoàng Âu nghe được Trương Dương lời này, hắn biết Trương Dương đây là cố ý trước mặt mọi người trào phúng hắn, thanh âm hắn lạnh như băng nói, "Ngươi không nên đắc ý quá sớm, thi đấu lúc nếu như bị ta gặp được, ta nhất định sẽ không để cho ngươi còn sống đi xuống lôi đài." Trương Dương nghe xong khinh thường nói, "Ngươi cũng là." Một chút Nam Phong đệ tử nghe được Trương Dương lời nói phách lối như vậy, trong đó một số người nhịn không được châm chọc nói, "Ta Nam Phong tham gia thi đấu người tối thiểu có một nửa đạt đến võ tông tam trọng, ngươi một cái võ tông nhị trọng phế vật ở chỗ này miệng ra cái gì buồn ôn." Hắn đoán chừng còn đắm chìm tại lần trước chiến thắng vui sướng ở trong, hắn coi là ai cũng giống Lăng Hải ngớ ngẩn kia đồng dạng sẽ khinh địch, chờ đến thi đấu bắt đầu thời điểm, hắn tự nhiên sẽ minh bạch chính mình đến cỡ nào nhỏ bé. Không cần cùng hắn nói nhảm, đến thi đấu bắt đầu thời điểm, ai nếu như gặp phải hắn, trực tiếp đem hắn chém giết chính là. Trương Dương bị đông đảo Nam Phong đệ tử dùng ngòi bút làm vũ khí, hắn căn bản không giả, mà là nhìn xem những cái kia Nam Phong đệ tử, biểu lộ khinh thường ngoắc ngoắc tay nói, "Ta chờ các ngươi tới giết ta." Những cái kia Nam Phong đệ tử nhìn thấy Trương Dương phách lối như vậy, bọn hắn rốt cục nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Lúc này nơi xa đi tới một tên nữ tử áo trắng, nàng nhíu mày nhìn xem ồn ào Nam Phong đệ tử nói, "Các ngươi đây là làm gì đâu?" Nam Phong đệ tử nhìn thấy nàng này, bọn hắn lập tức chính là yên tĩnh trở lại, từng cái khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Hoàng Ô thấy thế cũng là lập tức cung kính nói, "Vương viện sư tỷ, cái này gọi Trương Dương khiêu khích chúng ta Nam Phong đệ tử, hắn nói mình một người liền có thể đem chúng ta tất cả Nam Phong đệ tử tận diệt, nói chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn." Hoàng Ô ác nhân cáo trạng trước, cố ý đem tất cả mọi chuyện tất cả đều đẩy tại Trương Dương trên đầu. Vương Viện nghe xong nhíu mày nhìn về phía Trương Dương, thần sắc có chút lạnh như băng nói, "Ngươi một cái Huyền Phong rất rưởi, là ai đưa cho ngươi lá gan, dám khinh thường ta Nam Phong?" Trương Dương vốn là muốn giải thích, bất quá khi hắn nghe được nàng này cái kia lời khó nghe sau, hắn biểu lộ trong nháy mắt chính là lạnh như băng xuống tới, nói, "Ngươi cái này bà tám đến cùng có đầu óc hay không, người ta nói cái gì ngươi cũng tin, gọi ngươi đi đốc tức ngươi có đi hay không ăn?" Những cái kia Nam Phong đệ tử nghe được Trương Dương dám như thế trần trụi mắng Vương Viện, bọn hắn đều là trong lòng giật mình. Tiểu tử này châm chọc chúng ta coi như xong, thậm chí ngay cả Vương sư tả cũng dám mắng, xem ra hắn có lẽ đối với chúng ta Nam Phong danh xương thùng thuốc nổ Vương Viện không quá quen thuộc. Xác thực như vậy, hơn nữa còn mắng khó nghe như vậy, lấy Vương sư Tả cái kia nóng nảy tính tình, chỉ sợ là sẽ đối với cái kia Trương Dương trực tiếp xuất thủ. Một chút Nam Phong đệ tử nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hoàng Âu nghe được Trương Dương cuồng phún vương viện, trên mặt hắn biểu lộ đều là nhịn không được co quắp một chút, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Trương Dương lá gan đã vậy còn quá lớn. Gia hỏa này tuyệt đối không biết vương viện có lần so tài này tiến vào trước 10 thực lực, như vậy cũng tốt, đoán chừng lập tức liền sẽ có trò hay nhìn. Hoàng Âu trong lòng cười lạnh, sau đó nhỏ không thể thấy vụng trộm về sau xê dịch hai bước, tiết kiệm vương viện báo nổi thời điểm, đem hắn cuốn bảo. Sau đó sự tình phát triển cùng Nam Phong các đệ tử theo dự liệu mở dạng, vương viện nghe được Trương Dương những cái kia nhục nhã tiếng nói của nàng sau, nàng bị tức không nhẹ, giống như một viên tạc đạn giống như trong nháy mắt bị dẫn nổ. Lao nương giết người. Vương viện giận dữ hét, hướng phía Trương Dương chính là giết tới. Quản lễ thấy thế biến sắc, hắn không nghĩ tới nàng này vậy mà một lời không hợp liền xuất thủ, mà Trương Dương khỏe miệng thì là lộ ra tà mị dáng tươi cười. Hôm nay vừa bạn cầm nàng này lập uy, miễn những người khác khinh thường ta Huyền Phong. Trương Dương trong lòng cười lạnh nói. Bất quá ngay tại Trương Dương vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một bóng người đột nhiên ngăn ở Trương Dương trước mặt, Vương viện thấy thế cũng là lập tức ngừng động tác trên tay, cau mày nói, Thu cha ngươi có ý tứ gì? Thu cha cười to nói, không cần tính tình táo bạo như vậy, ngươi muốn học lấy ôn nhu một chút. Vương viện nghe xong cả giận nói, liên quan gì đến ngươi, ngươi tránh ra cho ta. Thu cha lắc đầu, cười nói, khó mà làm được. Vương viện thấy thế chân mày cau lại, thanh âm lạnh như băng nói, một cái Huyền Phong sâu kiến mà thôi, vậy mà để cho ngươi cái này Bắc Phong người thứ nhất xuất thủ bảo hộ, ngươi bình thường nhìn xem cũng không giống là loại người tốt này à? Thu cha nghe xong giải thích nói, Trương Dương là của ta hảo huynh đệ, hảo huynh đệ gặp nạn tự nhiên muốn xuất thủ bảo hộ. Thu cha sau lưng Trương Dương nghe xong sửng sốt một chút, hắn cũng không biết chính mình lúc nào liền thành Thu cha hảo huynh đệ. Thu cha nói xong lại là nói ra, khuyên ngươi tốt nhất đừng tốt với ta huynh đệ xuất thủ, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong Thu cha trên thân tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Hắn sở dĩ như thế giữ gìn Trương Dương, cũng là bởi vì hắn đã biết Trương Dương bối cảnh, hắn cũng là người thông minh, biết chỉ cần cùng Trương Dương giữ gìn mối quan hệ, tương lai khẳng định sẽ có vô tận chỗ tốt. Vương Viện cảm nhận được Thu cha sát khí trên người, nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng nói, mặt mũi này ta cho ngươi, bất quá thi đấu lúc nếu như bị ta gặp được, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong chính là rời đi. Đằng sau phụ trách đăng ký trưởng lao xuất hiện, dự thi các đệ tử nhau nhau đăng ký tên của mình, đồng thời mỗi người đều thu được một cái thuộc về mình dãy số. Đăng ký đã kết thúc, dãy số tương đương với thân phận của các ngươi phải thật tốt đảm bảo. Thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi đi lôi đài tập hợp đi. Phụ trách đăng ký trưởng lao nói ra. Đám người nghe xong tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng hướng phía lôi đài phương hướng đi đến, bọn hắn biết chứng minh chính mình bắt phong thi đấu liền muốn bắt đầu. Chương 381, và miệng cho ta. Chương 381, và miệng cho ta. Đám người nhanh chóng đi tới vị kia tại khu vực trung ương to lớn lôi đài, các loại tất cả mọi người là đến đông đủ thời điểm, Trương Dương lúc này mới phát hiện tham gia thi đấu đệ tử so với hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu rất nhiều. Theo đám người đến, trên khán đài cũng là vang lên tiếng hoan hô. Trương Dương, mã số của ngươi là số mấy? Quản lễ đi vào Trương Dương bên cạnh nói. 66. Trương Dương nói. Ta là một hảo. Quản lễ nói. Trương Dương nghe xong cười nói, quản huynh vận khí không tệ, cái số này cũng coi là một cái tốt báo hiệu. Quản lễ tiếu nói hy vọng đi. Lúc này Chu Siêu đột nhiên xông tới, cười hỏi, các ngươi rút đến số mấy? Trương Dương giống như cười mà không phải cười nói, ngươi đến tìm hiểu ý tình. Chu Siêu nghe xong xấu hổ cười một tiếng, sau đó để tỏ lòng chính mình không phải đến tìm hiểu ý tình, hắn chủ động nói ra, ta là 250. Trương Dương nghe xong sửng sốt một chút, sau đó hắn mới phản ứng được Chu Siêu nói chính là dãy số. Lúc này một tên trưởng lão đi lên lôi đài, hắn hắng giọng một cái hô lớn, trên lôi đài tiêu ký tất cả đỉnh núi khu vực, mọi người trước quay về chính mình khu vực này. Sở dĩ như vậy phân chia, vì chính là đem tất cả đỉnh núi đệ tử tách đi ra, dù sao tham gia đệ tử nhiều đằng sau sẽ rất loạn. Các đệ tử nghe xong lập tức về tới riêng phần mình chỗ khu vực, Trương Dương cùng quản lễ cũng tới đến Huyền Phong khu, chỉ tầm mắt trên mặt viết Huyền Phong hai chữ. Đợi đến đám người trở lại riêng phần mình khu vực đằng sau, trên khán đài những người xem kia mới kinh ngạc phát hiện, Huyền Phong lần này tham gia thi đấu đệ tử vậy mà chỉ có hai người. Huyền Phong lần này là triệt đệ tử bỏ sao, vậy mà chỉ phái hai tên đệ tử tới tham gia thi đấu. Xem bộ dáng là bất quá cũng không thể trách bọn hắn, những năm gần đây Huyền Phong thi đấu thành tích vẫn luôn rất kém cỏi, thiếu khuyết tài nguyên gia trì, Huyền Phong rất khó xuất hiện lợi hại gì đệ tử. Có lẽ thật muốn như theo như đồn đại như thế, lần so tài này rất có thể là Huyền Phong một lần cuối cùng tỷ thí. Trên khán đài rất nhiều người đều thảo luận, một chút đệ tử thậm chí đối với Huyền Phong đệ tử vô cùng đồng tình, dù sao Huyền Phong rất có thể liền muốn biến mất. Lúc này một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, thế giới này vốn là tàn khốc, vẫn luôn là khôn sống mống chết, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra ngọn núi bị thủ tiêu sự tình. Thực lực yếu vốn là hẳn là bị đào thải. Người kia nói thanh âm mặc dù không lớn, nhưng rất nhiều người đều nghe được. Đám người nghe xong cũng không phản bác, cũng không gia nhập, bởi vì tất cả mọi người biết, vô luận là ngọn núi nào, tương lai đều có bị đào thải một ngày, đơn giản là sớm một chút muộn một chút thôi. Mà ngồi ở cách đó không xa Huyền Phong các đệ tử, bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến người kia nói. Những lời kia tuy không phải thường trói thai, nhưng bọn hắn cũng không có đáp lại, mà là từng cái chăm chú cầm bút lên song quyền, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài Trương Dương cùng quản lễ, trong mắt toát ra vẻ chờ đợi, mong mọi Trương Dương cùng quản lễ sáng tạo kỳ tích, đánh mặt những cái kia xem thường Huyền Phong người. Người kia gặp Huyền Phong đệ tử vậy mà không một người phản bác, hắn lá gan chính là lớn lên, trực tiếp không che giấu, thanh âm mang theo giễu cợt nói, Huyền Phong đệ tử năm nay đây là thế nào, làm sao biết điều như vậy? Quản Mai nghe được người kia châm chọc khiêu khích, hắn rốt cục không nín được, trực tiếp đứng dậy mắng, ngươi cẩu nương dưỡng kêu to cái dám, ngươi Châu Phong không có khả năng vĩnh viễn tại đỉnh phong, sớm muộn cũng sẽ luân lạc tới cùng ta Huyền Phong một dạng. Vậy ngươi cũng đừng nằm mơ, coi như thật có một ngày như vậy, ngươi Huyền Phong người cũng không nhìn thấy. Tên kia Châu Phong đệ tử cười to nói, ngu xuẩn, quản mai mắng, ngươi nói cái gì? Tên kia Châu Phong đệ tử nghe được quản mai lời nói trong nháy mắt chính là nổi giận, còn lại Châu Phong đệ tử cũng đều là đứng lên, thần sắc băng lãnh nhìn xem quản mai. Mà Huyền Phong đệ tử nhìn thấy Châu Phong người muốn động quản mai, bọn hắn cũng đều là nhao nhao đứng dậy, trợn mắt nhìn xem Châu Phong người. Bọn hắn mặc dù thực lực tổng hợp yếu tại Châu Phong, bình thường căn bản không dám cùng Châu Phong người giằng co, nhưng bây giờ Huyền Phong đều muốn không có, bọn hắn có thể không quản được nhiều như vậy, làm rồi nói sau. Mắt thấy quy mô lớn xung đột sẽ phải bùng phát, lúc này có người đột nhiên hoảng sợ nói, âm dương các người đến. Đám người nghe nói như thế tất cả đều là hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp Hàn Các chủ mang theo một đám âm dương các đệ tử hướng phía thi đấu hội trường đi tới. Ta đi năm nay đây là có chuyện gì, làm sao âm dương các người đều tới? Ta cũng không hiểu, những năm qua bắt phong thi đấu, bọn hắn từ tương lai nhìn qua, năm nay thật sự là kỳ quái. Rất nhiều người đều là căn bản không hiểu đám này âm dương các người làm sao sẽ đến. Trên lôi đài người trưởng lão kia thấy thế lập tức chính là tiến lên nên đón Hàn Các chủ, cũng an bài Hàn Các chủ đi đến phong chủ ngồi khu vực, mà những đệ tử kia thì là được an bài đến tinh phòng, vừa lúc tại Huyền Phong đệ tử bên cạnh. Âm dương các đệ tử đến sau này, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện nơi này bầu không khí tựa hồ không thích hợp, Huyền Phong cùng Châu Phong đệ tử ở giữa mùi thuốc nổ phi thường nồng đậm. Các ngươi đây là thế nào? Chu Mộng Đình nghi ngờ nói. Chu Mộng Đình chính là Hàn Các chủ đệ tử, đồng thời còn có thân phận trưởng lão ở trên người, bây giờ nàng tại âm dương các địa vị khá cao. Tên kia Châu Phong đệ tử nghe xong lập tức chắp tay nói, cũng không có gì, chính là cùng Huyền Phong đám phế vật kia phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Chu Ngọc Đình nghe xong không khỏi nhíu mày, bất quá cùng với các nàng âm dương các không có quan hệ gì, dứt khoát nàng liền dẫn âm dương các đệ tử ngồi xuống, không tiếp tục để ý ngươi mẹ nó mới là phế vật. Quản Mai lại là mắng. Châu Phong các đệ tử nghe được Quản Mai lời này, bọn hắn từng cái nổi giận đùng đùng, một bộ muốn lên trước trực tiếp cùng Huyền Phong đệ tử mở làm biểu lộ. Huyền Phong đệ tử tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, bọn hắn cũng đều là nhao nhao đứng dậy, vén tay áo lên liền chuẩn bị tiến lên mở làm. Kẹp ở hai đỉnh núi đệ tử ở giữa âm dương các đệ tử, bọn hắn từng cái trên mặt đều là lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, bọn hắn không nghĩ tới vừa tới liền có thể gặp được loại tình huống này. Mọi người có việc dễ thương lượng, không nên vọng động. Chu Mộng Đình bất đắc dĩ đứng lên nói. Quản Mai nghe xong cả giận nói, là lũ khốn kiếp này trước trêu chọc chúng ta. Châu Phong tên đệ tử kia nghe xong lập tức phản bác, ta nói chính là sự thật. Đi ngươi đại gia, đến lúc đó Trương Dương nhất định có thể đem các ngươi Châu Phong đám kia nết ba đồ vật toàn diện chém giết. Quản Mai mắng. Tên kia Châu Phong đệ tử nghe xong lập tức phản bác, Trương Dương là cái thá gì? Hắn chính là cái võ tông nhị trọng phế vật thôi, cũng liền các ngươi Huyền Phong sẽ để cho loại cảnh giới này người tham gia thi đấu, mặt hàng này ta đi lên đều có thể đem hắn tùy tiện diệt sát. Ở giữa có âm dương các đệ tử cách trở, nhưng cũng không ảnh hưởng hai đỉnh núi đệ tử lại là dù ben. Trương Dương. Chu Ngọc Đình nghe được Quản Mai lời kia, trong nháy mắt nhớ tới biến mất đã lâu Trương Dương, đồng thời nàng nhớ lại Trương Dương giống như cũng là đến từ Huyền Phong. Nghĩ tới đây, Chu Ngọc Đình lập tức lớn tiếng quát lớn, các ngươi trước không được cầm ý. Hai đỉnh núi đệ tử nghe được Chu Ngọc Đình lời nói, bọn hắn do dự một chút, cuối cùng đều là lựa chọn ý miệng. Dù sao Chu Ngọc Đình đến từ âm dương các, hay là thân phận trưởng lão, về mặt thân phận cao hơn bọn họ rất nhiều. Gặp mọi người im lặng sau khi xuống tới, Chu Ngọc Đình ánh mắt bất thiện nhìn về phía tên kia Châu Phong đệ tử, thanh âm có chút không vui nói, ngươi mới vừa rồi là không phải tại đục mạ Trương Dương. Tên kia Châu Phong đệ tử nghe xong sửng sốt một chút, sau đó nói, nhưng ta nói cũng đúng lời nói thật, Trương Dương chính là cái sâu kiến mà thôi. Chu Ngọc Đình nghe xong trong nháy mắt chính là nổi giận, sau đó trực tiếp mệnh lệnh sau lưng âm dương các đệ tử nói, và miệng cho ta. Những cái kia âm dương các đệ tử nghe xong lập tức tiến lên vây quanh tên kia Châu Phong đệ tử. Tên kia Châu Phong đệ tử thấy thế lui không thể lui, bất quá lại là quá lớn, các ngươi âm dương các mặc dù độc lập với bát phong bên ngoài, có thân phận đặc thủ, nhưng các ngươi cũng đừng quá phận. Chương 382, cao tầng đều tới chương 382, cao tầng đều tới Huyền Phong đệ tử nhìn thấy Chu Mộng Đình đột nhiên sai người rút tên kia Châu Phong đệ tử, nói thật bọn hắn cũng ngộng. Lúc này một tên trưởng lão nhíu mày hướng nơi này đi tới, hắn là chuyên môn bị sai khiến phụ trách khu người xem vực. Hắn cần phải làm là thời khắc mấu chốt chấn áp đám này đệ tử, miễn quan sát thi đấu lúc, đám người này một lời không hợp ra tay đánh nhau. Lăn tăn cái gì đâu? Trưởng lão nổi giận nói, hắn bị sai khiến đến làm loại việc vặt vãnh này vốn là tâm tình rất khó chịu, bây giờ thi đấu còn chưa bắt đầu, kết quả đám này đệ tử cũng đã bắt đầu cho hắn tìm phiền toái, hắn quyết định trọng quyền xuất kích, giết gà dọa khỉ. Tên kia Châu Phong đệ tử nhìn thấy trưởng lão đến, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức nói trưởng lão may mắn ngươi tới sớm, cái này âm dương các Chu Mộng Đình đơn giản quá phận hắn muốn cho âm dương các đệ tử của ta. Chu Mộng Đình còn chưa lên tiếng, Quản Mai lập tức phản bác, đó là ngươi tìm đánh. Trưởng lão thấy thế quát lớn, không được cấm ý. Hai người nghe xong lập tức chính là yên tĩnh trở lại. Trưởng lão nhìn về phía Chu Mộng Đình, ngữ khí rõ ràng là so sánh với trước hòa hoãn rất nhiều, hắn nghiêm mặt nói, "Chu cô nương, ta là phụ trách khối này chỉ ăn ngươi, vì sao đột nhiên muốn quất hắn?" Trưởng lão nói xong chỉ hướng một bên tên kia Châu Phong đệ tử. Hắn biết Chu Mộng Đình thân phận không đơn giản, không chỉ có là Hàn Các chủ đệ tử, đồng thời cũng có được thân phận trưởng lão, tướng rắn muốn so nói thân phận của hắn còn không có Chu Mộng Đình cao, nói chuyện tự nhiên muốn khách khí một chút. Chu Mộng Đình giải thích nói, hắn vừa rồi mang Trương Dương là rất rưỡi. Sau đó nhìn về phía tên kia Châu Phong đệ tử. Trưởng lão nghe xong hơi nhíu lên lông mày, có chút khó hiểu nói, thế nhưng là cho dù hắn làm sai, cũng không trở thành muốn quất hắn đi. Chu Ngọc Đình nghe xong âm thanh lạnh lùng nói, Trương Dương chính là ta âm dương các trưởng giả, hơn nữa còn là Hàn Các chủ đệ tử, hắn dám can đảm nhục mạ Âm Dương Các trưởng luôn rất rươi, quát hắn chỉ là nhẹ, nếu như bị Hàn Các chủ biết việc này, kết cục của hắn chỉ sợ là sẽ thảm hại hơn. Trưởng lão nghe nói như thế trong lòng giận mình, hắn không nghĩ tới Trương Dương thân phận đã vậy còn quá cao, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp một bàn tay quất vào tên kia Thiên Châu ngọn núi đệ tử trên khuôn mặt. Tên đệ tử kia không kịp phản ứng, trực tiếp bị trưởng lão rút đầu váng mắt hoa, máu mũi đều là phun tới. Còn lại Thiên Châu ngọn núi đệ tử thấy thế đều là không dám ngôn ngữ, từng cái thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó, phản phất không nhìn thấy bình thường. Chu trưởng lão, lần này ngươi có thể hài lòng. Trưởng lão nhìn về phía Chu Mộng Đình nói, vũ nhục ta Âm Dương trưởng lão, rút một chút là đủ rồi. Chu Mộng Đình thản nhiên nói, đúng, đúng. Trưởng lão lại là chính phản tay hai cái bàn tay, rút tên kia Thiên Châu ngọn núi đệ tử mặt đều là sưng phồng lên, bất quá hắn từ đầu tới đuôi một tiếng chưa lên tiếng. Hài lòng sao? Trưởng lão nói. Chu Mộng Đình lúc này mới nhẹ gật đầu, nói lần này tạm thời tha hắn một lần, nếu như lần sau còn dám miệng tiện, vậy thì không phải là rút bàn tay đơn giản như vậy. Chu Mộng Đình hừ lạnh nói xong chính là ngồi xuống. Trưởng lão nhìn thấy Chu Mộng Đình không còn so đo, trong lòng lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn thoáng qua tên kia Châu Phong đệ tử nói, còn dám gây chuyện, lão phu tự tay phế bỏ ngươi. Nói xong chính là rời khỏi nơi này. Tên kia Châu Phong đệ tử một bên bụm mặt, một bên sát móng mũi, bộ dáng nhìn qua đã thê thảm lại khôi hài. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình chỉ là thuận miệng mắng hai câu Trương Dương, kết quả Trương Dương lại là thân phận trưởng lão, hơn nữa còn là Hàn Các chủ đệ tử, bây giờ cứng rắn chịu ba bà miệng, chỉ có thể tự nhận không may. Huyền Phong đệ tử nhìn thấy tên kia Châu Phong đệ tử bị thu thập, bọn hắn đều là cảm giác trong lòng phi thường thoải mái. Quản huynh, vừa rồi ngươi những cái kia lời mắng người tốt hăng hái, đến cùng là từ đâu học được? Có một tên Huyền Phong đệ tử tiến đến quản mai bên cạnh hỏi. Quản mai cười nói, ta đều là cùng Trương Dương học. Một bên Lâm Phỉ nghe xong lập tức không vui, trách cứ, ngươi nói bậy, Trương Dương không phải loại người như vậy, không có khả năng nói ra những lời kia. Quản mai nghe xong lập tức cười làm lành gật đầu, bất quá trong lòng lại là phỉ báng nói dẹp đi, hắn mắng lên so ta còn bẩn. Ngay tại quản mai còn tại đậu đen rau muống Trương Dương thời điểm, chỉ nghe có người kích động hô lớn, tông chủ tới. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, đám người chính là nhìn thấy có mười mấy người từ đằng xa phá không mà đến, đồng thời nhanh chóng rơi vào trên lôi đài. Chỉ gặp mười mấy người ở trong, đứng tại cầm đầu vị trí chính là một vị nam tử trung niên, nam tử trung niên người mặc một bộ áo trắng, quần áo màu trắng tung bay theo gió lấy, mà sát mặt của hắn thì là thời khắc mang theo mỉm cười, cho người cảm giác rất dễ dàng thân cận. Nam tử trung niên chính là Thiên Huyền Tông tông chủ, Ti Không Tu. Ti Không Tu đứng phía sau hai tên lão giả, trong đó một tên chính là Vân Thương Hải, mà đổi thành một người tên là Hạ Hầu Nam. Hai người đều là Thiên Huyền Tông thực lực mạnh nhất Thái Thượng trưởng lão, cũng là Ti Không Tu phụ tá đắc lực. Mà Vân Thương Hải cùng Hạ Hầu Nam sau lưng còn đứng lấy hơn 10 người lão giả, những người này cũng đều là Thiên Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão. Có thể nói cái này hơn 10 người Thái Thượng trưởng lão chính là Thiên Huyền Tông chiến lược mạnh nhất, cũng là Thiên Huyền Tông tối bảo. Hơn 10 người Thái Thượng trưởng lão vừa mới đến, nơi xa lại là bay tới mấy tên đệ tử, những đệ tử này trên thân mỗi một cái đều là tản ra khí tức kinh khủng, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh chính là rơi vào thính phòng một góc. Trên khán đài đệ tử còn lại thấy thế mỗi một cái đều là hít sâu một hơi. Lần này bắt phong thi đấu chuyện gì xảy ra, những này bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đệ tử hạch tâm làm sao cũng tới quan chiến. Nào chỉ là đệ tử hạch tâm đến quan chiến, theo ta được biết, dị vãng thi đấu cũng sẽ không có nhiều như vậy Thái Thượng trưởng lão sẽ đến đây quan chiến, bình thường nhiều lắm là đến một hai cái mà thôi, bây giờ tư thế này, cơ hội đại bộ phận đều tới. Đúng vậy à, năm nay thi đấu quả thật có chút để cho người ta xem không hiểu, mà lại thậm chí ngay cả Âm Dương các chủ đều tới, cơ hội có thể nói Thiên Huyền Tông đại đa số cao tầng đều tới, loại cảnh tượng hoành tráng này ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Trên khán đài các đệ tử nhìn thấy đại lao tụ tập, bọn hắn mỗi một cái đều là nhìn trợn mắt hốt hồn, không rõ năm nay giới này bắt phong thi đấu tại sao lại như vậy long trọng. Lúc này có người suy đoán nói, chẳng lẽ là bởi vì trăm năm mở ra một lần thiên cung bí cảnh, năm nay muốn mở ra nguyên nhân. Hẳn là có nguyên nhân này, đồng thời nghe nói lần này thiên cung bí cảnh mở ra tương đối đặc thủ, tựa hồ là thiên tiêu cùng nổi lên đại thế một tới. Nếu quả thật như lời ngươi nói như thế, lần này bắt phong thi đấu có lẽ thật cùng dĩ vãng không giống với. Xem ra lần này tông môn hẳn là muốn toàn lực bồi dưỡng một nhóm đệ tử hạch tâm như vậy mới có thể trong tương lai thiên kiêu tranh bá ở trong, không kém gì thế lực khác. Như vậy xem ra, lần này bắt phong thi đấu, những thái thượng trưởng lão này mục tiêu thứ nhất hẳn là hướng về phía Hàn Nhất Chiết tới, dù sao ai cũng biết Hàn Nhất Chiết thiên phú cực mạnh, chính là Thiên Huyền Tông trăm năm chưa ra thiên tài, tin tưởng hắn chỉ cần đi theo thái thượng trưởng lão tu luyện một đoạn thời gian, tốc độ tiến bộ của hắn sẽ nhanh hơn, nói không chừng đến lúc đó rất nhanh liền sẽ bên trên kia thiên bảng. Chương 383, bắt phong thi đấu bắt đầu. Chương 383, bắt phong thi đấu bắt đầu. Ti Không Tu nhìn xem lần này tham dự thi đấu các đệ tử, hắn cao giọng nói ra, chắc hẳn mọi người cũng chú ý tới, lần này bắt phong thi đấu cùng thường ngày hơi có khác biệt. Trên lôi đài tham gia thi đấu đệ tử đều là nhẹ gật đầu. Năm nay bắt phong thi đấu các ngươi cố gắng biểu hiện, tông môn sẽ triệt để bung ra đệ tử hạch tâm hạn chế, chỉ cần các ngươi biểu hiện thật tốt, liền có thể trở thành thái thượng trưởng lão đệ tử. Ti Không Tu nói. Đám người nghe nói như thế, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, rất nhiều người vốn là không có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm nhưng là năm nay nếu như bung ra lời nói, rất nhiều người đều là có cơ hội. Tông chủ đại nhân, vì sao năm nay lại đột nhiên buông ra hạn chế? Một tên đệ tử nhỏ giọng hỏi. Ti Không Tu nghe xong cười nhạt một tiếng, trong miệng chỉ là nôn hai chữ, thiên cung. Nói xong liền không có tiếp tục nói hết. Ti Không Tu mặc dù không có nhiều lời, nhưng là chúng đệ tử đều hiểu ý tứ trong đó, mỗi một cái đều là hưng phấn nắm lên nắm đấm, thế muốn tại thi đấu phía trên đại triển quyền cước. Ti Không Tu nhìn xem chúng đệ tử trên mặt biểu lộ, trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, sau đó cất cao giọng nói, lần thi đấu này thu hoạch được đệ nhất đệ tử, sẽ thu hoạch được 5000 ngàn vạn linh tinh, thứ tháng 2 năm 30 triệu linh tinh, thứ tháng 3 năm 10 triệu, đồng thời thu hoạch được bắt phong thi đấu 3 vị trí đầu ngọn núi, lấy được tài nguyên tu luyện cũng sẽ so những năm qua càng nhiều. Chúng đệ tử nghe xong trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động, bởi vì năm nay ban thưởng thật sự là quá phong phú, so những năm qua nhiều hơn rất nhiều. Sau đó thi đấu liền bắt đầu đi. Ti Mã Tu nói xong chính là mang theo một đám thái thượng trưởng lão rời đi lôi đài, đồng thời rất mau tới đến các phong chủ ngồi khu vực, những phong chủ kia thấy thế vội vàng chính là tiến lên nên đón. Ti Mã Tu cùng các thái thượng trưởng lão rời đi về sau, còn lại người trưởng lão kia trực tiếp xuất ra một viên viên cầu, hắn nhìn xem mọi người nói, phía dưới bắt đầu rút thăm, các ngươi đem riêng phần mình dãy số ném vào. Chúng đệ tử nghe xong lập tức đem riêng phần mình dãy số ném vào viên cầu kia bên trong, rất nhanh viên cầu chính là tản mát ra quang mang nhàn nhạt, hai tấm dãy số từ trong viên cầu chậm rãi bay ra. Bắt phong thi đấu vòng thứ nhất, 12 hảo VS 66 hảo, rút đến dãy số đệ tử lưu tại trên lôi đài, những người còn lại về trước riêng phần mình khu nghỉ ngơi. Trưởng lão lớn tiếng nói, những cái kia không có rút đến dãy số đệ tử trùng trùng điệp điệp hướng phía riêng phần mình khu nghỉ ngơi đi đến, quản lễ trước khi rời đi đi vào Trương Dương bên cạnh, nói khẽ, ủng hộ. Trương Dương thì là phi thường tự tin nhẹ gật đầu, quản lễ thấy thế lúc này mới rời đi, trên lôi đài rất nhanh chính là chỉ còn sót 3 người. Thi đấu quy tắc rất đơn giản, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, quyết ra thắng bại liền có thể, nhưng là nếu như đối phương hô lên nhận thua, liền không thể lại tiếp tục xuất thủ, nếu như khăng khăng xuất thủ, liền sẽ nhận tông môn nghiêm khắc trừng trị, các ngươi có thể minh bạch. Trưởng lão nói xong chính là nhìn về hướng lưu tại trên lôi đài Trương Dương cùng một người đệ tử khác. Trương Dương cùng người kia đều là nhẹ gật đầu. Trưởng lão thấy thế lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó cách xa chính giữa võ đài, ở phía xa nhìn chằm chằm Trương Dương cùng một tên khác đệ tử. Tại hạ Triệu Tầm, đến từ Cổ Phong. Triệu Tầm đầu tiên là tự giới thiệu mình một phen. Trương Dương thấy thế cũng là lập tức tự giới thiệu mình, tại hạ Trương Dương, đến từ Huyền Phong. Triệu Tầm nghe được Trương Dương danh tự, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ngươi là cái kia thu hoạch được dược tề sư thi đấu thứ nhất, đồng thời còn trở thành hàn các chủ đệ tử cái kia Trương Dương. Hắn xuất từ am hiểu nhất luyện chế dược tề Cổ Phong, tự nhiên nghe nói qua Trương Dương đại danh, bất quá hắn cũng chưa gặp qua mà thôi. Trương Dương nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lúc này mới cười nói, chính là, nói thật nếu không phải Triệu Tầm nhắc lên cái tên này, hắn đều nhanh quên mình còn có tầng thân phận này. Triệu Tâm nhìn thấy Trương Dương thừa nhận, trên mặt hắn lộ ra vẻ sùng bái, nói Trương huynh tuổi còn trẻ chính là làm tới âm dương các trưởng gia, đồng thời còn trở thành hàn các chủ đệ tử, thật là làm tại hạ bội phục. Trương Dương nghe xong nét miệng mỉm cười, sau đó nói, chúng ta trước không đề cập tới những này, hiện tại là bắt phong thi đấu, thực lực mới là vương đạo, ngươi ra tay đi. Triệu Tâm nghe xong có chút do dự nói, vậy chúng ta liền điểm đến là dừng. Nói xong chính là hướng thẳng đến Trương Dương đấm tới một quyền. Hắn thấy Trương Dương dược tề sư thiên phú cao như vậy, võ đạo năng lực đoán chừng giống như hắn kéo hồng, hai người bọn họ hoàn toàn có một trận chiến. Trương Dương nhìn xem Triệu Tầm cái kia mềm mại vô lực một quyền, hắn thậm chí động đều không có động, cứ như vậy đứng ở nơi đó, ngạnh sinh sinh tiếp Triệu Tầm nhất quyền. Phanh! Triệu Tầm nhất quyền nện ở Trương Dương trên thân, có thể kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, Trương Dương không chỉ có không có việc gì, đồng thời chính cười mỉm nhìn xem hắn, cái này khiến trong lòng của hắn không gì sánh được kinh hãi. Phanh! Triệu Tầm không chút do dự lại là một quyền nện ở Trương Dương trên thân, kết quả Trương Dương vẫn như cũng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt biểu lộ thậm chí cũng không xuất hiện qua một tia biến hóa. Triệu Tầm thấy thế trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chán nản. Sau đó chắp tay nói, ngươi như bức, ta nhận thua. Nói xong chính là đi thẳng lôi đài, không chút nào dây dưa dài dòng. Trương Dương thấy thế nhếch miệng mỉm cười, đồng dạng cũng là rời đi lôi đài. Trên khán đài người xem nhìn thấy một màn này, bọn hắn cũng đều là một mặt ngộp bê, hiển nhiên thi đấu trận đầu tỉ thí để bọn hắn phi thường thất vọng, thậm chí có chút nhàm chán. Trường Lao thấy thế lại là lấy ra viên cầu, quang mang lập lòe phía dưới, lại là hai cái dãy số từ trong cầu bay ra. Sau đó một hào VS 3 hào. Trường Lao hô lớn. Thanh âm của hắn rơi xuống, rất nhanh quản lễ chính là cùng một người đệ tử khác đi lên lôi đài. Cuộc tỷ thí này quản lễ cơ hồ là lấy nghiền ép phương thức đánh bại tên đệ tử kia, đặc sắc trình độ so Trương Dương trận kia hơi tốt một đầu đầu. Trong thời gian sau đó, không ngừng có đệ tử lên đài quyết đấu, thế lực ngang nhau tỷ thí không có mấy trận, dưới đại bộ phận tình huống cơ hồ đều là nghiền ép tư thái. Mặc dù là như thế, bởi vì nhân số dự thi đông đảo, thi đấu vòng thứ nhất nhanh cũng tiến hành đến lúc chạm vạng tối mới kết thúc. Tấn cấp thi đấu vòng thứ hai hết thảy 100 tên đệ tử, sau đó chính là vòng thứ hai rút thăm. Trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, nói xong lại là lấy ra viên cầu kia, ánh sáng hiện lên, hai tấm dãy số từ trong viên cầu bay ra. 66 hảo quyết đấu hai hảo. Trưởng lão hô. Trương Dương nghe xong lập tức đi tới chính giữa võ đài, khi hắn nhìn thấy cái kia hai hảo đệ tử lúc, trên mặt hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tại hạ Nam Phong mầm năm. Huyền Phong Trương Dương. Hai người tự giới thiệu thật nhanh, bởi vì bọn hắn giữa lẫn nhau nhận biết. Ngươi nhận thua đi, nếu không chết. Tự giới thiệu vừa mới kết thúc, Trương Dương chính là nói thẳng, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, lại phối hợp bên trên hắn cái kia một thân hồng y, lộ vẻ đặc biệt tà mị. Mầm năm nghe xong trên mặt lộ ra cười lạnh, thanh âm mang theo trầm trọng nói, chỉ bằng ngươi còn muốn để cho ta nhận thua? Ngươi xứng sao? Hắn gần nhất vừa mới đột phá đến võ tông tam trọng, mặc dù tại Nam Phong trong đám người chỉ có thể coi là trung du trình độ, nhưng Trương Dương cảnh giới này so với hắn còn thấp sâu kiến dám để hắn nhận thua, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Huống hồ bây giờ hai đỉnh núi quan hệ thế như nước với lửa, hắn thật muốn nhận thua, hắn đoán chừng về sau đều không cần tại Nam Phong lan lộn. Trương Dương nghe xong hơi nhếch khóe môi lên, một vòng hàn quang từ trong ánh mắt hắn chợt lóe lên, thanh âm hắn lạnh như băng nói, "Nói phi thường tốt." Nói xong chính là thân hình lóe lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.